Ông đại nương tê thanh nói, các ngươi thấy trên mặt ta cái này đao bà không có. Một đao này hầu như đem ta đầu chém thành hai nửa, nếu không phải bọn họ đã cho ta chết rồi, ta cũng khó trốn độc thủ. Công tôn mưa quát. Khi đó ông gia trang người tất cả đều chết không còn một ngống, sẽ không có người biết là ai xuống độc thủ, ngươi ngược lại nói, lòng của người này hắc không tối. Thủ là không phải cay. Chương 290, A Phi xuất thủ. Chương 290, A Phi xuất thủ. Gió thu bạch đạo. Huynh đệ ta đã biết sau chuyện này, lập tức bỏ xuống tất cả, phát thệ phải tìm được thằng nhãi này vì đại ca báo thủ, hôm nay cuối cùng cũng Hoàng Thiên có mắt. Hoàng Thiên có mắt. Ông đại nương lạnh lùng nói. Hiện tại chúng ta đã đem chuyện này từ đầu đến cuối nói ra, ba vị xem cái này họ Thiết chính là đáng chết, còn không đáng chết. Triệu Chính Nghĩa trầm giọng nói. Việc này nếu không giả, mặc dù đem Thiết chuyển giáp thiên đao và quả, cũng không quá đáng. Công tôn mưa nhảy dựng lên, giận dữ hét. Việc này đương nhiên là thực sự, một chữ không giả, không tin các ngươi liền hỏi một chút chính hắn đi. Thiết chuyển giáp cắn chặt hàm răng, xa tiếng nói. Ta sớm đã nói qua, hoàn toàn chính xác thẹn với ông đại ca, chết mà không oán. Công tôn mưa lớn hô. Các ngươi có nghe thấy không? Các ngươi có nghe thấy không? Đây là hắn tự đấy. Triệu Chính Nghĩa lạnh lùng nói. Chính hắn đã nhận tội, người khác còn có cái gì dễ nói? Những lời ấy sách than thở. Lão hủ cũng nói qua Tam Quốc, nói qua nhạc truyền, nhưng như loại này tâm hắc thủ cay, bất trung bất nghĩa người, chỉ sợ liền Tào Tháo cùng Tần Cối mong rằng trần không kịp. Đang kể chuyện lòng người trong mắt, Tần Cối cùng Tào Tháo chi gian ác, vốn dĩ là không ai bằng, tuy là từ cổ chí kim, trên đời so với bọn hắn càng gian ác nhân còn không biết có bao nhiêu. Ông đại nương nói, đã là như vậy, ba vị đều cho rằng Thiết chuyển giáp là nên giết. Thuyết thư mà nói, đáng chết. Triệu Chính Nghĩa nói, đâu chỉ đáng chết, quả thực nên đưa hắn loạn đao phân thây, lấy tạ giang hồ. Thình lình nghe một người nói, miệng ngươi cửa nhiều tiếng không rời giang hồ, lẽ nào một mình ngươi liền đại biểu giang hồ sao? Thanh âm này ngắn gọn mà mạnh mẽ, mỗi một chữ đều giống như đao giống nhau, lại lãnh, vừa nhanh. Ở nhà này từ bên trong, hắn đến nay mới chỉ có lần đầu tiên nói, hiển nhiên hắn chính là vậy đi bộ như là dã thú, có thể không phát ra chút thanh âm nào tới người thứ ba. Thiết chuyển giáp tâm lý giật mình, chợt phát hiện thanh âm này rất quen thuộc. Hắn nhịn không được mở mắt ra, liền phát hiện ngồi ở Triệu Chính Nghĩa cùng một cái lao giả áo xanh trung gian, bất ngờ chính là cái kia cô độc mà lạnh mạc thiếu niên A Phi. Phi thiếu gia, người sao đến nơi này? Thiết chuyển giáp hầu như nhịn không được muốn kinh hô thành tiếng đến, nhưng hắn vẫn chỉ là càng dùng sức cắn chặt hàm răng, không nói ra một chữ. Triệu Chính Nghĩa cũng đã biến sắc nói. Bằng hữu ngươi lẽ nào cho rằng người như thế không đáng chết sao? A Phi lạnh lùng nói. Ta như cho là hắn không đáng chết, các ngươi liền muốn đem chúng ta cũng đồng thời giết. Đúng hay không? Công tôn mưa lớn cả giận nói. Ngươi thối lắm. A Phi nói. Ta thối lắm, ngươi cũng thối lắm, người người đều khó tránh khỏi muốn thả rắm, đây cũng có cái gì tốt nói. Công tôn mưa giật mình, ngược lại nói không ra lời tới, bọn họ thật chưa thấy qua như vậy người nói chuyện, lại không biết A Phi ban đầu người hồng trần. Đối với mấy cái này, lời mắng người căn bản cũng không đại hiểu. Dịch rõ ràng hồ chậm rãi nói, "Chúng ta đem bằng hữu mời tới, chính là vì muốn bằng hữu ngươi chủ trì công đạo, chỉ cần ngươi nói ra người này là sao không đáng chết, mà lại nói được hữu lý, chúng ta lập tức thả hắn cũng không sao." Triệu Chính Nghĩa lạnh lùng nói, "Ta xem hắn chẳng qua là cố tình gây sự mà thôi, các vị hà tất đưa hắn lời nói để ở trong lòng." A Phi nhìn hắn, chậm rãi nói, "Ngươi nói người khác bán bạn cầu vinh, chính ngươi chẳng lẽ không phải cũng bán đứng qua mấy trăm cái bằng hữu, ngày đó ông già trang giết người, ngươi chẳng lẽ không phải cũng là một trong số đó? Chỉ bất quá ông đại nương không thấy ngươi." Vùng Trung Nguyên tám nghĩa đều ăn rồi cả kinh, thất thanh nói: "Thật có chuyện này ư?" A Phi nói: "Hắn muốn giết cái này họ Thiết, chẳng qua là muốn giết người diệt khẩu mà thôi." Triệu Chính Nghĩa vốn đang cười lạnh lấy giả vờ chẳng đáng hình, lúc này cũng không khỏi gấp quá, giận dữ nói: "Ngươi thả?" Hắn phẫn nộ phía dưới, hầu như cũng phải cùng Công Tôn Mưa giống nhau mắng lời thô tục đến, nhưng dám chưa đến rồi bên mép, chợt nhớ tới những lời này mắng ra cũng không có hiệu. Húng chửi ầm lên cũng không tránh khỏi mất hắn đường đường đại hiệp thân phận, lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hả, cười lạnh nói ra: "Không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, cũng học xong ngậm máu phun người, cũng may ngươi mảnh này mặt chi tử." Không có ai tin tưởng. A Phi nói. Lời từ một phía. Các ngươi lời từ một phía, vì sao liền muốn người khác tin tưởng đâu? Triệu Chính Nghĩa nói. Thiết mố mình cũng đã thừa nhận, ngươi lẽ nào không có nghe thấy? A Phi nói. Ta nghe thấy. Bốn chữ này không xong, hắn bên eo kiếm đã để ở Triệu Chính Nghĩa yết hầu. Triệu Chính Nghĩa trải qua bách chiến, vốn không phải dễ đối phó người, nhưng lần này cũng không biết trầm địa, lại chưa nhìn ra thiếu niên này là như thế nào rút ra kiếm. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, mũi kiếm đã đến chính mình yết hầu, hắn đã không cách nào né tránh, càng không dám núp ních, xa tiếng nói. Ngươi nghĩ thế nào? A Phi nói, ta chỉ hỏi ngươi, ngày đó đến ông gia trang đi giết người, ngươi có phải hay không cũng có một phần. Triệu Chính Nghĩa cả giận nói, ngươi điên rồi. A Phi trầm rãi nói, ngươi như lại không thừa nhận, ta sẽ giết ngươi. Những lời này hắn nói xong bình bình đạm đạm, giống như là đang nói đùa tựa như, nhưng hắn cặp kia đen nhánh, sâu cự trong con ngươi, lại chớp động một loại làm người ta không dám không tin quan mang. Triệu Chính Nghĩa vẻ mặt đại hãn như đậu nành lăn xuống tới, run giọng nói, ta. A Phi nói, ngươi lần này trả lời tốt nhất cẩn thận chút, ngàn vạn lần đừng muốn nói sai rồi một chữ. A Phi trên hai lưng cắm thanh kiếm kia, người người đều sớm đã nhìn thấy, người người đều cảm thấy có chút buồn cười, nhưng bây giờ, nhưng không ai lại cảm thấy buồn cười. Chỉ thấy Triệu Chính Nghĩa sắc mặt như cho nguội, gần như sắp tức hôn mê bất tỉnh, vùng Trung Nguyên tám nghĩa dù có cứu giúp chi tâm, lúc này cũng không dám xuất thủ. Tại như vậy một thanh giới khoái kiếm, có ai có thể cứu được người? Huống bọn họ cũng muốn chờ cái cha ra manh mối, bọn họ cũng không dám xác định Triệu Chính Nghĩa ngày đó có hay không đến ông gia trang đi giết người phóng hỏa. A Phi chậm rãi nói, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, đây là một lần cuối cùng. tuyệt sẽ không có nữa lần thứ hai. Ta hỏi ngươi, ông tiên toé có phải là ngươi hay không hại chết? Triệu Chính Nghĩa nhìn cái kia đôi đen nhánh phải xem không tới đáy con ngươi, chỉ cảm thấy chính mình cốt tủy đều đã băng lãnh, lại không tự chủ được rung giọng nói. Ừ. Cái này dạ chữ từ hắn trong miệng nói ra, vùng trung nguyên tám nghĩa đều chợt biến sắc. Công Tôn Mưa người thứ nhất nhảy dựng lên, nổi giận mắng: "Ngươi chó này nó dưỡng, làm loại sự tình này, lại còn có khuôn mặt tới nơi này hàng nhái người." A Phi bỗng nhiên cười, thản nhiên nói: "Các vị không nên tức giận, ông tiên phải chết, cùng hắn cũng không có chút nào quan hệ." Vùng trung nguyên tám nghĩa cũng đều giận mình. Công Tôn Vũ đạo: "Nhưng hắn chính mình rõ ràng thừa nhận." A Phi nói: "Hắn chỉ bất quá nói rõ một việc, đó chính là một người đang bị bức ép vội vã lúc lời nói ra, căn bản là không coi là đến." Triệu Chính Nghĩa sắc mặt từ trắng chuyển đỏ, vùng trung nguyên tám nghĩa sắc mặt đều do hồng chuyển trắng. Dồn dập phẫn nộ quát: "Chúng ta bao lâu bức quá hắn? Ngươi chẳng lẽ còn cho rằng đây là vu oan giá họa sao? Hắn nếu có ủy khuất, chính mình vì sao không nói ra?" Chương 291, giải thích chân tướng. Chương 291, giải thích chân tướng. Mấy người cướp lời nói ngược lại nghe không rõ. Phân loạn chung, chỉ nghe Dịch Sân Phơi chậm rãi nói: "Thiết truyền giáp ngươi như cho là ta huynh đệ oan của ngươi, lúc này vừa lúc hướng huynh đệ ta giải thích." Lời này tiếng mặc dù thong thả, nhưng từng chữ nói ra, lại đem tất cả tiếng hét phẫn nộ tất cả đều ép xuống, người này hai mắt mặc dù mù, nhưng nội lực sâu, nguyên đều tại phía xa người khác bên trên. Công Tôn Mưa một bước lẻn đến Thiết truyền giáp trước mặt, lạnh lùng nói: "Không sai, ngươi có chuyện cứ việc nói đi, tuyệt sẽ không có người tắc lại miệng của ngươi." Thiết truyền giáp cắn chặt hàm răng, đầy mặt đều là thống khổ màu sắc. Ông đại nương nói: "Ngươi nếu như không lời nào để nói, liền biểu thị chính mình nhận tội, chúng ta nhưng vô dụng đao của ngươi." Thiết truyền giáp thở thật dài một cái âm thanh, chán nản nói: "Phi thiếu gia, ta thực sự không lời nào để nói, không thể làm gì khác hơn là cô phụ ngươi hảo ý." Công Tôn Mưa nhảy dựng lên, trừng mắt A Phi nói: "Ngươi nghe thấy được sao? Liền chính hắn cũng không có lời có thể nói, ngươi còn có cái gì dễ nói?" A Phi nói: "Vô luận hắn có nói hay không, ta đều không tin hắn sẽ là người bán bạn cầu vinh." Công Tôn Mưa giận dữ hét: "Sự thực đều ở, ngươi không tin cũng phải tin." Ông đại nương cười lạnh nói: "Hắn không tin coi như, chúng ta cần gì nhất định phải muốn hắn tin tưởng?" Gió Thu Bạch đạo: "Không sai, chuyện này căn bản cùng hắn không có quan hệ." A Phi nói: "Ta đã tới, chuyện này liền cùng ta có quan hệ." Công Tôn Mưa lớn cả giận nói: "Cùng ngươi có cái gì chim quan hệ?" A Phi nói: "Ta nếu không tin, thì không cho các ngươi tổn thương hắn." Ông đại nương cả giận nói: "Ngươi coi là cái nào khỏa hành, dám đến quản chúng ta nhàn sự?" Cái kia tiểu phu hét lớn: "Lão tử hết lần này tới lần khác muốn đả thương hắn, nhìn ngươi tiểu tử như thế nào đây." Người này nói ít nhất, động thủ lại nhanh nhất, nói chưa dứt lời, một thanh búa đã hướng Thiết truyền giáp phủ đầu chém xuống, tiếng gió thổi uy vũ, lực phách hoa sơn. Hắn năm xưa được xưng lực phách hoa sơn, một chiêu này chính là hắn tạo nên uy danh, lực đạo tự nhiên không phải chuyện đùa, liền Dịch Minh Đường râu mép đều bị hắn trên búa tiếng gió thổi mang cuốn lại, Thiết truyền giáp một đầu nhân vậy ngồi ở chỗ kia, dù có một thân Thiết bố sam võ thuật, mắt thấy cũng phải bị cái này một búa chém thành hai khúc. Phải Thiết bố sam võ thuật tuy là được xưng đao thương bất nhập, kỳ thực chỉ bất quá có thể đỡ nổi đao kiếm tầm thường chi một kích mà thôi, nhưng lại muốn biết trước đối phương một đao chém vào nơi nào, trước đem khí lực ngưng tụ, nếu như gặp có cao thủ chân tránh, coi như thật là một thiết nhân cũng phải bị đánh bẹp, đập dẹp, huống hắn đến tột cùng vẫn là huyết đục chi khu. Loại công phu này trong giang hồ đã hơi đem tuyệt tích, cũng bởi vì luyện thành cũng không có cái gì quá lớn dùng, cho nên căn bản không có người bằng lòng luyện, nếu không thì bằng hắn đã có thể chế trụ cái kia Mai Hoa đạo, cần gì phải sẽ tìm kim ti giáp đâu. Những lời ấy sách kinh hô một tiếng, chỉ nói hắn ngay lập tức sẽ muốn máu phun ra năm bước. Ai biết đúng lúc này, chợt thấy kiếm quang lóe lên, phốc một tiếng, thật tốt một bà đại phủ dĩ nhiên cắt thành hai đoạn, đúa cong ngã ở Thiết truyền giáp trước mặt. Thì ra một kiếm này đi sau mà tới trước, mũi kiếm ở phủ bính bên trên một điểm, đầu gỗ làm phủ bính liền chặt đứt, cái kia tiểu phu một đúa đã xoay tròn, lúc này trên tay chợt thoát lực, nhưng nghe thấy giáp, giáp, giáp ba tiếng vang, đầu vai, khuỷu tay, cổ tay, ba chỗ các đốt ngón tay đồng thời bị chặt khớp, thân thể đi phía trước một ngã xuống, công bằng hướng thanh kiếm kia trên mũi kiếm tài liêu đi qua, lại sinh tượng muốn đem cái cổ đưa cho người khác cắt tựa như. Biến hóa này mặc dù nhanh, nhưng vùng trung nguyên tám nghĩa đến tột cùng đều không phải là thùng cơm, mỗi người đều nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, tất cả mọi người không khỏi trở nên sắc mặt thảm biến, một tiếng thét kinh hãi chưa cửa ra, chỉ thấy A Phi kiếm trong tay phiến diện, tay lấy kiếm tích nâng này tiểu phu cằm. Cái kia tiểu phu ngửa mặt lên trời một cái bổ nhào té ra, người cũng đau đến hôn mê bất tỉnh. Mới vừa rồi A Phi một kiếm chế trụ Triệu Chính Nghĩa, người khác còn tưởng là hắn là đột nhiên ra không, có chút may mắn, hiện tại đệ nhất kiếm sứ ra, mọi người mới chỉ có thực sự bị kinh hãi được mà người. Vùng trung nguyên tám nghĩa mới bước chân vào giang hồ, vô luận ở dạng gì cao nhân cường địch trước mặt cũng không có hàm hồ quá, nhưng thiếu niên này kiếm pháp lại đưa bọn họ toàn bộ kinh hãi. Bọn họ ít thư trên đời có nhanh như vậy kiếm. Mũi kiếm ly khai Triệu Chính Nghĩa hết hầu lúc, Triệu Chính Nghĩa thiết quyền vốn đã hướng A Phi phía sau đánh tới, nhưng thấy đến A Phi một kiếm này vai, hắn nắm tay mới dính vào A Phi y phục liền gắng gượng dừng lại. Thiếu niên này võ công thực sự quá kinh người, sao đem phía sau không môn bán hết cho người khác. Triệu Chính Nghĩa thực sự không dám tưởng tượng đã biết đánh xuống một quyền tình hình đặc biệt lúc ấy dẫn đối phương lợi hại dường nào hậu kế, một quyền này của hắn thực sự không dám đánh xuống. A Phi cũng đã như không có chuyện gì xảy ra kéo Thiết truyền giáp tay, nói: "Đi thôi, chúng ta uống rượu đi." Thiết truyền giáp lại không tự chủ được bị hắn kéo lên. Công Tôn Mưa, Gió Thu Trắng, vừa cờ rét cá nhân đồng thời ngăn cản đường đi của bọn họ. Gió Thu Trắng tê thanh nói: "Bằng hữu hiện tại đã muốn đi sao? Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy chứ?" A Phi thản nhiên nói: "Ngươi còn muốn ta thế nào? Nhất định phải ta giết ngươi sao?" Gió Thu Trắng nhìn hắn chằm chằm mắt, cũng không biết sao, chỉ cảm thấy trên người có chút lạnh cả người, hắn bình sinh cùng người cũng không biết liều mạng qua bao nhiêu lần bệnh, nhưng loại hiện tượng này còn chẳng qua là lần thứ hai phát sinh, lần đầu tiên là tại hắn 14 tuổi thời điểm, săn thú lúc lạc đường, nửa đêm gặp một đám sói đói. Hắn thà rằng gặp lại lấy đám kia sói đói, cũng không muốn hướng về phía thiếu niên này kiếm phong. Dịch Sơn Phơi bỗng nhiên thở thật dài một cái, nói: "Làm cho hắn đi thôi." Ông đại nương Tê Thanh nói: "Làm sao có thể làm cho hắn đi? Chúng ta nhiều năm như vậy tâm huyết lẽ nào coi như?" Dịch Sơn Phơi lạnh lùng nói: "Coi như nuôi chó đi." Sắc mặt hắn vẫn là như vậy âm sâm sâm, lanh lanh đạm đạm, cũng không phẫn nộ, cũng không kích động, chỉ là hướng Á Phi chắp tay, nói: "Xin các hạ đi, trong chốn giang hồ vốn chính là có chuyện như vậy, của người nào đau nhanh thì người đó có lý." Á Phi nói: "Đều nhờ chỉ giáo, những lời này ta nhất định sẽ không quên." Á Phi lôi kéo thiết truyền giáp liền chuẩn bị từ nơi này ly khai. Một thanh âm lại truyền đến gọi hắn lại: "A Phi, chờ một chút." A Phi đứng vững bước, bởi vì đây là Triệu Tử Thành chính là lời nói. Mọi người chung quanh cũng đều đã nhìn về phía Triệu Tử Thành, nhìn đối phương một cái còn có cái gì nói. Triệu Tử Thành nhìn một chút thiết truyền giáp, nhìn nhìn lại trong lúc này Nguyên Tam Nghĩa, lúc này mới nói ra: "Thiết huynh, lẽ nào ngươi liền thực sự không chuẩn bị đem chân tướng nói ra sao?" Thiết truyền giáp nhìn một chút Triệu Tử Thành, vẫn là không nói lời nào. "Hừ, hắn có thể có đủ cái gì chân tướng?" Ông đại nương hừ lạnh. Triệu Tử Thành lại nói nhượng lại mọi người khiếp sợ ngôn ngữ: "Nếu thiết huynh đệ cũng không chuẩn bị nói ra chân tướng, ta đây liền dẫn hắn nói ra được rồi. Ngươi biết chân tướng?" Gió Thu Trắng sắc mặt có chút khó coi hỏi: "Kim Phượng Trắng, ta xin hỏi ngươi, qua nhiều năm như vậy, các ngươi chúng Nguyên Tám Nghĩa đối đại như vậy thiết truyền giáp, hãm hại đối phương đến tình cảnh như thế, lẽ nào liền thực sự còn có một cái nghĩa tự sao? Trong lòng của ngươi sẽ không hổ thẹn sao?" Chương 292, chương 292, còn muốn giết sao? Chương 292, còn muốn giết sao? "Ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó? Rõ ràng là hắn bán đứng ông đại ca. Chúng ta là ở báo thủ." Gió Thu Trắng biện giải: "Báo thủ? Ngươi đã không chịu nói, vậy xem ra chỉ có ta tới nói." Triệu Tử Thành vốn là muốn làm cho đối phương mà nói, nhưng không có nghĩ đến, đối phương cũng không có muốn nói ra được ý tưởng. Xem ra cũng liền chỉ là có thể làm cho tự mình tiến tới nói. Ông lão đại đối với bằng hữu nghĩa khí, thiên hạ đều biết. Chỉ cần có bằng hữu tìm hắn, hắn cơ hồ là hữu cầu tất ứng, chi tiêu khá lớn, nhưng hắn thực sự thì có nhiều như vậy ngân lượng sao? Triệu Tử Thành lời này vừa nói ra, cái kia ông đại nương đầu góc ông một cái. Nàng phía trước căn bản không có nghĩ tới chỗ này, bây giờ nghe Triệu Tử Thành nói như thế, náo hải bên trong đến thực sự xuất hiện một loại ý tưởng. Hướng về phía Triệu Tử Thành hỏi: "Chẳng lẽ hắn là đang làm không vốn buôn bán?" "Không sai, hắn chính là đang làm không vốn buôn bán." Triệu Tử Thành nói khẳng định lấy. "Kia sự tình cùng hắn vậy là cái gì quan hệ?" Ông lão đại làm án tử rất nhiều, tự nhiên có người tới tra án trùng hợp là thiết truyền giáp tốt bằng hữu, bọn họ mặc dù đã hoài nghi ông lão đại, nhưng vẫn là không dám nhận định. Thiết truyền giáp liền cố ý đi cùng ông lão đại kết giao, các loại chờ điều tra rõ mới tốt độc thủ. Thiết truyền giáp vẫn không chịu đem chuyện này nói rõ, vì chính là ông lão đại xác thực đối tốt với hắn, hắn cũng cho rằng ông lão đại là tốt bằng hữu, nếu như nói ra chuyện này, chẳng lẽ không phải đối với ông lão đại sau khi chết anh danh bị hư hỏng, cho nên hắn thà rằng chính mình chịu oan khuất, hắn một mực trốn, lại cũng không là vì chính mình, mà là vì ông lão đại. Triệu Tử Thành trực tiếp đem trải qua nói xong, hỏi tiếp: "Làm sao? Nghe được cái này chân tướng, các ngươi còn chuẩn bị ở chỗ này giết hắn đi sao?" "Chân tướng? Cái này đều là chính ngươi. Ngươi có cái gì chứng cứ?" Dịch Sơn Phơi có chút không tin hỏi thăm. "Ta biết các ngươi không tin lời của ta, nhưng là câu hỏi đấy của hắn." Triệu Tử Thành tiện tay chỉ một cái một bên Gió Thu Trắng. Tất cả mọi người có thể chứng kiến Gió Thu Trắng sắc mặt tương đối khó xem. Sự tình đều đã đến tình trạng này, hắn coi như là muốn giấu giếm, cũng đã căn bản giấu không được, cũng chỉ là có thể hướng về phía mọi người gật đầu. Biểu thị Triệu Tử Thành nói đúng. Triệu Tử Thành nhìn đến đây, rồi mới hướng Á Phi cùng Thiết Truyền Giáp gật đầu, nói ra: "Thiết huynh, Á Phi, lúc này đây, chúng ta có thể đi." "Triệu công tử, ta trước không đi, ta muốn đi xem ông đại ca phần mộ, tại hắn trước mộ phần tế bái một cái, không biết đại tẩu có thể hay không đồng ý." Thiết Truyền Giáp nhìn thấy chính mình ẩn tàng rồi hơn 10 năm bí mật, ngày hôm nay bị Triệu Tử Thành cho nói toạc. Trong lòng cũng tùng một hơi thở, trực tiếp nói ra chính mình cho tới nay liền muốn nói ra yêu cầu. Ông đại nương làm sao có thể không đáp ứng? Vùng Trung Nguyên Tám Nghĩa cùng Thiết Truyền Giáp rời đi, đi tế bái ông đại ca phần mộ. A Phi cũng không có theo Triệu Tử Thành rời đi, cũng là lễ phép ly khai. Triệu Tử Thành thì về tới Lý Thám Hoa bên người. Ở Lý Thám Hoa trong cảm giác, thiên hạ như còn có sự kiện so với không uống rượu càng khó chịu, đó chính là cùng người đáng ghét cùng một chỗ uống rượu. Hắn phát hiện ở Hưng Vân Trang người bên trong, thực sự một cái so với một cái chán ghét, so với Du Long Sinh vẫn là trong đó tốt nhất một cái, bởi vì hắn chí ít không phải vớt mông ngựa. Người đáng ghét như lại vớt mông ngựa, vậy đơn giản làm người ta tóc gáy dựng đứng. Lý Thám Hoa chỉ có giả bộ bệnh. Long Phiếu Vân tự nhiên hiểu rất rõ tính tình của hắn, cũng không có miễn cưỡng hắn. Vì vậy Lý Thám Hoa cùng Triệu Tử Thành hai người ngồi ở gian phòng bên trong, chờ đợi lấy cái gì. Bọn họ cũng đều biết tối hôm nay nhất định cũng sẽ phát sinh rất nhiều chuyện thú vị. Gió thổi lá trúc như nhẹ đảo vỗ vào bờ. Trên nóc nhà có một chi chu đang bắt đầu kết lưới, người chẳng lẽ không phải cũng cùng chi chu giống nhau. Trên đời mỗi người đều ở đây kết lưới, sau đó đem chính mình vong ở chính giữa. Lý Thám Hoa cũng có hắn vong, đời này của hắn cũng rốt cuộc mơ tưởng từ trong lưới trốn tới, bởi vì này vong buồn tới chính là hắn chính mình kết. Nhớ tới tối hôm nay cùng Lâm Tiên Nhi ước hội, ánh mắt hắn bên trong không khỏi lóe lên ánh sáng, thiết truyền giáp sự tình, Triệu Tử Thành đã cùng hắn nói, đây cũng tính là hắn duy nhất có chút vui mừng chuyện. Trời rốt cuộc đã tối. Lý Thám Hoa mới ngồi dậy, chợt nghe trên mặt tuyết có một hồi rất nhỏ tiếng bước chân của hướng bên này đã đi tới, vì vậy hắn lập tức vừa nằm xuống. Hắn mới nằm xuống, tiếng bước chân đã đến ngoài cửa sổ. Lý Thám Hoa kiềm chế, không hỏi hắn là ai vậy, người này cư nhiên cũng không tiến đến, hiển nhiên tới cũng không phải Long Khiếu Vân, nếu như Long Khiếu Vân liền tuyệt sẽ không ở ngoài cửa sổ bán quan. Như vậy tới là ai đâu? Thi âm. Lý Thám Hoa nhiệt huyết lập tức tất cả đều xông lên đỉnh đầu, toàn thân đều cơ hồ nhịn không được muốn phát run, nhưng lúc này ngoài cửa sổ đã có người đang nhẹ nhàng ho khan. Tiếp lấy một người nói: "Lý huynh ngủ sao?" Đây là Tàng Kiếm Sơn Trang Du thiếu trang chủ thanh âm. Lý Thám Hoa thật dài thở phào nhẹ nhõm, cũng không biết khoái trá, vẫn là thất vọng. Hắn đứng lên, kéo cửa ra, cười nói: "Khách ít đến khách ít đến, mời đến mời đến." Du Long Sinh đi tới, ngồi xuống, ánh mắt lại vẫn không có hướng Lý Thám Hoa nhìn liếc mắt, lại thấy được một bên Triệu Tử Thành. Cũng chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, liền phóng đến rồi một bên, dường như căn bản cũng không chuẩn bị nhiều phản ứng bộ dạng. Triệu Tử Thành biết ý đồ của đối phương, tự nhiên không có cùng đối phương không chấp nhặt ý tứ. Lý Thám Hoa giấy lên đèn, phát hiện sắc mặt hắn ở dưới ngọn đèn xem ra có chút phát xanh. Xanh cả mặt người, tâm lý tuyệt sẽ không có hảo ý. Lý Thám Hoa ánh mắt chớp động, cười hỏi: "Uống trà hay là uống rượu?" Du Long Sinh nói: "Rượu." Lý Thám Hoa cười nói: "Được, ta trong phòng vốn là chưa từng có uống trà người." Du Long Sinh liền uống ba chén, đồng nhiên trừng mắt Lý Thám Hoa nói: "Ngươi cũng đã biết ta là bực nào muốn uống rượu." Lý Thám Hoa mỉm cười nói: "Rượu xương câu thơ câu, lại xương quét buồn chịu." Nhưng Du Long Sinh đã vô sầu có thể quét, nói vậy cũng không thơ có thể câu, rượu chẳng lẽ là vì đánh bạo sao? Du Long Sinh nhìn hắn chằm chằm, đồng nhiên ngửa mặt cười như điên. Chỉ nghe sang sảng một tiếng, hắn đã rút ra bên eo kiếm. Kiếm quang như một dòng thu thủy. Du Long Sinh chợt dừng lại tiếng cười, trừng mắt Lý Thám Hoa nói: "Ngươi có thể nhận được thanh kiếm này?" Lý Thám Hoa dùng hắn ngón tay dài nhọn, nhẹ nhàng vuốt ve xuống kiếm, lẩm bẩm nói: "Hảo kiếm, hảo kiếm." Hắn dường như cấm không được cái này bức người kiếm khí, lại không được ho khan. Du Long Sinh ánh mắt chớp động, trầm giọng nói: "Lý huynh nếu cũng là một tái kiếm người, nói vậy biết thanh kiếm này mặc dù không bằng Ngư Trường kiếm thượng cổ thần binh, nhưng ở trong võ lâm danh khí, cũng không ở Ngư Trường kiếm phía dưới." Lý Thám Hoa nhắm mắt lại, thản nhiên nói: "Chuyên chư ngư tràng, vũ tử đoạt tỉnh, người lấy kiếm danh, kiếm bởi vì người truyền, người kiếm chiếu rọi, khói sông tận sao trời." Du Long Sinh nói: "Không sai, đây chính là 300 năm trước, một đời kiếm hào địch vũ chết đoạt tỉnh kiếm. Nhưng có quan hệ thanh kiếm này chuyện cũ, Lý huynh e rằng còn không biết." Lý Thám Hoa nói: "Thỉnh giáo." Chương 293, chương 293, Du Long bại tẩu. Chương 293, Du Long bại tẩu. Du Long Sinh ánh mắt ngưng chú lấy kiếm phong, chậm rãi nói: "Địch Vũ tử ai kiếm thành si, câu ngạo tuyệt thế, thẳng đến trung niên lúc mới chỉ có yêu một vị nữ sĩ, hai người lúc đầu đã có hôn ước, ai biết vị cô nương này nhưng ở bọn họ lập gia đình đêm trước, cùng bạn tốt của hắn Thần Đao Bành Quỳnh đang âm thầm ước hội, Địch Vũ tử thương tâm tức giận phía dưới, hay dùng đoạt tình kiếm giết Bành Quỳnh, từ đây lấy kiếm làm bạn, lấy kiếm vì mệnh, cũng không tiếp tục đàm luận đón dâu việc." Hắn đông nhiên ngẩng đầu, ngưng chú lấy Lý Thám Hoa, nói: "Lý huynh có lẽ sẽ cảm thấy câu chuyện này tình tiết đơn giản, không hề khúc chiết, nghe tới khó tránh khỏi có chút đần độn nhạt nhẽo, nhưng đây cũng là chân nhân thực sự, tuyệt không nửa phần giả tạo." Lý Thám Hoa cười cười, nói: "Ta chỉ cảm thấy vị này Địch Vũ tử kiếm pháp tuy cao, người lại không khỏi quá tức giận chút, chẳng phải nghe thấy, bằng hữu như đủ, thê tử như ý lý, đường đường nam tử hán, há có thể vì nhi nữ tình, liền đả thương bằng hữu nghĩa?" Du Long Sinh cười lạnh nói: "Nhưng ta cảm thấy vị này Địch Vũ tử tiền bối thực sự có thể coi là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, cũng chỉ có như vậy anh hùng, dùng tình mới có thể sâu như thế, như vậy chi chuyên." Lý Thám Hoa mỉm cười nói: "Nói như thế, các hạ tối nay chẳng lẽ cũng muốn học một ít 300 năm trước Địch Vũ tử sao?" Du Long Sinh trong mắt đột nhiên bắn ra hàn quang, lạnh lùng nói: "Cái này muốn xem Lý huynh tối nay là hay không muốn học 300 năm trước Bành Thần Đao." Lý Thám Hoa thở dài, nói: "Trên mặt trăng ô mai mũi nhọn, giai nhân ước hẹn, phong quang này là bực nào đẹp đẽ, các hạ làm sao khổ nấu kê đốt cầm, phá hư phong cảnh đâu?" Du Long Sinh lạnh lùng nói: "Nói như thế, các hạ tối nay là không đi không thể." Lý Thám Hoa nói: "Nếu để cho Lâm cô nương như vậy giai nhân không sau khi dưới ánh trăng, tại hạ chẳng lẽ không phải thành phong lưu tội nhân?" Du Long Sinh mặt tái nhợt chợt đỏ bừng lên, đầu đầy gân xanh đều làm lộ đi ra, kiếm phong nhất chuyển, xích từ Lý Thám Hoa cái cổ bên cạnh đâm ra đi. Lý Thám Hoa lại vẫn mặt mang lấy mỉm cười, thản nhiên nói: "Lấy các hạ kiếm pháp như vậy, muốn học Địch Vũ tử chỉ sợ còn ngại kém chút." Du Long Sinh cả giận nói: "Cứ như vậy kiếm pháp, muốn giết ngươi cũng đã là dư giả." Tiếng quát chung hắn đã lại đâm ra hơn 10 kiếm. Chỉ nghe kiếm phong tiếng xe gió, vừa vội vừa vàng, trên bàn ấm trà lại ba bị kiếm phong đánh vỡ, trong bình trà chạy tới trên bàn, lại chạy xuống địa. Cái này hơn 10 kiếm thật là một kiếm mau hơn một kiếm, nhưng Lý Thám Hoa nhưng chỉ là đứng ở nơi đó, phản phất động liên tục cũng không có di chuyển, cái này hơn 10 kiếm cũng không biết trầm địa tất cả đều đâm vào không khí. Du Long Sinh cắn răng, xuất kiếm gấp hơn. Hắn nhìn thấy Lý Thám Hoa hai tay trống trơn, này đây muốn lấy cấp bách duệ kiếm pháp, làm cho Lý Thám Hoa không rảnh rút đao. Bọn họ sợ hai chẳng qua là tiểu Lý Phi đao mà thôi. Ai biết Lý Thám Hoa căn bản cũng không có động đao ý tứ, chờ hắn phía sau một tua này công nhanh lại tất cả đều đâm vào không khí sau đó, Lý Thám Hoa bỗng nhiên cười nói: "Tuổi con trẻ, có kiếm pháp như vậy, ở người bình thường nói đến đã rất khó được, vốn lấy ra thế của ngươi cùng sư thừa nói đến, như lấy kiếm pháp như vậy đi mới bước chân vào giang hồ, không ra 3 năm rưỡi, phụ thân ngươi cùng sư phó ngươi chiêu bài chỉ sợ liền muốn nện ở trên tay ngươi." Ở đây trời kiếm ảnh bên trong, hắn lại còn có thể hảo chỉnh dĩ hạ nói, Du Long Sinh vừa vội vừa tức, tiếc rằng kiếm phong hết lần này tới lần khác dính không đến đối phương tay áo. Thì ra hắn một kiếm vừa muốn đâm về phía Lý Thám Hoa yết hầu, liền phát hiện Lý Thám Hoa thân thể ở quẹo bên trái, hắn kiếm phong đương nhiên lập tức theo đổi phía bên trái, ai biết Lý Thám Hoa thân thể căn bản không núp đích, hắn kiếm thế lại biến, vẫn là thất bại, cho nên hắn cái này cần nhắc thập kiếm tuy là kiếm kiếm đều là khiến người vong mạng sát thủ, nhưng đến cuối cùng một sát na lúc, lại không giải thích được tất cả đều biến thành hư chiêu. Du Long Sinh cắn chặt răng, một kiếm hướng Lý Thám Hoa lồng ngực đâm ra, thầm nghĩ, lần này vô luận ngươi chơi hoa dạng gì, ta đều không hơn ngươi làm. Chỉ thấy Lý Thám Hoa vai trái khẽ nhúc nhích, thân thể lại tựa như đem bên phải toàn. Phải cao thủ tranh chấp, ý tứ chính là xem người với nhỏ bé, địch không nhúc nhích, ta độc trước, tướng địch di chuyển, ta đã di chuyển. Du Long Sinh danh ra con, tự nhiên biết đạo lý này, nhãn thần sắc bén, cũng không có người thường có thể đuổi kịp. Động tác của đối phương vô luận cỡ nào rất nhỏ, đều tuyệt đối chạy không khỏi trong mắt hắn. Nhưng hắn cũng bởi vì duyên cớ này, cho nên mới lên Lý Thám Hoa cái bẫy, chống rông đâm ra cân nhắc thập kiếm hư chiêu, cho nên lần này hắn quyết định chủ ý, Lý Thám Hoa vô luận như thế nào di chuyển, hắn tất cả đều làm như không thấy, cái này một kiếm tuyệt không hề trên đường biến chiêu, nhanh như tia chớp đâm thẳng Lý Thám Hoa lồng ngực. Ai biết lần này Lý Thám Hoa thân thể lại thực sự phía bên phải nhất chuyển, Du Long Sinh kiếm liền xoa Lý Thám Hoa lồng ngực đâm tới, lại đâm vào không khí. Chờ hắn phát giác chiêu đã dùng hết, còn muốn biến chiêu đã tới không kịp, chỉ nghe sặc một tiếng long ngâm, Lý Thám Hoa trưởng mà có lực ngón tay tại hắn kiếm tích bên trên nhẹ nhàng bắn ra. Du Long Sinh chỉ cảm thấy gan bàn tay chấn động, nửa người đều phát nhà, kiếm trong tay cũng không cầm giữ được nữa, tiếng rồng ngâm chưa tuyệt, trường kiếm đã nhanh như tia chớp xuyên cửa sổ mà ra. Xuyên người dừng trúc, trong bóng đêm lóe lên liền không nhìn thấy. Lý Thám Hoa vẫn là đứng ở nơi đó, hai cái chân căn bản chưa từng di động qua nửa bước. Du Long Sinh nhưng cảm giác toàn thân nhiệt huyết lập tức tất cả đều xông lên đỉnh đầu, lập tức lại tất cả đều rơi xuống, rơi thẳng đến bàn chân, toàn thân hắn đều khởi sướng lách tới. Lý Thám Hoa mỉm cười vỗ vỗ hắn đầu vai, thản nhiên nói: "Đoạt tình kiếm vật phi phàm, nhanh đi nhặt về đi." Du Long Sinh dậm chân, xoay người lao ra, vọt tới cửa, lại dừng bước lại, dùng giọng nói: "Ngươi, ngươi nếu có gan, sẽ chờ ta một năm sau ta thể phục tù này." Lý Thám Hoa nói: một năm chỉ sợ không đủ." Hắn chậm rãi nói tiếp: "Ngươi thiên tư vốn không tệ, kiếm pháp cũng không yếu, chỉ tiếc lòng dạ quá di chuyển, này đây xuất kiếm tạp mà không tinh khiết, cấp bách mà không nghiêm ngặt, hơn nữa quá nóng vào cầu công, này đây nếu gặp mạnh hơn ngươi đối thủ, chính ngươi trước liền rối loạn, kỳ thực ngươi như trầm trụ khí, hôm nay cũng chưa chắc không thể gây tổn thương cho ta." Du Long Sinh nhãn tỉnh sáng lên, còn chưa nói, Lý Thám Hoa rồi lại đã nói tiếp: "Nhưng cái này trầm trụ khí bốn chữ, nói đến cũng khó, làm tới lại nói dễ vậy sao, cho nên ngươi nếu muốn thắng ta, ít nhất phải trước khổ luyện 7 năm luyện khí võ thuật." Du Long Sinh nét mặt lúc xanh lúc trắng, nắm tay bóp cách cách vang lên. Lý Thám Hoa cười nói: "Ngươi đi đi, chỉ cần ta có thể sống thêm 7 năm, chỉ để ý tới tìm ta báo thù chính là, 7 năm cũng không tính trưởng, huống quân tử báo thù, 10 năm cũng không coi là mượn." Trong thiên địa lại khôi phục tĩnh lặng, chúc đạo nhưng mang theo oxy. "Lý huynh, ngươi thật đúng là lòng dạ từ bi, cái này Du Long Sinh đã liên tục muốn giết chết ngươi, ngươi lại vẫn có thể ở chỗ này cứu trợ hắn, thật là một cái bồ tát sống." Triệu Tử Thành ung dung than thở. Lý Thám Hoa nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, lặng lặng đứng lặng hồi lâu, rồi mới hồi đáp: "Cái gì bồ tát, ta chỉ là nhìn hắn còn trẻ không hiểu chuyện, như thế điểm, giống như Lâm Tiên Nhi quấn quýt lấy nhau, sau này nhân sinh liền xong đời mà thôi. Lúc này mới ra tay giúp hắn một bà, hy vọng hắn có thể đủ hiểu chưa?" Chương 294, chương 294, thi âm cho mời. Chương 294, thi âm cho mời. "Ai, ta là thời điểm đi tìm Lâm Tiên Nhi, Triệu huynh có muốn hay không cùng đi?" Lý Thám Hoa hỏi thăm. "Đương nhiên muốn đi, chỉ là chúng ta muốn xa nhau, ngươi ở phía trước, ta đi đoạn hậu, đến lúc đó ta sẽ không tiến vào đến phòng của nàng trong." Triệu Tử Thành trực tiếp nói. "Được, đi thôi." Lý Thám Hoa phất liêu phất trên áo bụi bặm, đang muốn đi ra ngoài. Hắn biết Lâm Tiên Nhi hiện tại nhất định đã ở chờ lấy hắn, hơn nữa nhất định đã chuẩn bị xong lưới câu, nhưng hắn cũng không có chút nào sợ hãi, ngược lại cảm thấy rất thú vị. Ngư quá lớn, câu cá người chỉ sợ ngược lại cũng bị câu. Lý Thám Hoa mỉm cười, nói: "Ta ngược lại muốn nhìn một chút nàng lưới câu ở trên mồi là cái gì." Du Long Sinh trước khi đi, đã không có hắn bình thường cao ngạo như vậy, lạnh lùng như vậy, hắn bỗng nhiên trùng động đứng lên, hướng Lý Thám Hoa tê thành nói: "Ngươi nếu thật thích Lâm Tiên Nhi sớm muộn sẽ hối hận, nàng sớm đã là người của ta, sớm đã cùng ta có." "Có. Ngươi tội gì nhất định phải thập ta phá giải?" Nhưng Lý Thám Hoa nhưng chỉ là cười nhạt nói: "Cũ giày mặc vào, dù sao cũng hơn mới giày thoải mái vừa chân." Nhớ tới Du Long Sinh khi đó biểu tình, Lý Thám Hoa đã cảm thấy vừa đáng thương, lại được cười. Nhưng Lâm Tiên Nhi thực sự là hắn nói cái loại này nữ hài từ sao? Nam nhân đuổi không kịp một nữ nhân lúc, rất thích tự dắt vàng lên mặt mình, nói mình cùng nữ nhân kia có nào đó đặc biệt giao tình, tạm an ủi bản thân, cũng trò chuyện để giải trào. Đây là đại đa số nam nhân đều có thói hư tật xấu, thực sự cực kỳ thương cảm, cũng cực kỳ được cười. Lý Thám Hoa chậm rãi đi ra cửa, chợt phát hiện có ngọn đèn xuyên lâm mà tới. Hai cái thanh y tiểu hoàn dẫn theo hai ngọn lửa mỏng xanh đèn lồng đang ở lén lúc nói len lén cười, nhìn lên thấy Lý Thám Hoa, đã nói cũng không nói, cười cũng không cười. Lý Thám Hoa ngược lại mỉm cười nói: "Là Lâm cô nương các ngươi phải tới đón ta." Bên trái thanh y hoàn tuổi lớn hơn, vóc người khá cao, túi đầu làm lễ nói: "Là phu nhân bảo chúng ta tới mời Lý tướng công đi." Lý Thám Hoa thất thanh nói: "Phu nhân?" Hắn đột nhiên khẩn trương hỏi tới: "Là vị ấy phu nhân?" Thanh y hoàn nhịn không được hé miệng cười nói: "Chúng ta trang chủ chỉ có một vị phu nhân." Bên phải thanh y hoàn cướp lời nói: "Phu nhân biết Lý tướng công chịu không nổi những cái này tục khách ồn ào náo loạn, này đây đặc biệt ở bên trong đường chuẩn bị mấy thứ tinh xảo ăn sáng, mời Lý tướng công đi uống xoàng tự thoại." Lý Thám Hoa một đứng ở nơi đó, tinh thần cũng bay qua rừng trúc, bay lên tiểu lâu kia. 10 năm trước, tiểu lâu kia là hắn thường đi địa phương, hắn nhớ kỹ tấm kia cửa hàng đá cẩm thạch mặt trên bàn, luôn là bày xong mấy thứ hắn thích ăn nhất ăn sáng. Hắn nhớ kỹ dùng mật nướng mây chân nhất định là đặt màu xanh nhạt trong đĩa, nhưng thịnh xay gà và xanh rau giết đĩa, liền nhất định phải dùng mã nào sắc. Sau cái bàn có đạo môn, ở hạ thiên môn bên trên treo là trúc tương phi liêm. Ở Đông Thiên môn ở trên mảnh phần lớn là chính cô ta biên, có lúc cũng dùng chuỗi hạt châu. Mảnh phía sau chính là nàng khuê phòng. Hắn nhớ kỹ nàng từ mảnh phía sau đi ra thời điểm, trên người luôn mang theo một loại nhàn nhạt mai hương, giống như là hoa mai tinh linh, bầu trời tiên tử. Mười năm qua, hắn cũng không dám nữa muốn cái này địa phương, hắn cảm giác mình nếu như suy nghĩ, vô luận đối nàng, đối với Long Thiếu Vân, đều là chủng không thể chiều rộng lượng mạng muội. Lý Thám Hoa mở mịt đi tới, mạnh mẽ ngẩng đầu, đã đến dưới tiểu lâu. Nhìn Lý Thám Hoa lên lầu, Triệu Tử Thành cũng không có đợi kịp, đây là đối phương kiếp số, cũng là đối phương nhất định phải trải qua đồ đạc, chính mình cũng không có cần phải, cũng không có biện pháp tham dự vào trong đó. Trên tiểu lâu ngọn đèn cực kỳ nhu hòa, xem ra cùng 10 năm trước cũng không có khác biệt gì, thậm chí ngay cả chấn song ở trên tuyết động cũng đều cùng 10 năm trước đồng dạng trắng loáng khả ái. Nhưng 10 năm dù sao đã qua, cái này dài dòng 10 năm thời gian, vô luận ai cũng không tìm lại được. Lý Thám Hoa chủ trừ lấy, bây giờ không có dũng khí bước trên cái này tiểu lâu. Đang phát sinh quá ngày hôm qua những chuyện kia sau đó, hắn đoán không ra nàng hôm nay vì sao phải tìm hắn tới nơi này, hắn thực sự có chút không dám gặp nàng. Nhưng là hắn lại không thể không đi lên. Vô luận nàng là vì cái gì tìm hắn, hắn đều không có lý do gì từ chối. Đã cẩm thạch trên mặt bàn, đã dọn xong mấy điệp tinh xảo đồ nhắm rượu, đạm thanh sắc trong đĩa là mật nướng mây trần, màu hổ phách trong đĩa là như bạch ngọc đông lạnh kê. Lý Thám Hoa mới bước trên tiểu lâu, liền chợt ngây người. Dài dòng 10 năm, cũng ở trong nháy mắt này dàn bỗng nhiên biến mất, hắn cũng lại nhớ tới 10 năm trước, nhìn cái kia tính rũ bức rèm che, tim của hắn bỗng nhiên gấp rút nhảy dựng lên, nhảy giống như là một đang rất người mối tình đầu thiếu niên. 10 năm trước ôn nhu, 10 năm trước cũng ngộng. Lý Thám Hoa không còn dám nghĩ tiếp nữa hắn nếu không xin lỗi Long Thiếu Vân, cũng có lỗi với chính mình, hắn hầu như nhịn không được muốn xoay người đảo tẩu. Nhưng lúc này bức rèm che bên trong đã truyền ra thanh âm của nàng, nói: "Mời ngồi." Thanh âm này nhưng cùng 10 năm trước đồng dạng ôn nhu, nhưng có vẻ như vậy mới lạ, lạnh lùng như vậy, nếu không phải trên bàn cái kia mấy món ăn, hắn thật khó tin liêm người trong chính là hắn 10 năm trước bạn cũ. Hắn chỉ có ngồi xuống, nói: "Đa tạ." Bức rèm che nhấc lên, đi ra một mình. Lý Thám Hoa ngay cả hô hấp đều cơ hồ đình chỉ, nhưng đi ra cũng là đứa bé kia, trên người hắn nhưng ăn mặc đỏ tươi y phục, sắc mặt lại trắng bệch như tờ giấy. Nàng vẫn giữ ở phía sau rèm, chỉ là trầm giọng nói: "Đừng có quên nương mới vừa đối với lời của ngươi nói, nhanh đi hướng Lý đại thúc mời rượu." Hồng Hải Nhi nói: "Ừ." Hắn cung cung kính kính châm cho rượu, túi thấp đầu nói: "Ngàn sai vạn sai, đều là cháu sai, chỉ cầu Lý đại thúc đừng có nhớ ở trong lòng, Lý đại thúc đối với chúng ta Long gia ân trọng như núi, coi như giết cháu cũng là nên." Lý Thám Hoa tâm cũng xoắn lấy, cũng không biết nên nói cái gì, coi như hắn biết rõ chính mình tuyệt không có làm sai, lúc này nhìn hài tử này mà tái nhợt, tâm lý nhưng không khỏi có loại phạm tội cảm giác. Thi âm, ngươi tới tìm ta, lẽ nào chính là vì muốn như vậy giàn vặt ta? Loại rượu này hắn làm sao uống xuống phía dưới, nhưng là hắn lại có thể nào không uống? Cái này đã không phải rượu, chỉ là sinh mạng cổ ly, hắn còn sống, hắn phải tiếp thu. Hồng Hải Nhi nói: "Cháu về sau mặc dù đã không thể luyện võ, nhưng nam tử hắn đều cũng không thể cả đời nhờ bao che ở phụ mẫu dưới gối, chỉ cầu Lý đại thúc nể tình ngày xưa tình, truyền thụ cho cháu giống nhau phòng thân chi đạo, cũng miễn cho cháu sau này bị người bắt nạt." Lý Thám Hoa âm thầm thở dài, vươn tay ra đến, đầu ngón tay đã hiệp thành tiểu đao. Lâm Thi Âm ở phía sau rèm nói: "Lý đại thúc chẳng bao giờ đem phi đao truyền nhân, có trôi này đao, ngươi thì có bùa hộ mệnh, còn không mau đa tạ Lý đại thúc." Hồng Hải Nhi quả nhiên quỳ mọp xuống đất, nói: "Đa tạ Lý đại thúc." Lý Thám Hoa cười cười, âm thầm lại thở dài nghĩ ngợi nói: "Mẫu thân ái tử chi tâm, thật là cẩn thận, nhưng nhi tử đối với mẫu thân thì như thế nào đâu? Nặng nghề, buồn bực làm cho người khác thống khổ." Thanh Y Hoàn đã mang theo đứa bé kia đi, nhưng Lâm Thi Âm vẫn còn phía sau rèm, nhưng vẫn là không cho Lý Thám Hoa đi. Chương 295, ban đêm phó ước. Chương 295, ban đêm phó ước. Nàng vì sao phải đưa hắn ở lại chỗ này? Lý Thám Hoa vốn không phải cái câu nệ người, nhưng ở nơi đây, hắn bỗng nhiên phát giác chính mình đã biến đắc tượng cái ngốc tử vậy tay chân thất thố. Ái tình, thật sự là kỳ diệu nhất, nó có lúc có thể làm ngu dốt nhất người trở nên vô cùng thông minh, có lúc lại có thể lệnh khiến người thông minh nhất biến thành ngốc tử. Đêm đã khuya, Lâm Tiên Nhi có phải hay không còn đang chờ hắn? Lâm Thi Âm bỗng nhiên nói: "Ngươi có việc?" Lý Thám Hoa nói: "Không có, không có." Lâm Thi Âm lặng lẽ một lát, chậm rãi nói: "Ngươi nhất định thấy qua Tiên Nhi." Lý Thám Hoa nói: "Gặp qua một hai lần." Lâm Thi Âm nói: "Nàng là một cực kỳ đáng thương nữ hài tử, thân thế cực kỳ đau khổ, ngươi như đã thấy quá phụ thân của nàng, có thể muốn gặp cái bất hạnh của nàng." "Ừ." Lâm Thi Âm nói: "Có một năm ta đến Liều Mình Nhai đi hướng nguyện, nhìn thấy nàng đang chuẩn bị liều mình nhảy núi, ta liền cứu nàng." "Ngươi cũng đã biết nàng là vì cái gì mà không tiếc nhảy núi liều mình sao?" Lý Thám Hoa nói: "Không biết." Lâm Thi Âm nói: "Nàng là vì cha nàng bệnh." Nàng nhẹ nhàng thở dài một cái, nói: "Như vậy phụ thân, lại sẽ có con gái như vậy, thật là khiến người khó mà tin được, ta chẳng những có thể thương nàng, cũng rất bội phục nàng." Lý Thám Hoa cũng chỉ có thở dài, không lời nào để nói. Lâm Thi Âm nói: "Nàng chẳng những thông minh mỹ lệ, hơn nữa rất có tiến tới tâm, nàng biết mình xuất thân quá thấp, cho nên vô luận làm chuyện gì đều đặc biệt nỗ lực, tổng sợ người khác coi thường nàng." Lý Thám Hoa cười cười, nói: "Bây giờ chỉ sợ cũng sẽ không bao giờ có người coi thường nàng." Lâm Thi Âm nói: "Đây cũng là chính cô ta phấn đấu có được, chỉ bất quá nàng niên kỷ dù sao quá nhẹ, dụng tâm lại quá mềm yếu, ta cuối cùng là sợ nàng trong buổi họp người khác làm." Lý Thám Hoa cười khổ nghĩ ngợi nói: "Nàng không muốn người khác bên trên của nàng làm, đã cảm ơn trời đất." Lâm Thi Âm nói: "Ta chỉ hy vọng nàng sau này có thể tìm một rất tốt quy túc, đừng có hồ lý hồ đồ bị người lừa dối, thương tâm thống khổ cả đời." Lý Thám Hoa trầm mặc một lát, chậm rãi nói: "Ngươi tại sao muốn nói với ta những lời này?" Lâm Thi Âm cũng trầm mặc một lát, chậm rãi nói: "Ta là cái gì sẽ đối ngươi nói, ngươi chẳng lẽ không minh bạch?" Lý Thám Hoa lại trầm mặc một lát, chợt cười to nói, ta hiểu được, ta hiểu được. Hắn đích xác hiểu. Lâm Thi Âm đưa hắn ở lại chỗ này, thì ra chính là không muốn hắn đi Lâm Tiên Nhi ước hội, cái này ước hẹn sự tình, tự nhiên là Du Long Sinh nói cho nàng biết. Lâm Thi Âm chậm rãi nói, vô luận như thế nào, chúng ta luôn là bằng hữu nhiều năm, ta muốn cầu ngươi một việc. Lý Thám Hoa lòng đang thấy đau, lại mỉm cười nói, ngươi muốn ta đừng có đi tìm Lâm Tiên Nhi. Lâm Thi Âm nói, không sai. Lý Thám Hoa hít vào một hơi thật dài, nói, ngươi nghĩ rằng ta coi trọng nàng? Lâm Thi Âm nói, ta bất kể ngươi đối nàng thế nào, chỉ cần ngươi đáp ứng ta yêu cầu. Lý Thám Hoa đem trước mặt rượu uống một hơi cạn sạch, lẩm bẩm nói, không sai, ta là không có thuốc nào cứu được lãng tử, ta như đi tìm nàng chính là hại nàng. Lâm Thi Âm nói, ngươi đáp ứng rồi ta. Lý Thám Hoa cắn răng nói, ngươi chẳng lẽ không biết ta luôn luôn đều rất thích hại nhân sao? Đột nhiên một tay vươn ra, gắt gao lôi kéo bức rèm che. Cái tay này là như thế nhỏ nhắn mềm mại, xinh đẹp như vậy, lại bởi vì nắm quá chặt, như bạch ngọc tay trên lưng phát hiện ra khỏi từng cái màu xanh nhạt huyết quản. Bức rèm che chặt đứt, hạt châu rơi trên mặt đất, phản phất một chuỗi cầm âm. Lý Thám Hoa nhìn cái tay này, chậm rãi đứng lên, chậm rãi nói, cáo tử. Lâm Thi Âm tay cầm thật chặt, run giọng nói, ngươi đã đi, vì sao lại phải về tới? Chúng ta lúc đầu sinh hoạt rất bình tĩnh, ngươi vì sao lại muốn tới nhiễu loạn chúng ta? Lý Thám Hoa thận trọng nhắm, nhưng khỏe miệng bắp thịt nhưng ở không ngừng có quắp. Lâm Thi Âm bỗng nhiên xá tiếng nói, ngươi hại hài tử của ta còn chưa đủ, còn muốn đi hại nàng. Mặt của nàng là như vậy tái nhợt, đẹp như vậy, nàng sóng mắt trung tràn đầy kích động, lại tràn đầy thống khổ. Nàng cho tới bây giờ cũng không có ở trước mặt bất kỳ người nào như vậy thất thường quá. Đây hết thảy lẽ nào chẳng qua là vì Lâm Tiên Nhi? Lý Thám Hoa không quay đầu lại, hắn không dám quay đầu, không dám nhìn nàng. Hắn biết hắn lúc này nếu như nhìn nàng một cái, chỉ sợ cũng sẽ phát sinh một ít lệnh, khiến lẫn nhau đều muốn thống khổ cả đời sự tình. Điều này làm hắn liên tưởng cũng không dám suy nghĩ. Hắn rất nhanh đi xuống lầu, lại chậm rãi nói, kỳ thực ngươi căn bản không cần phải cầu ta, bởi vì ta căn bản cũng không có coi trọng quá nàng. Lâm Thi Âm nhìn hắn bối ảnh, thân thể bỗng nhiên mềm nhũn té trên mặt đất. Đi xuống lầu, Triệu Tử Thành đang ở dưới lầu chờ lấy hắn, nhìn hắn một cái, hỏi, như thế nào đây? Gặp qua Thi Âm rồi hả? Nàng là không phải yêu cầu người không nên đi thấy kia Tiên Nhi? Làm sao ngươi biết? Lý Thám Hoa kỳ quái hỏi. Ta làm sao mà biết được, ngươi cũng không cần xế vào, ngươi là nghĩ như thế nào, còn muốn đi sao? Đương nhiên muốn đi. Ao nước đã kết thúc đông lạnh, Chu Lan tiểu kiều nhảy ngang qua thủy thượng. Ở ngày mùa hè, nơi đây đầy đường hà thơm mát thấm lòng người, nhưng giờ này khắc này, nơi đây cũng chỉ có thấu xương hàn phong, vô biên tịch mịch. Lý Thám Hoa si ngốc ngồi ở cầu nhỏ trên thềm đá, si ngốc nhìn kết thúc nước đá hồ sen, tim của hắn cũng đang cùng cái này hồ sen giống nhau. Ta đã đi, tại sao còn muốn trở về? Tại sao còn muốn trở về? Tiếng trống canh âm thanh, lại là canh ba. Xa xa nhìn lại, có thể chứng kiến lãnh hương tiểu trúc trong ngọn đèn. Lâm Tiên Nhi còn đang chờ hắn. Hắn biết rõ Lâm Tiên Nhi tối nay muốn hắn đi, nhất định có dụng ý của nàng. Hắn biết rõ tự đi về sau, nhất định sẽ phát sinh rất nhiều vô cùng kinh người sự tình. Nhưng hắn vẫn là ngồi ở chỗ này, xa xa nhìn cái kia hoàng hôn ngọn đèn. Trên thềm đá tuyết động, hàn thấu tim của hắn. Hắn lại không ngừng ho khan. Đột nhiên, lãnh hương tiểu trúc bên kia hình như có bóng người lóe lên, hướng trong bóng tối cướp đi ra ngoài. Lý Thám Hoa cùng Triệu Tử Thành liếc nhau một cái, hai người lập tức bay người lên tiền. Lý Thám Hoa lập tức cũng phi thân lên. Thân hình của hai người cực nhanh, không thể hình dung, nhưng chờ bọn hắn chạy tới lãnh hương tiểu trúc bên kia đi thời điểm, mới vừa bóng người sớm đã không nhìn thấy, dường như đã bị bóng tối vô biên thôn phệ. Lý Thám Hoa chần chờ nói, lẽ nào ta nhìn lầm? Triệu Tử Thành lại vẻ mặt tính trước kỹ càng lắc đầu, ý bảo hắn căn bản không có nhìn lầm. Tuyết quang phản ánh, Lý Thám Hoa bỗng nhiên phát giác nóc nhà tuyết động bên trên thình lình có chỉ không hoàn chỉnh dấu chân. Nhưng chỉ có một cái này dấu chân, hắn vẫn không cách nào phán đoán người này lao đi phương hướng. Hắn chào hỏi một bên Triệu Tử Thành, chúng ta có nên đi vào hay không nhìn? Triệu Tử Thành đưa tay kéo hắn lại, lắc đầu nói ra, nếu chúng ta thực sự đi vào, chỉ sợ sẽ cho rằng Mai Hoa đạo. Không thể nào, cái kia Lâm cô nương lúc này không ngay gian phòng bên trong sao? Chúng ta vào xem. Lý Thám Hoa vừa nói liền hướng đi vào trong đi. Triệu Tử Thành cũng không có lại ngăn cản, hai người tiến vào gian phòng bên trong. Chương 296 bị dơ vì trộm. Chương 296 bị dơ vì trộm. Chỉ thấy trong phòng trên bàn nhỏ cũng bày mấy món ăn, lô bên trên còn ôn lấy một bầu rượu. Mùi rượu ấm áp cả nhà, trên bàn cư nhiên cũng là mật nướng chân giò hương khói, như bạch ngọc đông lạnh kề, nhưng là Lâm Tiên Nhi cũng đã không ở trong phòng. Đông nhiên lại phát hiện 5 con chén rượu, liền cuối cùng đều lún vào mặt bàn bên trong, chợt nhìn lại, thình lình giống như là một đóa hoa mai. Mai Hoa Đạo. Lâm Tiên Nhi lẽ nào đã mất vào Mai Hoa Đạo trong tay? Lý Thám Hoa tay đẻ ở trên bàn, lực xuyên thấu qua lòng bàn tay, 5 con chén rượu liền bắn ra. Chỉ thấy 5 con chén rượu đều hoàn chỉnh như mới, trên bàn cũng đã sinh ra 5 động. Cái bàn này tuy không phải bàn đá, nhưng muốn đem 5 con chén sứ khả người mặt bàn, phần này nội lực kinh người, liền Lý Thám Hoa đều biết mình làm không được. Mai Hoa Đạo võ công quả nhiên đáng sợ. Lý Thám Hoa cầm trong tay chén rượu, lòng bàn tay đã chưa phát giác ra thấm ra mồ hôi lạnh. Triệu Tử Thành nhưng ở nơi đây nhìn đối phương, thần tình khẩn trương, chờ đợi lấy đánh lén. Quả nhiên, thình lình nghe xích một tiếng, trên bàn ánh nến đầu tiên bị đánh rỉa. Đón lấy, cuồng phong đầy nhà, cũng không biết có bao nhiêu ám khí, từ 4 phương 8 hướng hướng Lý Thám Hoa gọi lại. Tiếng gió thổi bén nhọn, xuất thủ hiển nhiên đều là cao thủ, nếu như đổi người khác chỉ sợ trong nháy mắt bên trong sẽ bị đánh thành cái nhím. Nhưng trong thiên hạ ám khí, lại có bên nào có thể so sánh được với tiểu Lý Phi Đao. Lý Thám Hoa thân thể nhất chuyển, hai cái tay đã tiếp 17-18 món ám khí, người đã theo phi thân lên, không có bị hắn tiếp lấy ám khí, liền tất cả đều từ hắn đủ để đánh qua. gian nhà bên ngoài lúc này mới chỉ có vang lên gào thét quát tháo tiếng. Mai Hoa đạo, ngươi đã trốn không thoát, mau ra đây chịu chết đi. Coi như ngươi có bản lãnh thông thiên, chúng ta hôm nay cũng gọi là ngươi chết không nơi táng thân. Thành thật nói cho ngươi biết, Lạc Dương phủ điển thất gia ngày hôm nay đã chạy đến, còn có Ma Vân tay công Tôn đại hiệp, hơn nữa Triệu đại gia, Long tứ gia. Phân loạn chung, thình lình nghe một người lạnh lùng nói, đừng có loạn, chưa yên tĩnh. Người này tuy chỉ nói bảy vũ, nhưng tiếng như hùng trùng, bảy chữ nói ra sau đó, bốn phía lập tức cũng nữa nghe không được người khác giọng nói. Lý Thám Hoa lắc đầu, cười khổ nói, điên thất đến rồi, xem ra chúng ta thật là cũng bị người trở thành Mai Hoa đạo. Chỉ nghe người này lại nói, bằng hữu đã đến nơi này, vì sao không chịu đi ra gặp lại? Lý Thám Hoa nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, thô hầu hồi, các vị đã đến nơi này, vì sao không chịu tiến đến gặp lại? Ngoài phòng lại nổi lên tí nhất trận kinh động, rối rít nói, tiểu tử này là muốn dụ chúng ta vào phòng. Lại có người nói, địch trong tối ta ngoài sáng, chúng ta có thể muôn ngàn lần không thể mắc hắn đích mưu. Lúc này lại có một người giọng nói vang lên, đem người khác thanh âm tất cả đều ép xuống. Thanh âm này trong trẻo giọng cao, cất cao giọng nói, Mai Hoa đạo vốn chính là sẽ chỉ ở âm thầm ăn trộm gà cầu hàng người, nào dám gặp người. Thỉnh tướng không bằng kích tướng, mọi người lập tức cũng rồn rập mắng, trộm đạo, rụt đầu ô quy, không dám gặp người, như thế nào như thế nào. Lý Thám Hoa vừa tức giận vừa buồn cười, lớn tiếng nói, không sai, Mai Hoa đạo thật là có chút lén lút, nhưng cùng chúng ta lại có gì quan hệ? Cái kia trong trẻo giọng nói, ngươi không phải Mai Hoa đạo là ai? Người còn lại nói, Công Tôn đại hiệp còn hỏi hắn làm cái gì, Triệu đại gia tuyệt sẽ không nhìn lầm, người này phải là Mai Hoa đạo không thể nghi ngờ. Lý Thám Hoa bỗng nhiên cất tiếng cười to, nói, Triệu Chính Nghĩa, ta đã sớm biết cái này đều là ngươi đùa trò gian trá. Trong tiếng cười, thân hình hắn đã như chim én lướt đi cửa sổ, Triệu Tử Thành sau đó đi theo ra ngoài. Ngoài cửa sổ quần hào có người hò hét về phía trước đánh, có người sợ hãi kêu lui về phía sau. Long Khiếu Vân hô lớn, các vị không động tới tay, đây là ta huynh đệ, Lý Thám Hoa. Lý Thám Hoa thân hình nhất chuyển, đã tìm được rồi Triệu Chính Nghĩa, cướp đến trước mặt hắn, mỉm cười nói, Triệu đại gia ngươi cao minh nhãn lực, bằng không tại hạ tay chân coi như linh hoạt, lúc này đã làm Mai Hoa đạo kẻ chết thay, cái kia bị chết mới, chỉ có tê oan uổng. Triệu Chính Nghĩa sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói, nửa đêm, hai người các ngươi quỷ quỷ tuy tuy trốn ở chỗ này, ta không đem hắn xem thành Mai Hoa đạo đưa hắn xem thành người nào. Ta nào biết các hạ bệnh bỗng nhiên được rồi, lại len lén chạy tới nơi này. Lý Thám Hoa thản nhiên nói, chúng ta không cần phải len lén chạy tới nơi này, vô luận nơi nào, chúng ta cũng có thể quang minh chánh đại đi tới đi lui. Húng, Triệu đại gia làm sao biết không phải nơi đây chủ nhân hẹn chúng ta tới? Triệu Chính Nghĩa cười lạnh nói, ta ngược lại không biết các hạ cùng Lâm cô nương có phần giao tình này, chỉ bất quá, ai cũng biết Lâm cô nương tối nay là tuyệt sẽ không tới nơi này. Lý Thám Hoa nói, ồ. Triệu Chính Nghĩa lạnh lùng nói, Lâm cô nương vì tránh né Mai Hoa đạo, xế chiều hôm nay đã mang ra lãnh hương tiểu trúc. Lý Thám Hoa nói, mặc dù như vậy, các hạ trước hỏi rõ rồi chứ xuống lần nữa độc thủ cũng không trễ. Triệu Chính Nghĩa nói, đối phó Mai Hoa đạo người như thế, chỉ có tiên hạ thủ vi cường, các loại, chờ, hỏi rõ sẽ xuất thủ, đã mượn. Hắn những câu nói đều nói được hợp tình hợp lý, vô giải tì đánh. Lý Thám Hoa cười to nói, khá lắm tiên hạ thủ vi cường. Nói như thế, Lý Mỗ hôm nay như chết ở Triệu đại gia trên tay, cũng chỉ có thể coi như ta đáng đợi, một chút cũng chẳng trách Triệu đại gia. Long Khiếu Vân ho khan hai tiếng, cười xòa nói, đêm tối trong lúc đó, vô luận ai cũng biết ngẫu nhiên nhìn lầm, húng. Triệu Chính Nghĩa bỗng lạnh lùng nói, húng, e rằng ta cũng không có nhìn lầm đâu. Lý Thám Hoa nói, không có nhìn lầm. Lẽ nào Triệu đại gia cho là chúng ta chính là Mai Hoa đạo? Cái này Mai Hoa đạo không phải chỉ là một người, hiện tại làm sao lại biến thành hai người chúng ta? Triệu Chính Nghĩa cười lạnh nói, vậy cũng rất khó nói, mọi người chỉ biết là Mai Hoa đạo khinh công rất cao, xuất thủ rất nhanh, về phần hắn đến tột cùng là họ Trương, vẫn là họ Lý, liền ai cũng không biết. Phía trước chỉ là biết cái này Mai Hoa đạo lợi hại, nhưng bây giờ đã biết, thì ra đối phương là có hai người. Lý Thám Hoa thản nhiên nói, không sai, Lý Mỗ khinh công cũng không thấp, xuất thủ cũng không chậm, Mai Hoa đạo tái hiện giang hồ, cũng chính là Lý Mỗ lần thứ hai nhập quan thời điểm, Lý Thám Hoa nếu không phải Mai Hoa đạo, đó mới là chuyện lạ nhất kiện. Hắn cười cười, trừng mắt Triệu Chính Nghĩa chậm rãi nói, nhưng Triệu đại gia nếu nhận định Lý Mỗ chính là Mai Hoa đạo, lúc này vì sao còn không xuất thủ? Triệu Chính Nghĩa nói, sớm đi xuất thủ, trễ chút xuất thủ cũng bỏ tay, có Điền Thất gia cùng Ma Vân huynh ở chỗ này, hôm nay ngươi còn muốn đi được sao? Long Khiếu Vân sắc mặt lúc này mới thay đổi, cười gượng nói, mọi người chẳng qua là đang nói đùa, ngàn vạn lần không thể chăm chú. Long Khiếu Vân cảm dĩ thân thế tính mệnh đảm bảo, Lý Thám Hoa cũng không phải Mai Hoa đạo. Triệu Chính Nghĩa trầm mặt nói, loại sự tình này tự nhiên vạn vạn không mở ra được đùa giỡn, ngươi và hắn đã có 10 năm tìm không thấy, có thể nào cam đoan hắn? Long Khiếu Vân mặt đỏ lên, nói, nhưng là ta biết rõ cách làm người của hắn. Một người bỗng nhiên cười lạnh nói, chi nhân chi diện bất chi tâm, những lời này Long tứ gia dù sao cũng nên nghe nói qua chứ. Lý Minh, thấy được sao? Ta nói có đúng không? Triệu Tử Thành vẫn luôn không có mở cửa, lúc này mới mở miệng bỏ thêm một câu. Chương 297, tràng diện giằng co. Chương 297, tràng diện giằng co. Triệu Minh, sự tình hôm nay, nguyên bản bọn họ đều là hướng về phía ta tới, đến lúc đó làm phiền hàng ngươi. Lý Thám Hoa có chút ngượng ngùng nói, ha ha, có cái gì liên lụy không nối mệnh, chuyện của ngươi ta đều biết, cho nên ta đến, cũng chỉ là của chính ta ý nguyện, cùng ngươi cũng không có nửa điểm căn hệ. Triệu Tử Thành nói thẳng lấy. Hai người không coi ai ra gì vừa nói, làm cho những người khác đều là một hồi sợ. Người này gầy như cây gậy trúc, sắc mặt vàng như nến, xem ra phảng phất là cái ma bệnh, nhưng nói tới nói lui nhưng lời nói lại tiếng trong sáng, chính là lấy Ma Vân 10 tứ thức danh chấn thiên hạ Ma Vân tay công Tôn Ma Vân. Sau lưng của hắn một người thủy chung mặt mang lấy nụ cười, chắp hai tay sau lưng, xem ra lại phảng phất là cái sống trong nhung lụa phú gia ông, lúc này bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, nói: "Không sai, ta Điền Thất cùng Lý Thám Hoa cũng là mười mấy năm giao tình, nhưng bây giờ nếu xảy ra loại sự tình này, ta cũng chỉ đành đem giao tình đặt tại một bên." Lý Thám Hoa thản nhiên nói: "Bằng hữu ta mặc dù không ít, nhưng giống như Điền Thất gia như vậy có thân phận bằng hữu ta lại một cái cũng không có, Điền Thất gia cũng không cần phải theo ta kết giao tình." Điền Thất sầm mặt lại, trong mắt lập tức hiện ra sát ý. Người trong giang hồ người biết Điền Thất gia trở mặt vô tình, trên mặt nhìn lên không bị chê cười dùng, ngay lập tức sẽ phải ra tay sát nhân, ai biết lần này hắn chẳng những không có xuất thủ, hơn nữa ngay cả lời cũng không nói. Chỉ thấy Công Tôn Ma Vân, Triệu Chính Nghĩa, Điền Thất, ba cái nhân tương Lý Thám Hoa cùng Triệu Tử Thành vây vào giữa, ba người đều là sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng ba người nhưng chỉ là trừng mắt Lý Thám Hoa đao trong tay, xem ra ai cũng không có ra tay trước ý. Lý Thám Hoa liền khỏe mắt cũng không nhìn bọn họ liếc mắt, thản nhiên nói: "Ta biết ba vị lúc này đều hận không thể lập tức đem ta chí chi với tử địa, chỉ vì giết ta đây Mai Hoa đạo sau đó, nếu không lập tức vinh hoa phú quý, mỹ nhân ở ôm, nhưng lại có thể đổi lấy cái Lưu Phương muôn đời mỹ danh." Triệu Chính Nghĩa nghiêm mặt nói: "Hoàng Kim mỹ nhân, bình thường sự tình hay, chúng ta giết người, chẳng qua là vì muốn thay giang hồ trừ hại mà thôi." Lý Thám Hoa cười to nói: "Tốt Quang Minh nha, tốt Đường Hoàng, quả nhiên không hổ là thiết diện vô tư, hiệp nghĩa vô song." Hắn nhẹ vỗ về đao trong tay phòng, từ từ nói: "Nhưng các hạ vì sao còn không xuất thủ đâu?" Triệu Chính Nghĩa ánh mắt theo tay hắn đổi tới đổi lui, cũng không lên tiếng. Lý Thám Hoa nói: "Hả, ta biết rồi, Điền Thất ra một cái gậy gộc gáp thiên dưới, ba viên thiết đảm chấn cả khôn. Triệu đại gia chắc là đang chờ Điền Thất ra xuất thủ, Điền Thất ra tự nhiên cũng là nghĩa bất dung tử, thật không?" Điền Thất hai tay chắp sau lưng, dường như căn bản không có nghe được lời của hắn. Lý Thám Hoa nói: "Điền Thất ra lẽ nào đã ở chờ đấy Công Tôn tiên sinh xuất thủ?" "Ân, không sai, Công Tôn tiên sinh Ma Vân mười tứ thức tên kiểu biến hóa, hải nội vô song, tự nhiên là hẳn là làm cho Công Tôn tiên sinh ra tay trước." Công Tôn Ma Vân dường như bỗng nhiên biến thành người điếc, ngay cả động cũng bất động. Lý Thám Hoa ngửa mặt lên trời cười to nói: "Cái này cũng lạ, ba vị đều muốn đem ta giết chết cho thông khoái, rồi lại cũng không chịu xuất thủ, chẳng lẽ ba vị cũng không nguyện giành trước tranh công, ở khách khí lẫn nhau." Công Tôn Ma Vân đám ba người ngược lại cũng thật trầm trụ khí, Lý Thám Hoa vô luận như thế nào cười mắng, ba người này thế mà còn là mắt điếc tai ngơ. Kỳ thực ba người tâm lý sớm đã đều hận không thể đem Lý Thám Hoa đá chết, nhưng tiểu Lý thần đao, lệ bất hư phát, Lý Thám Hoa chỉ cần một đao nơi tay, có ai dám động trước? Chỉ là Lý Thám Hoa một người này ở, bọn họ liền căn bản không dám động. Càng chưa nói một bên còn có một cái Triệu Tử Thành, thực lực của hắn cũng tuyệt đối không bằng Lý Thám Hoa phía dưới. Ba người bọn họ bất động, người khác tự nhiên lại không dám động. Long Khiếu Vân bỗng nhiên cười nói: "Huynh đệ, ngươi đến bây giờ chẳng lẽ còn nhìn không ra bọn họ ba vị chẳng qua là đang cùng ngươi nói đùa. Đi đi đi, chúng ta hay là uống ly rượu đi ngăn cản chống lạnh khí đi." Hắn cười lớn đi tới, đúng lúc này, Triệu Tử Thành đi lại trực tiếp ngăn ở trước mặt bọn họ. "Chấm đã. Triệu huynh đệ, ngươi đây là vì sao?" "Chúng ta chỉ là muốn đi uống chút rượu mà thôi." Long Khiếu Vân nhìn trước mắt Triệu Tử Thành, vẫn là vẻ mặt mỉm cười. "Ta cũng không phải là huynh đệ của ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn ta nói đi ra hay sao?" Triệu Tử Thành lạnh lùng tiết lộ đối phương. "Ngươi đơn giản cũng chính là muốn lợi dụng Thám Hoa Lang tín nhiệm đối với ngươi, trực tiếp phong điệu hắn một thân nội lực. Nói cho cùng, hôm nay cái này kế hoạch, ngươi mới là khâu mấu chốt nhất." Triệu Tử Thành chính là lời nói, làm cho Long Khiếu Vân sắc mặt hơi biến sắc. Nhưng hắn giọng điệu vẫn như cũ như thường. "Triệu huynh đệ, ngươi đây là nói gì vậy chứ? Đừng cùng ta lôi kéo làm quen, vẫn là câu nói kia, không nên cử động, đang động, chính là muốn chuẩn bị cùng ta động thủ." "Thám Hoa, ngươi xem hắn." Long Khiếu Vân hướng về phía Lý Thám Hoa kêu một câu. Vẫn hồ đồ Lý Thám Hoa lúc này đây chung quy không phải hồ đồ. Nếu như chính hắn một người ở chỗ này, có thể hắn cũng liền trực tiếp bị Long Khiếu Vân cho bắt. Nhưng nơi này còn có Triệu Tử Thành, tự hắn có thể, nhưng hắn cũng không muốn liên lụy huynh đệ của mình. Lập tức lắc đầu, nói ra: "Long đại ca, chuyện này, ngươi chính là không muốn tham dự." "Thám Hoa, ngươi..." Long Khiếu Vân trong chốc lát khí tiết, không biết nên nói cái gì. Chính như Triệu Tử Thành nói như vậy, chuyện lần này, hắn Long Khiếu Vân nơi đây mới là mấu chốt nhất. Nếu như hắn Long Khiếu Vân không thể đem Lý Thám Hoa chế trụ, liền căn bản không có người dám động thủ. Người nào động thủ, đều muốn chết trước rơi một người. Lúc đầu hắn là thích hợp nhất động thủ nhân tuyển, hiện tại bởi vì Triệu Tử Thành cũng bị ngăn cản ở nơi này, không núp ních được. Trang diện trong chốc lát rằng co xuống tới. Đúng lúc này, thình lình nghe ngoài có người nói: "Lâm cô nương, ngươi là từ nơi này trở về? Vị này chính là người nào?" Chỉ thấy Lâm Tiên Nhi quần áo thất thần, tóc mây không ngay ngắn, vội vã từ bên ngoài đi vào. Nàng bên cạnh còn theo người thiếu niên, ở như vậy cực lạnh khí trời bên trong, trên người hắn chỉ mặc món rất ít ỏi quần áo, nhưng lưng lại nhưng thẳng tắp, phảng phất trên đời tuyệt không có bất kỳ sự tình có thể làm hắn không lưng. Mặt của hắn giống như là dùng đá hoa cương tạc thành, quật cường, lạnh nhạt, kiên định, rồi lại mang theo chủng làm người ta khó có thể kháng cự mị lực kỳ dị. Trên người hắn lại có cái tử thi. "A Phi, A Phi sao đông như tới?" Lý Thám Hoa tâm lý trở nên kích động, cũng không biết là kinh hãi là vui. A Phi vẫn là chứng kiến hắn. Hắn lạnh nhạt kiên định khuôn mặt, lập tức trở nên kích động, đi nhanh vào tới, Triệu Chính Nghĩa cũng không có ngăn cản hắn, bởi vì Triệu Chính Nghĩa cũng đã linh giáo qua thiếu niên này kiếm pháp. Nhưng Công Tôn Ma Vân nhưng không biết, đã lắc mình chặn đường đi của hắn lại, lạnh lùng nói: "Ngươi là ai? Muốn làm gì?" A Phi nói: "Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?" Công Tôn Ma Vân cả giận nói: "Ta muốn giáo huấn ngươi một chút." Tiếng quát chung, hắn đã xuất tay. Không có ai ngăn lại hắn, cái này cũng không kỳ quái, bởi vì Triệu Chính Nghĩa liền chỉ e bọn họ không đánh nổi, Điền Thất cũng muốn mượn tay của người khác, đến xem thiếu niên này võ công sâu cạn, Lâm Tiên Nhi đâu? Chương 298, chương 298, Mai Hoa đạo chết. Chương 298, Mai Hoa đạo chết. Lâm Tiên Nhi chỉ là giật mình nhìn Lý Thám Hoa, căn bản không có chú ý tới người khác, còn như Long Thiếu Vân, hắn cũng vô tâm xen vào nữa người khác việc vớ vẩn. Kỳ quái là, A Phi cư nhiên cũng không có né tránh. Chỉ nghe phanh một tiếng, Công Tôn Ma Vân nắm đấm đã đánh vào A Phi trên ngực, A Phi ngay cả động cũng không hề động, Công Tôn Ma Vân chính mình lại đau đến khom lưng đi xuống. A Phi cũng không tiếp tục nhìn hắn liếc mắt, từ hắn bên cạnh đi qua, đi tới Lý Thám Hoa trước mặt, nói: "Hắn là bằng hữu của ngươi." Lý Thám Hoa mỉm cười nói: "Ngươi xem ta sẽ không có loại này bằng hữu." Lúc này Công Tôn Ma Vân vừa giận gào thét nào tới, một trưởng vô hướng A Phi lưng, A Phi đột nhiên xoay người, chỉ nghe lại là phanh một tiếng. Công Tôn Ma Vân thân thể đột nhiên bay ra ngoài. Quần hào nét mặt tất cả đều biến sắc, ai cũng không nghĩ tới danh chấn giang hồ Ma Vân tay ở nơi này trước mặt thiếu niên, càng trở nên giống như là một như người rơm không chịu nổi một kích. Chỉ có Điền Thất lại lớn cười nói: "Bằng hữu thật nhanh xuất thủ, thật là trường giang sóng sau đè sóng trước, giang hồ anh hùng xuất thiếu niên." Hắn ôm quyền vái chào, cười nói: "Tại hạ Điền Thất, không biết các hạ cao tính đại danh, có thể nguyện cùng Điền Thất kết giao bằng hữu?" A Phi nói: "Ta không có tên, cũng không muốn giao loại người như ngươi bằng hữu." Sắc mặt của người khác lại thay đổi, Điền Thất lại vẫn là đầy mặt nụ cười, nói: "Người thiếu niên ngược lại thật là khoái nhân khoái ngữ, chỉ tiếp giao bằng hữu lại chọn sai." A Phi nói: "Ồ." Điền Thất chỉ vào Lý Thám Hoa cùng Triệu Tử Thành nói: "Bọn họ là bằng hữu của ngươi?" A Phi nói: "Ừ." Điền Thất nói: "Ngươi cũng đã biết hắn là ai vậy?" A Phi nói: "Biết." Điền Thất cười cười, nói: "Ngươi cũng biết bọn họ chính là Mai Hoa Đạo." A Phi động dung nói: "Mai Hoa Đạo?" Điền Thất nói: "Chuyện này nói đến xác thực làm người ta khó mà tin được, chỉ bất quá sự thực đều ở, dù ai cũng không cách nào phủ nhận." A Phi nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt lợi hại giống như là muốn đâm người hắn tâm lý. Điền Thất chỉ cảm thấy trên người có chút lạnh siêu siêu, miễn cương cười nói: "Các hạ nếu không tin, không ngại hỏi bọn họ một chút." A Phi lạnh lùng nói: "Ta không cần hỏi bọn hắn, hắn cũng không phải Mai Hoa Đạo." Điền Thất nói: "Vì sao?" A Phi bỗng nhiên đem dưới sườn hiệp tử thi để xuống, nói: "Bởi vì này mới là Mai Hoa Đạo." Quân hào lại một sợ, nhịn không được đều băn khoăn lấy vây quanh. Chỉ thấy cái này tử thi vừa khô vừa gầy, trên mặt đao ba tung hành, cũng nhìn không ra hắn vốn là bực nào diện mạo, trên người mặc là món bó sát người hắc ý, liền xương sườn đều lồi đi ra. Hắn cắn chặt hàm răng, đúng là chết cũng không chịu thả lỏng, trên người cũng không nhìn thấy vết thương gì, chỉ có yết hầu đã bị đâm xuyên qua cái lỗ thủng. Điền Thất vừa cười, cười to nói: "Ngươi nói cái này người chết mới thật sự là Mai Hoa Đạo?" A Phi nói: "Không sai." Điền Thất cười nói: "Ngươi dù sao quá tuổi trẻ, cho rằng người khác cũng cùng ngươi đồng dạng dễ dàng rút lui, nếu như tất cả mọi người đi kiếm người chết trở về, đã nói hắn là Mai Hoa Đạo, cái kia chẳng lẽ không phải thiên hạ đại loạn sao?" A Phi má bên cạnh bắp thịt một trận rung động, nói: "Ta chưa bao giờ gạt người, cũng xưa nay sẽ không rút lui." Điền Thất sụ mặt xuống, nói: "Như vậy, ngươi có thể nào chứng minh cái này người chết là Mai Hoa Đạo?" A Phi nói: "Ngươi xem một chút cái miệng của hắn." Điền Thất lại cười to đứng lên, nói: "Ta là bực nào muốn xem cái miệng của hắn, lẽ nào cái miệng của hắn còn có thể di chuyển còn biết nói chuyện?" Những người khác cũng cười theo lên, bọn họ dù chưa tất cảm thấy rất buồn cười, nhưng Điền Thất ra nếu cười đến như vậy hài lòng, bọn họ lại có thể nào không cười. Lâm Tiên Nhi bỗng nhiên chạy tới, lớn tiếng nói: "Ta biết hắn nói không sai, cái này người chết hoàn toàn chính xác chính là Mai Hoa Đạo." Điền Thất nói: "Ồ, chẳng lẽ là cái này người chết chính mình nói cho ngươi biết?" Lâm Tiên Nhi nói: "Không sai, đích thật là chính hắn nói cho ta biết." Nàng không cho người khác cười đi ra, cướp lại nói: "Tần Trọng thời điểm chết, ta đã nhìn ra hắn là chúng một loại cực kỳ ác độc ám khí, nhưng Tần Trọng tránh không thoát loại này ám khí vẫn còn có thể nói, vì sao ngay cả Ngô Vấn Thiên như vậy cao nhân cũng tránh không thoát loại này ám khí đâu? Ta vẫn nghĩ không thông đạo lý này, bởi vì này chính là Mai Hoa Đạo bí mật." Điền Thất ánh mắt chớp động, nói: "Ngươi bây giờ lẽ nào đã nghĩ thông suốt sao?" Lâm Tiên Nhi nói: "Không sai, Mai Hoa Đạo bí mật đang ở trong miệng hắn." Nàng đột nhiên rút ra thanh tiểu đao, dùng đao cạy ra cái này người chết miệng. Cái này người chết trong miệng lại cắn căn đen nhánh ống tuyết. Lâm Tiên Nhi nói: "Chỉ vì hắn cùng người khác nói chuyện thời điểm, ám khí đột nhiên từ trong miệng hắn bắn ra, cho nên người khác căn bản không có cảnh giác, cũng liền không cách nào né tránh." Điền Thất nói: "Trong miệng hắn cắn ám khí thép đồng, lại có thể nào sẽ cùng người khác nói chuyện?" Lâm Tiên Nhi nói: "Đây chính là hắn bí mật trong bí mật." Nàng sóng mắt bốn phía nhất chuyển, chậm rãi nói tiếp: "Hắn cũng không cần miệng nói, lại dùng cái bụng mà nói chuyện, cái miệng của hắn là dùng để giết người." Những lời này nghe tới mặc dù cực kỳ hoang đường được cười, nhưng giống như Điền Thất như vậy người từng trải, lại ngược lại tuyệt không cảm thấy buồn cười, bởi vì người từng trải đều biết trên đời thật có trùng thần bí phúc nữ thuật, nghe nói là chuyển từ ba tư thiên trúc vùng, lúc đầu chẳng qua là giang hồ làm xiếc người tiểu kỹ, thanh âm nghe tới cũng có chút khôi hài, nhưng võ công cao thủ lại thêm lấy chân khí khống chế, nói ra được thanh âm dĩ nhiên là không lớn giống nhau. Lâm Tiên Nhi nói: "Điền Thất gia đang cùng người động thủ phía trước, ánh mắt biết nhìn ở cái gì địa phương đâu?" Điền Thất nói: "Tự nhiên là nhìn ở đối phương trên người." Lâm Tiên Nhi nói: "Trên người cái gì địa phương?" Điền Thất trầm ngâm nói: "Đầu vai hắn cùng tay hắn." Lâm Tiên Nhi cười cười, nói: "Vậy thì đúng rồi, cao thủ tranh chấp, ai cũng sẽ không chừng ở đối phương miệng, chỉ có hai cái cầu đánh lộn lúc mới có thể chừng ở đối phương miệng, bởi vì người không giống cầu, tuyệt sẽ không dùng miệng cắn người." Những người khác lại cùng nở nụ cười, giống như Lâm Tiên Nhi mỹ nhân như vậy lời nói ra, bọn họ nếu như cảm thấy không buồn cười, chẳng lẽ không phải ra vẻ mình không hiểu khôi hài. Ai biết Lâm Tiên Nhi cũng đã sụ mặt xuống, than thở. Nhưng Mai Hoa Đạo lại vẫn cứ là dùng miệng tới giết nhân, cũng bởi vì ai cũng không nghĩ tới trên đời biết có loại này sự tình, cho nên mới phải bị hắn an toán. Càng là cao thủ, càng dễ dàng bị hắn ám toán, bởi vì cao thủ đối địch, ánh mắt tuyệt sẽ không nhìn thấy đối phương đầu vai trở lên. Điền Thất nói, bí mật này ngươi sao biết đến? Lâm Tiên Nhi nói, ta cũng là chờ hắn ám khí phát sinh sau đó mới biết được. Điền Thất mỉm cười nói, như vậy, vị thiếu niên này bằng hữu chẳng lẽ là cậu? Một mực nhìn hắn chằm chằm miệng sao? Lâm Tiên Nhi thản nhiên nói, Điền Thất gia chẳng lẽ còn chưa nhìn ra trên người hắn mặc kim ti giáp? Điền Thất nhãn tỉnh sáng lên, vỗ tay nói, không sai, cái này thảo nào Ma Vân huynh mới vừa rồi đánh người ngược lại tay mình đau đớn. Lâm Tiên Nhi nói, ngày hôm nay ta lúc đầu không chuẩn bị đến Lanh Hương tiểu trúc đi, nhưng đến buổi tối, ta chợt nhớ tới đã quên cầm kiện đồ vật, nhưng ta cũng nữa không nghĩ tới, vừa về tới Lanh Hương tiểu trúc, Mai Hoa đạo tiểu gia phát hiện. Nàng xinh đẹp mặt má lúm đồng tiền bên trên lộ ra sợ hãi màu sắc, nói, nghiêm chỉnh mà nói, khi đó ta cũng không có chứng kiến hắn, chỉ cảm thấy có người bỗng nhiên đến rồi đằng sau ta, ta muốn xoay người, hắn đã điểm trúng huyệt đạo của ta. Chương 299, cự tuyệt tin tưởng. Chương 299, cự tuyệt tin tưởng. Điền Thất nói, nói như thế, khinh công của người này cũng không tệ. Lâm Tiên Nhi thở dài, nói, hắn thân pháp quả thực cùng quỷ mị giống nhau, ta hồ lý hồ đồ đã bị hắn mang ở dưới sườn, Đàng Vân giá vụ bị hắn mang đi ra ngoài, khi đó ta đã nghĩ đến hắn chính là Mai Hoa đạo, liền hỏi hắn, ngươi nghĩ đem ta thế nào? Vì sao không giết ta? Điền Thất nói, hắn nói như thế nào? Lâm Tiên Nhi cắn môi, nói, hắn cũng không nói lời nào, chỉ là âm sâm sâm cười. Điền Thất ánh mắt chớp động, nói, thì ra hắn cũng không có nói cho ngươi biết hắn chính là Mai Hoa đạo. Lâm Tiên Nhi nói, hắn dùng không nói cho ta biết, khi đó ta chỉ muốn sớm đi chết đi coi như xong, nhưng toàn thân hết lần này tới lần khác liền một chút khí lực cũng không có, sẽ ở đó thời điểm, ta đột nhiên nhìn thấy bóng người lóe lên, xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Điền Thất nói, người tới nói vậy chính là chỗ này vị thiếu niên bằng hữu. Lâm Tiên Nhi nói, không sai, chính là hắn. Nàng liếc A Phi liếc mắt, trong mắt tràn đầy ôn nhu cảm kích màu sắc, nói, hắn tới thực sự quá nhanh, Mai Hoa đạo lại tựa như cũng lấy làm kinh hãi, lập tức đem ta thả xuống đất, ta liền nghe được hắn nói, ngươi có phải hay không Mai Hoa đạo, lại nghe được Mai Hoa đạo nói, phải thì thế nào? Không phải thì thế nào? Ngươi ngược lại đã sắp chết người. Lời của hắn còn chưa nói xong, liền bỗng nhiên có một chùm ô ngôi sao từ hắn trong miệng bắn đi ra, ta lại là giật mình, lại là sợ, mắt thấy ô quang tất cả đều bắn vào chuyện này. Vị công tử này chết người, ta chỉ khi hắn cũng phải cùng người khác giống nhau, chết ở Mai Hoa đạo trong tay, ai biết hắn mà ngay cả một chút việc cũng không có. Đó lấy, ta liền gặp được kiếm quang lóe lên, Mai Hoa đạo gục xuống phía dưới, một kiếm kia xuất thủ cực nhanh, ta thực sự không có cách nào hình dung tính ra. Nàng nói đến đây, mỗi người cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn đi nhìn A Phi trên đai lưng thanh kiếm kia, ai cũng không tin như vậy một thanh kiếm có thể giết chết được người, có thể giết chết được Mai Hoa đạo. Điền Thất chắp hai tay sau lưng, đã ở ngưng chú lấy thanh kiếm này. Khóe miệng hắn bỗng lộ ra mỉm cười, nói: "Nói như thế, các hạ chẳng lẽ đã chờ từ sớm ở nơi đó?" A Phi nói: "Không sai." Điền Thất mỉm cười nói: "Các hạ vừa thấy được bọn họ, liền phi thân đi qua chặn hắn, liền hỏi hắn có phải hay không Mai Hoa đạo." A Phi nói: "Không sai." Điền Thất mỉm cười nói: "Lẽ nào các hạ luôn là chờ đang âm thầm, vừa thấy được Dạ Hành Nhân, liền đi qua hỏi hắn có phải hay không Mai Hoa đạo?" A Phi nói: "Ta còn không có lớn như vậy công phu." Điền Thất mỉm cười nói: "Các hạ nếu như ngẫu nhiên có công phu lúc, ngẫu nhiên gặp cái Dạ Hành Nhân, sẽ như thế nào hỏi hắn?" A Phi nói: "Ta là bực nào muốn hỏi hắn? Hắn là ai vậy cùng ta có quan hệ gì đâu?" Điền Thất đống nhiên nhất phách ba trưởng, cười nói: "Vậy thì đúng rồi, các hạ mặc dù muốn hỏi, cũng chỉ sẽ hỏi hắn là ai vậy. Thí dụ như nói, các hạ mới vừa hỏi Công Tôn Ma Vân lúc, cũng chỉ hỏi, ngươi là ai, cũng không có hỏi, ngươi có phải hay không Mai Hoa đạo?" A Phi nói: "Ta biết rõ hắn không phải Mai Hoa đạo, vì sao phải hỏi như thế hắn?" Điền Thất đống nhiên giận tái mặt, chỉ vào trên đất người chết nói: "Như vậy, các hạ vì sao phải hỏi như thế người này đâu? Lẽ nào các hạ đã sớm biết hắn chính là Mai Hoa đạo? Các hạ đã biết hắn chính là Mai Hoa đạo, vì sao còn phải hỏi?" A Phi nói: "Chỉ vì đã có người nói cho ta biết, Mai Hoa đạo hai ngày này nhất định sẽ tại nơi phụ cận xuất hiện." Điền Thất ánh mắt dòm Lý Thám Hoa, chậm rãi nói: "Là người nào nói cho ngươi biết? Là Mai Hoa đạo chính mình, vẫn là Mai Hoa đạo bằng hữu?" Hắn dường như biết rõ A Phi tuyệt sẽ không trả lời những lời này, trên thực tế, hắn chỉ cần hỏi ra những lời này, mục đích liền đã đạt được, cũng căn bản không cần người khác trả lời. Mọi người nghe xong lời này, ánh mắt không hẹn mà cùng ở A Phi cùng Lý Thám Hoa trên người nhất chuyển, tâm lý đã đều nhận định đây chẳng qua là Lý Thám Hoa cùng hắn thông đồng tốt cái trọng, vô luận A Phi nói cái gì nữa, cũng sẽ không có người lại tin tưởng trên mặt đất cái này người chết thực sự là Mai Hoa đạo. Chỉ thấy Điền Thất đỗng nhiên xoay người đi tới một cái thiếu niên cầm ý trước mặt, lạnh lùng nói: "Ngươi có phải hay không Mai Hoa đạo?" Thiếu niên kia lấy làm kinh hãi, lúng ta lúng túng nói: "Ta sao là hắn?" Lời còn chưa dứt, Điền Thất đỗng nhiên xuất thủ điểm trúng huyệt đạo của hắn, lẩm bẩm nói: "Khá lắm, lại có cái Mai Hoa đạo bị ta bắt được." Hắn xoay đầu lại cười, thản nhiên nói: "Các vị chỉ sợ cũng không nghĩ ra chóc nã Mai Hoa đạo càng như thế dễ dàng chứ?" Quân Hào lại không khỏi cất tiếng cười to, rối rít nói: "Ngươi có phải hay không Mai Hoa đạo? Ta xem ngươi mới là Mai Hoa đạo." Mai Hoa đạo trầm địa càng ngày càng nhiều. Bắt Mai Hoa đạo đã như vậy dễ dàng, ta là sao không bắt một cái tới chơi chơi? A Phi xem mặt, tay đã chậm rãi chạm đến chuôi kiếm. Lý Thám Hoa bỗng nhiên thở dài, nói: "A Phi huynh đệ, những người này là căn bản sẽ không cùng ngươi phân rõ phải trái, ngươi chính là đi thôi." A Phi ánh mắt chớp động nói: "Đi." Lý Thám Hoa mỉm cười nói: "Có Điền Thất gia cùng Triệu đại gia như vậy đại hiệp ở chỗ này, sao bằng lòng đem Mai Hoa đạo tặng cho ngươi cái này mới ra đời người thiếu niên giết chết? Ngươi vô luận nói cái gì nữa, đều không hữu dụng." A Phi tay nắm chặt chuôi kiếm, lạnh lùng nói: "Ta cũng không muốn lại theo người như thế nói chuyện, nhưng là kiếm của ta. Lý Thám Hoa nói, ngươi coi như đưa bọn họ giết hết tất cả cũng vô dụng, vẫn không có người nào biết thừa nhận ngươi giết Mai Hoa đạo, đạo lý này ngươi chẳng lẽ còn không minh bạch sao? A Phi tỏa sáng ánh mắt dần dần biến thành sấm lạnh, chậm rãi nói, không sai, ta hiểu được, ta hiểu được. Lý Thám Hoa cười cười nói, ngươi nếu muốn thành danh, tốt nhất trước biết đạo lý này, bằng không ngươi sẽ giống như ta, sớm muộn còn là muốn biến thành Mai Hoa đạo. A Phi nói, ý của ngươi là nói, ta nếu muốn thành danh, tốt nhất trước học được nghe lời, thật không? Lý Thám Hoa cười nói, tuyệt không sai, chỉ cần ngươi bằng lòng sắp xuất hiện danh tiếng sự tình cũng làm cho những thứ này các đại hiệp, những thứ này các đại hiệp sẽ cho rằng ngươi ông cụ non, là một khả tạo chi tài. Tiếp qua cái 10 năm 20 năm, đến khi những thứ này các đại hiệp đều vào quan tài, sẽ đến phiên ngươi thành danh. A Phi trầm mặc một lát, đột nhiên cười cười. Nụ cười này xem ra là như vậy tiêu sái, rồi lại là như vậy tịch mịch. Hắn mỉm cười nói, như vậy xem ra, ta chỉ sợ là vĩnh viễn cũng sẽ không thành danh. Lý Thám Hoa nói, vậy cũng chưa hẳn không phải là chuyện tốt. Chứng kiến A Phi mỉm cười, Lý Thám Hoa nụ cười thì càng sáng sủa, bọn họ cười đến giống như là đang nói trên đời thú vị nhất sự tình. Mọi người đang kỳ quái, không biết hai người này có cái gì khuyết điểm. Ai biết đột nhiên A Phi đã đến Lý Thám Hoa bên cạnh, hướng về phía Lý Thám Hoa cùng Triệu Tử Thành nói ra. Thành danh cũng được, không thành danh cũng được, ba người chúng ta hôm nay gặp lại, tốt xấu dù sao cũng phải uống chén rượu đi. Lý Thám Hoa cười nói, uống rượu, ta cho tới bây giờ cũng không có chối từ qua, ngày hôm nay cũng đồng dạng căn bản sẽ không từ chối, Triệu huynh, chúng ta đi. Triệu Tử Thành cũng gật đầu nói ra, được, chúng ta đây đi uống rượu. Chương 300, Tâm Mi đại sư. Chương 300, Tâm Mi đại sư. Long Khiếu Vân cũng đúng lúc nói ra, được, cái này chỉ là một cái hiểu lầm mà thôi. Lý huynh đệ, các ngươi đi uống rượu đi. Uống rượu. Điền Thất mỉm cười nói, nay cờ mở nở chỉ sợ là không thể phục hồi. A Phi sầm mặt lại, lạnh lùng nói, người nào nói? Điền Thất mỉm cười phất phất tay, lập tức có hai cái đại hán nhào tới, một người bản sườn dâu quai nón, tay cầm cương đao, lạnh lùng nói, là Điền Thất gia nói. Điền Thất gia nói, chính là mệnh lệnh. Tên còn lại khá cao so với gầy, quát lên, người nào nếu dám cãi lời Điền Thất gia mệnh lệnh, người đó phải chết. Hai người này tuy là vẫn khoanh tay đứng ở bên cạnh, giống như nô bộc, nhưng lúc này thân hình chuyển động ra, đúng là nhanh nhẹn dũng mãnh mạnh mẽ, trong giang hồ đã xem như nhất lưu thân thủ. Tiếng quát chung, hai thanh cương đao đã hóa thành lưỡng đạo phi hồng, mang theo bén nhọn đao phong, một tả một hữu, lúc lên lúc xuống, nhanh như tia chớp hướng A Phi bổ tới. A Phi lạnh lùng nhìn bọn họ xuất thủ, phản phất ngay cả động cũng không hề động, nhưng đột nhiên, hàn quang chợt hiện, lại lóe lên, tận lực bồi tiếp hai tiếng kinh hô, lưỡng đạo ánh đao đột nhiên bay vút lên trời, đoạt, đồng thời đinh người đại sảnh trên sàn ngang, hai cái đại hán tay phải nắm chặt cổ tay phải, nét mặt đã đau đến biến sắc, qua nửa ngày, một tia tiên huyết từ trường hở ra thấm ra, giọt xuống tới. Nhìn nữa A Phi kiếm, còn đang trên vai lưng, ai cũng không có thấy rõ hắn là hay không rút ra quá thanh kiếm này, nhưng đều đã thấy rõ trên mũi kiếm ngưng kết một điểm tiên huyết. Thật nhanh kiếm. Điền Thất trên mặt nụ cười cũng ngưng kết ở. A Phi thản nhiên nói, Điền Thất ra lời mệnh lệnh, chỉ tiếp kiếm của ta lại nghe không hiểu bất luận người nào mệnh lệnh, nó chỉ biết giết người. Hai cái đại hán rút lui mấy bước, vung ra tay phải, chỉ thấy cổ tay phải một điểm vết máu, lại cũng không nghỉ, đúng tại hai cái huyết quản ở giữa, chỉ cần kiếm phong lại lệch nửa phần, hai người gân mạch liền đoạn, cánh tay này cũng không tính phế đi. Thiếu niên này một kiếm xuất thủ, chẳng những mau dọa người, cũng chính xác dọa người. Hai người nét mặt cũng không khỏi lộ ra kinh sợ màu sắc, lại lùi lại mấy bước, đột nhiên xoay người đoạt môn mà ra, lợi kiếm tuy không có nói, nhưng so với trên đời bất luận người nào mệnh lệnh đều hữu hiệu. Chúng ta đi thôi. A Phi nói. Điền Thất chứng kiến điểm này, nhất thời sắc mặt cũng là cải biến. Phải biết rằng ở nơi này địa phương bên trên, đã có Lý Thám Hoa cùng Triệu Tử Thành. Coi như là mấy người bọn hắn đều căn bản không tốt đối phương. Càng chưa nói hiện tại có cái này A Phi. Vậy thì càng không phải đối thủ của đối phương. Khả năng liền như vậy để cho bọn họ đi, trong lòng cũng của bọn họ căn bản không cam tâm. Đừng nói là bọn họ, coi như là đổi một người, phòng trừng cũng giống như vậy căn bản không cam tâm. Ai biết đúng lúc này, thình lình nghe đại sảnh ngoài có nhân khẩu tuyên Phật hiệu. A Di Đà Phật. Ngắn ngủi này bốn chữ mới nói xong, chỉ thấy năm mang giày tấm lót trắng hôi bảo nhà sư từ đại sảnh bên ngoài chậm rãi đi đến. Trước một người tu mi câu đã tái nhận, ở nắng sớm trông được tới giống như chỉ bạc, nhưng khuôn mặt vẫn là trắng trung xuyên thấu qua hồng, hồng trung xuyên thấu qua trắng, một đôi mắt càng là ánh mắt lấp lánh, nhìn quanh sinh uy. Hai tay hắn chắp tay trước ngực, này chuỗi Phật châu không biết tại sao lại nhớ tới trên tay hắn, hai cái tay hợp lại cùng nhau, dày như ván cửa, hiển nhiên đã đem Phật gia trưởng lực luyện tới lô hỏa thuần thanh. Triệu Chính Nghĩa nhìn thấy cái này bạch mi nhà sư, lập tức không người nói. Không biết đại sư pháp điều khiển quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mời thêm thứ tội. Bạch mã nhà sư chỉ cười cười, ánh mắt liền chăm chú vào A Phi trên mặt, trầm giọng nói: vị này thí chủ thật nhanh kiếm. A Phi nói: ta kiếm nhược không vui, chỉ sợ liền muốn đại sư tới siêu độ vong hồn. Bạch mã nhà sư nói: lao tăng không muốn thí chủ tạo nhiều sát nghiệt, này đây mới ra tay, cần biết thí chủ kiếm mặc dù nhanh, lại nhưng không mo hơn ngã Phật Như Lai pháp nhãn. A Phi nói: đại sư Phật Châu lẽ nào là có thể nhanh hơn được Như Lai pháp nhãn sao? Ta như chết ở đại sư Phật Châu dưới, chẳng lẽ không phải cũng muốn nhiều nhất trọng sát nghiệt? Triệu Chính Nghĩa lạnh lùng nói: thật là to gan, ở Thiếu Lâm hộ pháp đại sư trước mặt, ngươi cũng dám vô lễ như thế. Bạch mã nhà sư cười cười, nói: không sao cả, thiếu niên miệng lưỡi vốn là lợi cho đao kiếm, lão tăng cũng vẫn có thể chịu được nổi. Lâm Tiên Nhi bỗng nhiên cười nói: Thâm Mi đại sư nếu cũng không trách tội, ngươi còn không mau đi. Triệu Chính Nghĩa lạnh lùng nói: tha phương mới, chỉ có không đi, lúc này muốn đi chỉ sợ đã quá muộn. A Phi nói: hả, ngươi chẳng lẽ còn ngăn được ta? Môi hắn vừa nói chuyện, đã lớn chạy bộ đi ra ngoài. Triệu Chính Nghĩa sắc mặt lại thay đổi, nói: đại sư. Điền Thất Cấp cười nói: Tâm Mi đại sư xưa nay lòng dạ từ bi, sao khó khăn loại này thiếu niên ngu ngốc, làm cho hắn đi thôi. Triệu Chính Nghĩa thở dài, lẩm bẩm nói, làm cho hắn đi dễ dàng, lại muốn hắn đến, chỉ sợ sẽ rất khó. Tâm Mi đại sư ánh mắt chớp động, trầm giọng nói, tệ phái trưởng môn sư huynh nhận được từ pháp đà tự chuyển đi dùng bồ câu đưa tin, biết bản môn đệ tử tục ra tần gánh nặng trọng thương, ngay lập tức sẽ lệnh khiến lao tăng kiêm trình chạy tới. Triệu Chính Nghĩa hít một tiếng, trừng mắt Lý Thắng Hoa, nói, chỉ tiếp đại sư vẫn là đến chậm một bước. A Phi mới vừa đi ra phân nửa, bên kia đối phương trực tiếp gọi lại Lý Thắng Hoa cùng Triệu Tử Thành hai người nói, hai người các ngươi không thể đi. Vì sao? A Phi đứng vững, hỏi bọn họ. Bởi vì bọn họ hai người là Mai Hoa Đạo. Hai người bọn họ là Mai Hoa Đạo. Mai Hoa Đạo không phải một người sao? Thâm Mi đại sư ở chỗ này nói, đại sư ngươi có chỗ không biết, thời điểm trước kia chúng ta cũng đều là cho rằng cái này Mai Hoa Đạo cũng chỉ là một người, hiện tại cái này nhìn một cái liền căn bản không vậy, ngày hôm nay chúng ta mới phát hiện cái này Mai Hoa Đạo dĩ nhiên là hai người. Triệu Chính Nghĩa vẻ mặt nói khẳng định lấy, A Di Đà Phật, chuyện này ta xem bằng không, Lý thí chủ cùng Triệu thí chủ hai người các ngươi cùng lao nạp ta đi Thiếu Lâm một lần, Thiếu Lâm tự tâm hồ đại sư cùng giang hồ danh sĩ Bách Hiểu Xanh đều ở đây, đến lúc đó cũng xin bọn họ chủ trì công đạo. Lý thí chủ, ngươi xem coi thế nào? Tâm Mi đại sư nửa câu đầu là cùng Triệu Chính Nghĩa nói, nửa câu sau nhưng là đối với lấy Lý Thám Hoa nói. Lý Thám Hoa mỉm cười, hắn có thể đủ nhìn ra cái này Tâm Mi đại sư cùng những người khác cũng không giống nhau. Được, ta đáp ứng ngươi, đi Thiếu Lâm phải đi Thiếu Lâm. Triệu Tử Thành cũng không có ngăn cản, Thiếu Lâm tự bản thân cũng là hắn nhất định phải đi địa phương, đi tới nơi này cái thế giới hắn chính là muốn trở thành người mạnh nhất, muốn trở thành người mạnh nhất liền tất nhiên là muốn đánh bại Lý Thám Hoa. Chỉ là hiện tại hắn thực lực còn chưa không có khôi phục lại cao nhất trình độ, tại chính mình thực lực không có khôi phục hoàn toàn phía trước, hắn căn bản không chuẩn bị cùng Lý Thám Hoa giao thủ. Coi như là bằng vào chính mình lăng ba vi bộ, cũng căn bản không có xác định nắm chặt có thể tiếp được đối phương tiểu Lý Phi Đao. Phi Đao vừa ra, lệ vô hư phát, Triệu Tử Thành còn phải lại đợi một đoạn thời gian mới có thể cùng đối phương tiến hành giao thủ. Tại trước đây, bất kỳ người nào đều căn bản không có thể thương tổn Lý Thám Hoa. Lại nói, hắn cũng đã đem Lý Thám Hoa trở thành bằng hữu, cũng là có cho đối phương hộ giá hộ hàng ý tứ. Chương 301, y khốc đã tới. Chương 301, y khốc đã tới. Đưa về Thiếu Lâm. Triệu Tử Thành cao. Dựa theo bọn họ nguyên lai kế hoạch, trực tiếp ở chỗ này đã đem Triệu Tử Thành hai người bọn họ giết chết. Nhưng cũng không có muốn đem người đưa về cái gì Thiếu Lâm. Nhưng bây giờ tình hình này, bọn họ cũng là có thể thấy rõ. Chỉ là bằng vào bọn họ bây giờ loại thật lực này, muốn bắt đối phương là căn bản không có thể. Nghĩ tới đây, đối phương cũng chỉ có thể là đáp ứng, nói ra. Được, vậy cứ dựa theo đại sư suy nghĩ của ngươi, đưa về Thiếu Lâm. Làm cho Tâm Hồ đại sư cùng Bách Hiểu Xanh cao nhân phán định một cái. A Phi nói. Bách Hiểu Xanh. Bách Hiểu Xanh là ai? Lâm Tiên Nhi ở một bên cười cười, nói. Người này chính là trên đời vị thứ nhất trí giả, không gì không biết, không gì không hiểu, hơn nữa có người nói chỉ có hắn có thể phân ra Mai Hoa Đạo thật giả. A Phi trầm mặc một lát, đồng nhiên mở mắt ra, trừng mắt Lâm Tiên Nhi nói. Ngươi cũng đã biết trên đời ghét nhất là loại người như vậy sao? Lâm Tiên Nhi lại tựa như cũng không dám tiếp xúc hắn ánh mắt lợi hại, sóng mắt lưu chuyển, cười nói. Chẳng lẽ là Triệu đại gia người như vậy sao? A Phi nói. Triệu đại gia loại này ngụy quân tử đáng trách, vạn sự thông mới, chỉ có, chán ghét. Lâm Tiên Nhi nói. Vạn sự thông. Ngươi nói chẳng lẽ là Bách Hiểu Xanh? A Phi nói. Không sai, người như thế tự cho là thông minh, tự cho mình siêu phàm, tự cho là chuyện gì đều biết, bằng một câu nói của bọn hắn là có thể quyết định vận mệnh của người khác, kỳ thực bọn họ chân chính hiểu sự tình được bao nhiêu. Lâm Tiên Nhi nói, nhưng người khác đều nói. A Phi cười lạnh nói, cũng bởi vì người khác đều nói hắn không gì không biết, càng về sau hắn cũng chỉ có chính mình lừa gạt mình, cứng rắn giả dạng làm không gì không biết. Ngươi không tín nhiệm hắn. A Phi nói, ta thà rằng tín nhiệm một cái gì cũng không biết người. Lâm Tiên Nhi tự nhiên cười nói, ngươi nói chuyện thật biết điều, nếu có thể thường xuyên nói chuyện với ngươi, ta nhất định cũng sẽ trở nên thông minh chút. Nhất định phải đi sao? A Phi hướng về phía Lý Thám Hoa cùng Triệu Tử Thành nói, nhất định phải đi. Lý Thám Hoa gật đầu. Vậy thì tốt, các ngươi đi thôi, ta đi trước. A Phi nói, được, chờ chúng ta trở về tìm ngươi nữa uống rượu. Triệu Tử Thành nói, được. A Phi đáp ứng, người liền hướng đi ra ngoài. Lâm Tiên Nhi nhìn đối phương liếc mắt, đuổi theo. Điên Thất cùng Triệu Chính Nghĩa bọn họ cũng liền không thể làm gì khác hơn là tản ra. Chúng ta đi thôi. Lý Thám Hoa nhìn Tâm Mi trực tiếp nói, hắn đã không nghĩ nữa phải ở chỗ này chờ lâu một chút thời gian, cùng những người này ở đây cùng nhau, thật sự là làm cho hắn có chút ác tâm. Cái này, được rồi, chúng ta đi. Tâm Mi đại sư cũng trực tiếp gật đầu đáp ứng. Người đâu, an bài sa mã. Long Khiếu Vân lập tức khiến người ta ở chỗ này an bài sa mã. Triệu Tử Thành bọn họ lên xe mã, lập tức tiến hành xử phạt. Điên Thất cũng đại biểu Triệu Chính Nghĩa bọn họ bên này, ngồi lên xe. Sa mã chạy vội quá gấp, lúc này chợt dừng lại, người trong xe cũng không khỏi từ chỗ ngồi bắn ra, đầu hầu như đánh vào trên mũi xe. Điên Thất cả giận nói, chuyện gì? Lẽ nào các ngươi? Đầu của hắn lộ ra cửa xe, miệng liền nhắm lại, sắc mặt cũng thay đổi. Tuyết Động Đường bên cạnh Trực Đỉnh Đỉnh đứng một người, tay trái kéo lại mã hàm thiết và dây cương, thất ngựa hí dài nhảy, tay hắn lại như sắt đúc vậy không lúc đích. Người nọ mặc trên người món thanh bố bảo, tay áo phiêu phiêu, bộ trường bào này vô luận mặc ở trên người người đó đều sẽ ngại quá dài, nhưng mặc trên người hắn, bố còn đắp không đến đầu gối của hắn. Hắn vốn là đã lâu được dò người, trên đầu lại vẫn cứ còn mang đỉnh hình thủ kỳ quái tân bút, chậm nhìn lại, giống như là một gốc cây khô. Một tay là có thể lực vãn tuấn mã, cái này phân lực số lượng thực sự lớn đến đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn cũng là ánh mắt của hắn, vậy đơn giản không giống như là nhân ánh mắt. Ánh mắt của hắn đúng là màu xanh, trong mắt là màu xanh, trong trắng mắt cũng là thanh sắc, lóe lên chợt lóe phát ra ánh sáng, giống như là tinh hỏa. Điên thất đầu mới đưa ra, lại rụt trở về, môi đã có hơi trắng bệnh. Thâm Mi đại sư nói, bên ngoài có người. Điên thất nói, ừ. Thâm Mi đại sư mi cau, nói, người nào? Điên thất nói, Y Thiệt Khốc. Lý Thám Hoa nhìn một chút Triệu Tử Thành, cười nói, nguyên lai là tới tìm chúng ta. Thâm Mi đại sư nói, thanh ma thủ cũng là bằng hữu của ngươi. Lý Thám Hoa cười nói, chỉ tiếc bằng hữu này cũng giống ta bằng hữu khác giống nhau, liền muốn đầu của ta. Thâm Mi đại sư sắc mặt nghiêm trọng, chậm rãi đẩy cửa ra đi tới, chắp tay trước ngực nói, Y Thiệt thí chủ. Thanh ma thủ Bích Sâm Sâm ánh mắt trên dưới đảo qua, lạnh lùng nói, là Tâm Hồ, vẫn là Thâm Mi. Thâm Mi đại sư nói, lao tăng Thâm Mi. Y Thiệt Khốc nói, người trên xe là ai? Thâm Mi đại sư nói, người xuất gia không đánh dối ngữ, trên xe ngoại trừ Điển Thất gia bên ngoài còn có một vị Lý thí chủ, cùng với cho rằng Triệu thí chủ. Ý Liệt Khốc nói, được, ngươi đem Lý Thám Hoa cùng Triệu Tử Thành giao ra đây, ta thả ngươi đi. Thâm Mi đại sư nói, Lão tăng đem Lý Mô mang về Thiếu Lâm, cũng là vì muốn khiển trách cho hắn, thí chủ cùng bọn ta cùng chung mối thủ, liền chớ nên làm khó dễ tương trợ. Ý Liệt Khốc nói, ngươi đem Lý Thám Hoa cùng Triệu Tử Thành phong xuất, ta thả ngươi đi. Hắn nói tới nói lui vẫn là câu nói kia, người khác vô luận nói cái gì, hắn tất cả đều mắt điếc tai ngơ. Bích Sâm Sâm gương mặt càng giống như là người chết mặt, một điểm biểu tình cũng không có. Thâm Mi đại sư nói, Lão tăng nếu không đáp ứng, lại muốn như thế nào? Ý Liệt Khốc nói, vậy trước tiên giết ngươi, lại giết Lý Thám Hoa cùng Triệu Tử Thành. Hắn cánh tay trái vẫn là rũ, tay áo phiêu phiêu, đắp lên tay hắn. Lúc này tay hắn đông nhiên rối xuất thủ, nhưng thấy thanh quang lóe lên, trước mặt hướng Thâm Mi đại sư vồ tới, chính là trên giang hồ nghe tiếng mất hồn thanh ma thủ. Thâm Mi đại sư một tiếng nổi giận quát, phía sau đã có bốn cái hôi ảnh đánh tới. Thâm Mi lóe lên cái này một nước, bốn cái áo xám nhà sư đã đem Ý Khốc vây quanh. Ý Khốc lớn tiếng cười nói, được, ta đã sớm muốn kiến thức Thiếu Lâm tự la hán trận. Tiếng cười thê lương trùng, đột có một luồng thanh quang bắn ra, ba vừa vang lên, một luồng thanh quang hóa thành đầy thiên thanh sương mù. Thâm Mi đại sư biến sắc nói, nhanh bế khí. Hắn chỉ lo cảnh cáo môn hạ đệ tử, lại đã quên chính mình, cái này nhanh chữ chính là cái mở miệng thanh âm, nhanh chữ nói ra, hắn đã cảm thấy một cỗ mùi tanh chảy vào trong miệng. Thiếu Lâm nhà sư chứng kiến hắn sắc mặt thảm biến, cũng đều quá sợ hãi. Chỉ thấy Thâm Mi đại sư lăng không một cái xoay người, lướt đi ba trượng, lập tức quanh chân cố định, phải lấy vài chục năm bảo mệnh giao tu chân khí, đem này cổ độc khí bức ra. Thiếu Lâm nhà sư thân hình chất động, một loạt che ở trước người hắn, đến nơi này lúc, bọn họ không thể không trước nhìn trung Thâm Mi, chỉ có đem Lý Thám Hoa cùng Triệu Tử Thành vứt ở một bên. Y Khốc lại ngay cả xem cũng không nhìn nữa bọn họ liếc mắt, một bước lẹn đến trước cửa xe. Điền Thất khi nhìn đến Y Khốc thời điểm, nhất thời cũng đã xuống xe ngựa, sợ chạy tới thùng xe phía sau. Nhìn ra, đúng là tương đối sợ cái này Y Khốc, chỉ là một cái danh tiếng là có thể khiến người ta sợ. Chương 302, hạ độc mà chết. Chương 302, hạ độc mà chết. Y Khốc trừng mắt Lý Thám Hoa cùng Triệu Tử Thành từng chữ nói, khâu độc là ngươi giết. Lý Thám Hoa nói, ừ, không sai, chính là chúng ta. Y Khốc nói, được, khâu độc một mạng đổi lấy các ngươi hai người tính mệnh, cũng coi như bị chết không phải oan. Thanh ma thủ lại đã vung lên. Y Khốc trừng mắt Lý Thám Hoa, cười gần nói, ngươi còn có gì nói? Lý Thám Hoa nhìn hắn thanh quang tiệm tiệm thanh ma thủ, chậm rãi nói, chỉ có một câu nói. Y Khốc nói cái gì? Ngươi nói. Lý Thám Hoa thở dài, nói, ngươi hà tất đi tìm cái chết? Tay hắn bỗng nhiên vung ra, ánh đao lóe lên, Y Khốc đã lăng không lật nghiêng đi ra ngoài, trên mặt tuyết đã sinh ra xuyến tiên huyết. Nhìn nữa, Y Khốc thân ảnh đã tại phía xa ngoài mấy trượng. Tê Thanh nói, Lý Thám Hoa, ngươi nhớ kỹ, ta. Nói đến đây, thanh âm hắn đột nhiên dừng lại. Tại hắn trước người, đã ngăn một cái người, không là người khác, chính là cái kia Triệu Tử Thành. Hắn lạnh lùng nhìn đối phương, hỏi, làm sao? Lý Thám Hoa tha cho ngươi một cái mạng, ngươi liền thực sự muốn chạy trốn sao? Y Khốc nhất thời tản mát ra một hồi độc khí, muốn thừa dịp độc khí đào tẩu. Triệu Tử Thành lại độ ngăn cản hắn. Bản thân bên trên, Triệu Tử Thành chính là bách độc bất xâm, căn bản không quan tâm đối phương loại này độc khí. Đến khi đối phương tỏa ra sau khi xong, Triệu Tử Thành lúc này mới nói ra, dùng hết rồi, vậy chịu chết đi. Triệu Tử Thành trực tiếp bắt đầu, đã đem đối phương tiêu diệt. Mặc dù có thể như vậy ung dung, lớn hơn một nguyên nhân là cái này Y Khốc danh tiếng tuy lớn, lại cũng chỉ đang dùng độc phương diện, Triệu Tử Thành cũng là bách độc bất xâm. Hơn nữa, đối phương cũng đã trước giờ tổn thương ở tại Lý Thám Hoa trong tay. Triệu Tử Thành hiện tại tiêu diệt đối phương, liền trở thành bình thường chuyện. Nếu như nói Y Khốc cũng không có thời điểm bị thương, nói không chừng còn có thể cùng Triệu Tử Thành ngăn cản một đoạn thời gian. Hiện tại cũng liền trực tiếp nhất chiêu sẽ chết trong tay của đối phương. Hàn phong như lao, thiên địa sơ xác tiêu điều trên mặt tuyết trở nên giống như chết tĩnh lặng. Sau đó đột có một hồi tiếng vỗ tay vang lên, Điền Thất từ thùng xe phía sau chui ra, vỗ tay cười nói, được, tốt, được. Tiểu Lý phi đao, quả nhiên đao vô hư phát, danh bất hư truyền. Vị này Triệu huynh đệ thân thủ càng là bất phàm, dĩ nhiên không chút nào chịu đến độc dược công kích, quả nhiên là lợi hại. Thâm Mi đại sư sắc mặt vàng như nến, thật vất vả mới chỉ có giải trừ độc dược, vừa lên xe liền thở gấp nói, nhanh, đi mau. Đến khi Sa Mã Khải đi, Thâm Mi thở thật dài một cái, nói, thật là ác độc thanh ma thủ. Điền Thất cười nói, càng ác độc cũng là tiểu Lý phi đao. Thâm Mi đại sư nhìn phía Lý Thám Hoa, nói, các hạ lại có thể sẵn sàng xuất thủ cứu giúp, đổ ra lão tăng dự liệu bên ngoài. Lý Thám Hoa cười nói, ngươi không phải cứu ta sao? Ngươi cứu người người hằng cứu chi, ngươi cũng không cần cảm tạ ta. Đáng tiếc thanh ma thủ. Thâm Mi lắc đầu, Tâm Mi đại sư im lặng một lát, lẩm bẩm nói, "Tiểu Lý thần đao." "Ai, đao thật là nhanh." Tâm Mi đại sư phản ứng mặc dù không đủ nhanh, nhưng nội lực lại hoàn toàn chính xác thâm trầm, bầu trời tối đen lúc đã đem độc khí đổi ra, sắc mặt lại khôi phục hồng nhuận. Sau đó bọn họ liền tìm ra thanh tĩnh khách sạn ngủ lại, lúc ăn cơm tối cũng đã đến. Hòa thượng chẳng những muốn ăn cơm, còn muốn ngủ. Thiếu Lâm tự quả nhiên là môn quy sông nghiêm, những thứ này Thiếu Lâm các tăng nhân lúc ăn cơm nếu không nói lời nào, hơn nữa một điểm thanh âm cũng không có, trên bàn tuy chỉ có mấy thứ rau dưa, nhưng bọn hắn vốn là to đồ ăn cơm nhà quán, hơn nữa mấy ngày liền chạy bì, trong bụng đói bụng, cho nên đều ăn rất nhiều. Chỉ có Tâm Mi đại sư nội thương ban đầu triệt, uống bắt dùng kẹo trộn cháo loãng, liền không hề dơ chứ, Điền Thất sớm đã kêu mấy thứ tinh xảo đồ ăn, chuẩn bị một người chậm rãi hưởng dụng, lúc này hắn giữ lại cái bụng. Triệu Tử Thành cũng không có di chuyển mảy may. Lý Thám Hoa mang đũa thịt kho tàu tạo phở, mới mang đến miệng bên cạnh, bông bông, biến sắc nói: "Thức ăn này ăn không được." Điền Thất thản nhiên nói: "Thám Hoa ra như ăn không quen những thứ này to đồ ăn, xem ra cũng chỉ có uống rượu." Lý Thám Hoa trầm giọng nói: "Trong thức ăn có độc." Điền Thất nguyên bản chính là muốn nhẹ giọng cười ra tiếng, tiếng cười chợt dừng lại, giống như là bỗng nhiên bị người giữ lại hầu. Chỉ vì hắn phát hiện cái kia bốn cái Thiếu Lâm nhà sư mặt đã biến thành sắc cho tàn, nhưng bọn hắn lại tựa như không có cảm giác chút nào, vẫn cúi đầu đang dùng cơm. Thâm Mi đại sư cũng đã vẻ sợ hãi thất sắc, xa tiếng nói: "Nhanh, nhanh lấy đan điền chi khí bảo vệ tâm mạch." Những cái này Thiếu Lâm nhà sư lại còn không biết là chuyện gì xảy ra, cười xòa nói: "Sư thúc là ở phân phó chúng ta." Thâm Mi đại sư vội va nói: "Tự nhiên là phân phó các ngươi chúng độc lẽ nào liền một chút cũng cảm giác không ra?" Thiếu Lâm nhà sư nói: "Chúng độc? Người nào chúng độc?" Bốn người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời để cho lên: "Mặt của ngươi sao?" Một câu nói không xong, bốn người đã đồng thời ngã xuống, các loại, chờ, Tâm Mi đại sư nhìn nữa bọn họ, bốn tờ khuôn mặt đều đã thay đổi hình dạng, mắt mũi ngũ quan đã co quắp đến cùng nhau. Trong bọn họ độc nếu không vô sắc vô vị, hơn nữa người chúng độc lại sẽ không chút nào cảm giác, đến khi bọn họ phát ra lúc, liền lập tức không cứu. Điền Thất nhịn không được kích linh linh dùng mình, xá tiếng nói: "Đây là cái gì độc? Trầm địa lợi hại như vậy?" Tâm Mi đại sư tuy là tu vi công phu thâm hậu, lúc này cũng không khỏi tức giận sôi sục, một bước vọt ra ngoài, nói: "Con gà con vậy nói ra cái phục vụ tiền đến." Lạnh lùng nói: "Các ngươi ở trong thức ăn hạ độc gì?" Tiệp Kiêu Hỏa nhìn thấy trên đất bốn cái người chết, sớm đã sợ đến liền đầu khớp xương đều mềm, hàm răng cách cách run rẩy, nơi nào còn nói tính ra lời. Lý Tầm Hoan thở dài, lẩm bẩm nói: "Ngu ngốc, nếu là ta hạ độc, ta đã sớm chạy, còn ở nơi này nhìn cái gì náo nhiệt." Tâm Mi đại sư một trưởng phương đợi chụp được, đột lại dừng lại, vén lên quần áo, bước xa thoát ra. Hắn nghe Lý Tầm Hoan như vậy vừa nói, cũng nghĩ đến tiệm này hỏa tuyệt sẽ không là người hạ độc. Điền Thất theo vọt ra ngoài, mới thoát ra môn lại cấp trở về đem Lý Tầm Hoan mang lên, lạnh lùng nói: "Vậy phải làm sao bây giờ?" Triệu Tử Thành nhìn một chút đối phương nói ra: "Làm sao bây giờ? Chờ đấy là được." Lúc ăn cơm đã qua, chủ phòng đã không danh xuống tới, đại sư phụ xào lưỡng dạng đồ ăn, nhị sư phó làm ra một bầu rượu, hai người đang gác chân ở nơi nào hưởng thụ trong ngày này vui vẻ nhất một canh giờ, bọn họ sống, cũng bởi vì mỗi ngày còn có như vậy một canh giờ. Tâm Mi đại sư tuy là phẫn nộ đồng thời xuất hiện, vừa thấy được bọn họ, lại ngây dại. Hai người này khuôn mặt lại cũng đã thình lình biến thành sắc cho tàn. Đại sư phụ đã có hai phần cảm giác say, cười hô: "Đại sư chẳng lẽ cũng muốn tới vụng trộm uống hai chung sao? Hoan nên hoan nên." Lời còn chưa dứt, người đã ngửa mặt lên trời té ngã, ngã vào lô trên bàn thiết hoa đụng ngã bình dầu, dầu đều lưu ở trong nồi sắt, loẹt loẹt phát ra mạt một bả. Sáng lên dầu bên trong lại có cái lửa đỏ nô công. Độc thì ra dưới ở dầu bên trong. Đại sư phụ dùng cái này dầu xào rau cho Thiếu Lâm nhà sư ăn xong về sau, lại dùng cái này dầu xào rau cho mình ăn, cho nên cũng không rõ ràng không trắng nạp mạng. Chương 303, đi nhanh chạy đi. Độc cuối cùng cũng tìm đến, nhưng người hạ độc là ai đâu? Lý Thám Hoa nhìn trong chảo dầu nô công, thở dài nói: "Ta đã sớm biết hắn sớm muộn tổng hội tới." Điền Thất lạnh lùng nói: "Người nào? Ngươi biết người hạ độc là ai?" Lý Thám Hoa nói: "Trên đời độc đại thể có thể phân hai chủng, một loại là cây cỏ chi độc, một loại là xà trùng chi độc, có thể từ cây cỏ trung tinh luyện độc dược người khá nhiều, có thể tinh chế xà trùng chi độc người ít, có thể lấy xà trùng chi độc sát người ở vô hình, trong thiên hạ cũng chỉ bất quá chỉ có một hai người mà thôi." Điền Thất thất thanh nói: "Ngươi nói chẳng lẽ là Miêu Cương Cực Lạc Động ngũ độc đồng tử?" Lý Thám Hoa than thở: "Ta cũng hy vọng tới không phải hắn." Triệu Tử Thành lại gật đầu nói ra: "Ngươi đoán nghĩ không sai, chính là hắn đến rồi." Triệu Tử Thành đã sớm biết nơi đây sẽ trúng độc, hắn cũng biết Lý Thám Hoa khẳng định không có việc gì. Những người khác sinh tử, cùng hắn cũng không có quá nhiều quan hệ, cũng không có mở miệng cấm. Điền Thất nói: "Hắn sao đến vùng Trung Nguyên tới? Hắn tới làm gì?" Lý Thám Hoa nói: "Tới tìm ta." Điền Thất nói: "Tìm ngươi? Hắn là ngươi?" Hắn cũng biết Lý Thám Hoa tuyệt sẽ không có loại này bằng hữu, nói được nửa câu, liền sửa lời nói: "Xem ra bằng hữu của ngươi cũng không nhiều, tiểu nhân cũng không thiếu." Lý Thám Hoa thản nhiên nói: "Cựu nhân cũng không sao, càng nhiều càng tốt, bằng hưu chỉ cần một hai liền đã đầy đủ, bởi vì có lúc bằng hưu so với cựu nhân còn muốn đáng sợ nhiều lắm. May mắn ta hiện tại có mấy cái này bằng hưu đều là bằng hưu chân chính." Vừa nói, hắn một bên nhìn về phía Triệu Tử Thành. Triệu Tử Thành hội ý mỉm cười một cái. Thâm Mi đại sư bỗng nhiên nói: "Trong thức ăn có độc, ngươi là làm sao nhìn ra được?" Lý Thám Hoa nói: "Ta cũng không biết là làm sao nhìn ra được, ngược lại ta xem đi ra." Hắn cười cười, nói: "Cái này rất giống ta đặt bài cựu giống nhau, ta như cảm thấy cái nào một môn phải thắng, cửa kia thì có thắng không thua. Người khác như hỏi ta làm sao lại biết, ta cũng trả lời không ra." Thâm Mi đại sư ngưng tiền cuộc hắn một lát, chậm rãi nói: "Dọc theo con đường này hắn ăn cái gì, chúng ta liền ăn cái gì? Còn có 2 ngày lộ trình liền đến Tung Sơn, 2 ngày này lại nhất định là dài nhất 2 ngày, bởi vì người trong giang hồ người biết, Cực Lạc động chủ nếu như đã quyết tâm muốn hạ thủ giết một người, vậy không phải giết chết không thể, trên đời tuyệt không có bất kỳ sự tình có thể làm hắn giữa đường buông tay. Tâm Mi đại sư đưa hắn sư điệt nhóm thi thể giao phó cho phụ cận một cái tự viện về sau, liền vội vã lên đường. Dọc theo đường đi mấy người cũng không muốn nhắc lại ăn uống hai chữ. Triệu Tử Thành cũng đồng dạng, cũng không có ăn uống. Hắn đối với mình bách độc bất xâm thân thể, vẫn tin tưởng. Mà dù sao thiên hạ này độc dược thật sự là nhiều lắm. Một phần vạn thật sự có cái gì độc dược. Hắn cũng vẫn là phải chú ý một điểm mới tốt. Nhưng bọn hắn có thể không ăn không uống, đánh xe cũng không nguyện cùng bọn họ chịu đói, chính ngọ lúc liền tìm một chấn nhỏ, tự mình đi ăn uống đứng lên. Tâm Mi đại sư cùng Điền Thất 4 người bọn họ lại ở lại trong xe. Nếu vì một cái tôm mì thịt bò cùng vài cái mô mô phải đi mạo chúng độc chi hiểm, chẳng lẽ không phải quá uổng phí. Qua nửa ngày, chỉ thấy đánh xe dùng và táo ném vài cái mô mô, một mặt gặm, một mặt đã đi tới, dường như gặm nồng nhiệt. Điền Thất theo dõi hắn mặt, cực kỳ chú ý nhìn thật lâu, bỗng nhiên nói: "Cái này mô mô mấy viên tiền một cái?" Đánh xe cười nói: "Tiện nghi cực kỳ, mùi vị cũng không tệ, đại gia có muốn hay không nếm thử?" Điền Thất nói: "Được, ngươi phân cho mấy người chúng ta, buổi tối ta mời ngươi uống rượu." Đánh xe ngay lập tức sẽ đem mô mô tất cả đều từ trong cửa sổ xe đưa tiền đến, lại đợi một lát, Sa Mã đã khải đi, đánh xe cũng không có cái gì dị trạng. Điền Thất mới chỉ có cười nói: "Cái này mô mô bên trong tổng không có độc đi, đại sư mời dùng." Thâm Mi đại sư trầm ngâm, chậm rãi nói: "Lý Hương Việt mời." Lý Thám Hoa nở nụ cười nói: "Không nghĩ tới hai vị cư nhân cũng khách khí." Hắn thuận tay cầm lên một cái mô mô, chỉ thấy hắn mới cầm lấy mô mô, đột lại bông, thở dài nói: "Cái này mô mô cũng ăn không được." Điền Thất cao mày nói: "Nhưng đánh xe ăn nhưng không có sự tình." Lý Thám Hoa nói: "Hắn ăn chúng ta lại ăn không được." Điền Thất nói: "Vì sao?" Lý Thám Hoa nói: "Bởi vì Cực Lạc đồng tử muốn độc chết cũng không phải là hắn." Điền Thất cười lạnh nói: "Ngươi là muốn hại ta nhóm chịu đói?" Lý Thám Hoa nói: "Nếu ngươi không tin, vì sao không thử một chút?" Điền Thất chừng hắn một lát, đột nhiên phân phó xe đỗ, đem đánh xe kêu xuống tới, phân nửa mô mô cho hắn, nhìn hắn ăn đi. Đánh xe tam khẩu lưỡng khẩu đã đem mô mô nuốt xuống, quả nhiên liền một điểm dấu hiệu trúng độc cũng không có. Điền Thất dùng khỏe mắt liếc lấy Lý Thám Hoa, cười lạnh nói: "Ngươi còn dám nói cái này mô mô ăn không được?" Lý Thám Hoa nói: "Vẫn là ăn không được." Hắn lười biếng đả liếu cá a khiếm, dường như đang ngủ. Thâm Mi đại sư nhướng mày, nhưng cái gì cũng không có nói. Hắn cũng nói bụng. Triệu Tử Thành vẻ mặt mỉm cười nhìn bọn họ, cái gì cũng không nói. Trên con đường này, hắn rất ít nói chuyện cùng bọn họ, cho tới nay cũng chỉ là yên lặng tu luyện. Thỉnh thoảng sẽ cùng Lý Thám Hoa nói lên vài câu. Điền Thất oán hận nói: "Ta mạn phép muốn ăn cho ngươi xem." Trong miệng hắn mặc dù nói như vậy, lại dù sao vẫn là không dám mạo hiểm, chỉ thấy một cái giá cẩu đang ở cửa sổ xe trước cụp đuôi kêu loạn, lại tựa như cũng đói điên lên rồi. Điền Thất con ngươi đảo một vòng, đem nửa mô mô vứt cho cậu ăn, con chó này lại đối với mô mô không có hứng thú gì, chỉ cắn một khẩu, sẽ không tinh đánh thái ấp đi ra. Ai biết nó vẫn chưa đi rất xa, đông nhiên đổ chó sủa một tiếng, nhảy dựng lên, té trên mặt đất co quắp một trận, liền không nhúc nhích. Điền Thất cùng Tâm Mi đại sư lúc này mới thực sự lấy làm kinh hãi. Lý Thám Hoa thở dài, lẩm bẩm nói: "Ta nói được không tệ chứ, chỉ tiếp độc chết chính là con chó, không phải ngươi." Điền Thất luôn luôn lấy hỉ nộ không lộ tự ngạo, lúc này nét mặt cũng không khỏi biến sắc, hung tợn trừng mắt cái kia đánh xe, lạnh lùng nói: "Đây là chuyện gì xảy ra?" Đánh xe thân thể run, run giọng nói: "Tiểu nhân không biết, mô mô là tiểu nhân mới vừa rồi tại nơi tiệm mì bên trong mua." Điền Thất một bản liễu lấy hắn, cười gần nói: "Cậu đều bị độc chết, vì sao chưa độc chết ngươi? Chẳng lẽ là ngươi bỏ xuống độc?" Đánh xe hàm răng run rẩy, cũng sợ đến nói không ra lời. Lý Thám Hoa thản nhiên nói: "Ngươi hỏi hắn vô ích, bởi vì hắn hoàn toàn chính xác không biết." Điền Thất nói: "Hắn không biết ai biết?" Lý Thám Hoa nói: "Ta biết." Điền Thất giật mình, nói: "Ngươi biết? Đây là chuyện gì xảy ra?" Lý Thám Hoa nói: "Mô mô bên trong có độc, nước nóng rửa mặt bên trong đã có giải dược." Điền Thất sợ run một lát, hoán hận nói: "Sớm biết như vậy, chúng ta lúc trước vì sao không ăn mặt?" Lý Thám Hoa nói: "Ngươi như ăn mì, độc đang ở trong mì." Cực Lạc đồng tử hạ độc bản lãnh sát thực khó lòng phòng bị, gặp loại này đối thủ, ngoại trừ ngậm chặt miệng bên ngoài, còn có cái gì biện pháp khác? Thâm Mi đại sư trầm giọng nói: "Cũng may chỉ có 1-2 ngày đã đến, chúng ta liều mạng 2 ngày không ăn không uống lại ngại gì." Chương 304, chương 304, tránh cũng không thể tránh. Chương 304, tránh cũng không thể tránh. Điền Thất than thở: "Mặc dù không ăn không uống, cũng chưa chắc hữu dụng." Thâm Mi đại sư nói: "Ồ." Điền Thất nói: "Hắn e rằng liền muốn đến khi chúng ta lại đói bụng đến phải vô lực lúc sẽ xuất thủ." Thâm Mi đại sư lặng lẽ không nói. Điền Thất ánh mắt chớp động, đống nói: "Ta có chủ ý." Thâm Mi đại sư nói: "Ý định gì?" Điền Thất đệ thấp giọng nói, trầm giọng nói: "Hắn muốn độc chết nhân đã không phải đại sư, cũng không phải tại hạ." Hắn liếc Lý Thám Hoa cùng Triệu Tử Thành liếc mắt, câm miệng không nói. Thâm Mi đại sư sụ mặt xuống, nói: "Lão tăng đã bằng lòng đem người này mang về Thiếu Lâm, liền tuyệt đối không thể bỏ lại bọn họ giữa đường mà đi." Điền Thất không nói gì nữa, ai có thể đều biết, đối phương vừa gặp phải thời điểm nguy hiểm, nhất định là biết trước tiên chạy trốn. Sa hành quá gấp, lúc hoàng hôn lại đến cái trấn nhỏ, lần này đánh xe cũng không dám lại nói muốn ăn muốn uống. Sa Mã đi lên trường ngay lúc, đột có từng đợt dầu bánh rán mùi thơm nước mũi mà đến, đối với một cái đã có mười mấy canh giờ cơm nước chưa thấm nhân nói đến, mùi thơm này vẻ đẹp, đúng là không cách nào hình dung. Chỉ thấy góc đường quả nhiên có chút dầu bánh rán sạp, làm ăn khá cực kỳ, lại có không ít người ở xếp hàng chờ lấy, mua đến tay ngay lập tức sẽ dùng hành tây. Chấm tương ngọt liền nhiệt bánh đứng ở cạnh gian hàng ăn, có đã ăn xong rồi đang dùng tay háo lau miệng, không có một người bị độc chết. Điền Thất không nhịn được nói, cái này bánh ăn không được sao? Lý Thám Hoa nói, người khác đều ăn, chỉ có chúng ta ăn không được, coi như một vạn người ăn cái này dầu bánh rán đều không có chuyện, nhưng chúng ta ăn một lần sẽ bị độc chết. Lời này như phía trước hai ngày nói, Điền Thất tự nhiên tuyệt không tin tưởng, nhưng lúc này hắn chỉ cần vừa nghĩ tới cái kia Cực Lạc đồng tử dưới độc thủ đoạn thần kỳ khó dò, cũng không khỏi cảm thấy mao cốt tùng nhiên, coi như ăn cái này dầu bánh rán ngay lập tức sẽ có thể thành Phật lên tiên, hắn chính là vạn vạn không còn dám thử. Thình lình nghe một đứa bé khóc la hét nói, ta muốn ăn bánh. Nương, ta muốn ăn bánh. Chỉ thấy hai cái 7-8 tuổi tiểu hài tử đứng ở bánh than bên cạnh, một mặt nhảy, một mặt gọi. Bánh than bên cạnh tiệm tạp hóa bên trong thì có một đầy người giàu mỡ mập mạp phu nhân đi ra, một người cho bọn hắn một bạc hai, xốc hắn lên nhóm lỗ thai hướng tiệm tạp hóa bên trong kéo, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ nói, không chết được tiểu tù túi, có mặt bánh trái cho các ngươi ăn, đã là vận mệnh của các ngươi, còn muốn ăn dầu bánh rán, chờ ngươi cái kia chết quỷ lão tử phát tài rồi ăn nữa dầu bánh rán đi. Đứa bé kia khóc nói, phát tài rồi ta sẽ không ăn dầu bánh rán, ta liền muốn ăn cơm xào trứng. Lý Thám Hoa nghe được thở dài trong lòng, trên đời này giàu nghèo chi không phải đều, thật là khiến người đáng tiếc, ở nơi này hai cái nho nhỏ hài tử trong lòng liền cơm xào trứng đều đã là không bình thường hưởng thụ. Đường phố cực kỳ hẹp, hơn nữa bánh than tiền nhân lại chen, này đây xa mã của bọn họ đi nửa ngày còn chưa đi tới, lúc này hai đứa bé kia đã đang cầm cái thô trà bát đi ra, ngồi ở đạp bảng, mắt ba ba nhìn trong tay người khác dầu bánh rán, vẫn còn ở chảy nước mắt. Điền Thất nhìn bọn họ trong bát bánh bánh, đột nhiên nhảy xuống xe, ném đòi bạc ở bánh than thượng, đem mới ra lò mười mấy khô dầu cầm đi liền. Phía sau chờ, các loại, người tuy là tức giận, nhưng nhìn thấy hắn loại này khí phái, cũng không dám nói nhiều, chỉ có ở trong miệng thầm mắng. Một mạch nương tặc. Điền Thất đem một chồng dầu bánh rán đều nâng đến hai đứa bé kia trước mặt, cười nói: "Tiểu đệ đệ, ta mời ngươi ăn bánh, ngươi mời ta ăn bánh trái, được không?" Hai đứa bé kia mở to hai mắt nhìn, dường như không thể tin được trên đời có loại này người tốt. Điền Thất nói: "Ta cho các ngươi thêm một sâu tiền mua kẹo ăn." Hai đứa bé kia phát nửa ngày giật mình, cầm trong tay bát hướng Điền Thất trên tay đưa một cái cầm bánh, một cái lấy tiền, đứng lên xoay người chạy. Tâm Mi đại sư trong mắt đã chưa phát giác ra lộ ra mỉm cười, chứng kiến Điền Thất đã đang cầm hai chén bánh trái đi lên xe tới, Tâm Mi đại sư nhịn không được cười lên một tiếng, nói: Thí chủ quả nhiên là túc trí đam mưu, lão tăng bội phục. Điền Thất cười nói, tại hạ ngược lại không phải là ăn ngon, nhưng buổi tối nếu còn muốn chạy đi, liền cần phải ăn no mới có tinh thần, bằng không nửa đường như lại có biến, thể lực chống đỡ hết nổi, sao sống qua được đi. Tâm Mi đại sư nói, đúng là như vậy. Điền Thất đem một chén bánh trái đưa qua, nói, đại sư mời. Tâm Mi đại sư nói, đa tạ. Chén này bánh trái tuy là nấu được thiếu dầu vô diêm, vừa vàng vừa đen, nhưng ở bọn họ nói đến, cũng đã không giống là sơn chân hải vị, gan rồng phượng thủy. Bởi vì ai đều có thể xác định cái này bánh trái bên trong nhất định là không có độc. Điền Thất khỏe mắt liếc lấy Lý Thám Hoa, cười nói, chén này bánh trái ngươi nói có ăn hay không được? Lý Thám Hoa còn chưa nói, lại ho khan. Đại sư, không thể, cái này bánh trái ăn không được. Triệu Tử Thành đưa tay ngăn cản hắn. Thâm Mi dừng lại tay, một bên Điền Thất cười to nói, Cực Lạc đồng tử nếu có thể trước tính đúng đứa bé kia muốn ăn dầu bánh rán, có thể tính đúng ta sẽ dùng khô dầu đổi mặt của hắn, có thể trước tiên ở bên trong hạ độc, như vậy ta coi như bị độc chết cũng cam tâm tình nguyện. Hắn cười lớn đem một chén bánh trái đều ăn rồi xuống phía dưới. Tâm Mi đại sư cũng cho rằng Cực Lạc đồng tử dù có phi phàm thủ đoạn, nhưng dù sao không phải là thần tiên, chí ít cũng không thể mọi chuyện chưa biết tiên tri. Nhìn một chút Triệu Tử Thành hỏi, Triệu thí chủ, chuyện này ta chỉ nói một lần, thưa người nào từ ngươi. Triệu Tử Thành ngậm miệng không nói. Tâm Mi đại sư nhìn một chút đã đem bánh trái ăn Điền Thất, đem bánh trái đặt ở một bên. Nhìn ra, hắn là muốn trước quan sát một chút Điền Thất trạng thái lại nói. Lúc này Sa Mã đã lái ra trấn nhỏ, đánh xe chỉ hy vọng mau đem những thứ này ôn thần đưa đến địa điểm, thật lớn ăn một bữa, này đây đem ngựa đánh cực nhanh. Lúc này Tâm Mi chứng kiến Điền Thất cũng không có bất kỳ vấn đề gì, lúc này mới cầm lên bánh trái ăn một miếng nhỏ. Điền Thất cười nói, cứ như vậy cách đi, thường đông trước đây có thể chạy tới Tung Sơn. Tâm Mi đại sư nét mặt cũng lộ ra một tia trấn an màu sắc, nói, cái này hai thiên sơn dưới tất có đệ tử bản môn tiếp ứng, chỉ cần có thể. Hắn giọng nói đột nhiên dừng lại, thân thể lại run rẩy, liên thủ bên trong bưng một chén bánh trái đều cầm không vững, nước nóng rửa mặt bắt ra, giấy bẩn tăng y. Điền Thất biến sắc nói, đại sư ngươi, ngươi chẳng lẽ vậy? Thình lình nghe ba một tiếng, mặt bát đã bị Tâm Mi đại sư bóp nát. Điền Thất hoảng hốt nói, tô mì này bánh trái bên trong lẽ nào cũng có độc. Tâm Mi đại sư trưởng thở dài một cái âm thanh, buồn bã không nói. Điền Thất một bản liễu lây Lý Thám Hoa vào áo, xa tiếng nói, ngươi nhìn ta một chút mặt, mặt của ta có phải hay không vậy? Hắn cũng chợt dừng lại giọng nói, bởi vì này câu đã không cần phải hỏi nữa. Lý Thám Hoa thở dài nói, ta tuy là luôn luôn đều rất chán ghét ngươi, nhưng cũng không muốn nhìn ngươi chết. Điền Thất mặt xám như cho tàn, toàn thân run, hận hận trừng mắt Lý Thám Hoa, trong mắt đều nhanh lồi đi ra. Qua nửa ngày, bỗng nhiên cười gần nói, ngươi không muốn nhìn ta chết, ta nhưng phải nhìn ngươi chết. Ta đã sớm đáng chết ngươi. Triệu Tử Thành lắc đầu nói, đáng tiếc ngươi không có cơ hội. Chương 305, Cực Lạc Động Chủ. Chương 305, Cực Lạc Động Chủ. Điền Thất sắc mặt chính mình cũng càng ngày càng đáng sợ, hầu như cũng đã không thở nổi. Dần dần, Điền Thất ngã xuống một bên, cả người đã chết đi. Một bên Tâm Mi đại sư, lúc này lại cũng không có trực tiếp chết ở chỗ này. Hắn dù sao, chỉ là vừa mới ăn một miếng nhỏ, còn có cứu. Triệu Tử Thành cũng có thể cảm thụ được đối phương hiện tại quả thực còn có thể cứu. Triệu Tử Thành cũng đồng dạng là có thể biết đối phương tình huống như vậy. Cái này đến cũng là một cái khó tránh khỏi chuyện. Ở bây giờ loại này góc độ bên trong, tất cả mọi người đã có thể nhìn rõ ràng, mình có thể làm được cái gì cũng đã đủ rồi. Nhiều những thứ khác cũng căn bản không có cần phải ở chỗ này nói gì. Triệu Tử Thành cùng Lý Thám Hoa lúc này, ai cũng không có nhiều hơn nữa dùng bất kỳ vật gì, cũng chỉ là ở chỗ này chờ đợi đối phương. Nghĩ đến tình hình bây giờ, đến cũng đều đã đầy đủ rõ ràng. Toàn bộ xe ngựa vẫn là đang tiếp tục đi tới. Chiếc xe ngựa vào tốc độ cũng không thể đủ nói là tương đối rất nhanh. Trong nháy mắt, cũng đã đến rồi một bên bên trong. Triệu Tử Thành cùng Lý Thám Hoa nhìn đã dừng lại xe ngựa, hướng về phía một bên không tiếng động không khí bên trong hỏi: "Cực Lạc động chủ, ngươi đã đến rồi sao?" Hàn Phong gào thét, cũng không nghe thấy tiếng người. Lý Thám Hoa nói: "Ngươi cũng không đến, ta muốn đi." Lý Thám Hoa vừa nói, hướng về phía một bên Triệu Tử Thành ý bảo nói: "Tử Thành, chúng ta đi." Hắn ôm lấy đã trúng độc Tâm Mi đại sư, liền chuẩn bị đi tới. Tâm Mi đại sư nói: "Ngươi muốn đến chạy đi đâu?" Lý Thám Hoa nói: "Tự nhiên là Thiếu Lâm tự." Tâm Mi đại sư thất thanh nói: "Thiếu Lâm tự?" Lý Thám Hoa nói: "Chúng ta đoạn đường này liều mạng đuổi, chẳng lẽ không phải chính là vì muốn chạy đến Thiếu Lâm tự sao?" Tâm Mi đại sư nói: "Nhưng bây giờ ngươi đã không cần phải đi." Lý Thám Hoa nói: "Hiện tại ta là không đi không thể." Tâm Mi đại sư nói: "Vì sao?" Lý Thám Hoa nói: "Bởi vì chỉ có trong Thiếu Lâm tự có thể còn có thể cứu giải dược của ngươi." Lý Thám Hoa nói: "Bởi vì chỉ có trong Thiếu Lâm tự có thể còn có thể cứu giải dược của ngươi." Tâm Mi đại sư nói: "Ngươi vì sao phải cứu ta? Ta vốn là địch nhân của ngươi." Lý Thám Hoa nói: "Ta cứu ngươi, cũng bởi vì ngươi dù sao vẫn là cá nhân." Tâm Mi đại sư lặng lẽ một lát, thở dài nói: "Nếu là thật có thể chạy tới Thiếu Lâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách chứng minh ngươi vô tội, hiện tại ta đã có thể kết luận các ngươi cũng không mai hoa đạo." Lý Thám Hoa chỉ cười cười, cũng không nói gì. Tâm Mi đại sư chán nản nói: "Chỉ tiếc ngươi như mang theo ta, liền vĩnh viễn cũng vô pháp chạy tới Thiếu Lâm tự, Ngũ Độc đồng tử hiện tại tuy là còn chưa hiện thân, nhưng hắn tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi." Lý Thám Hoa nhẹ nhàng mà ho khan. Tâm Mi đại sư nói: "Lấy kinh công của ngươi, đi một mình e rằng còn có hy vọng, cần gì phải ta tới liên lụy ngươi? Chỉ cần ngươi có lòng này ý, lão tăng đã chết cũng không tiếc." Thình lình nghe một người cười ha hà nói: "Đạo mạo nghiêm trang hòa thượng Thiếu Lâm, thế mà lại cùng điên cuồng chơi loạn uống phong lưu Thám Hoa kết giao bằng hữu, đây cũng thật là thiên hạ kỳ văn." Tiếng cười chợt xa chợt gần, cũng không biết đến tột cùng là từ nơi nào chuyển tới. Thâm Mi đại sư thân thể chợt cương cứng, nói: "Cực Lạc đạo chủ." Thanh âm kia cách cười nói: "Ta nấu bánh trái mùi vị cũng không tệ lắm sao?" Lý Thám Hoa mỉm cười nói: "Các hạ nếu muốn ta đây phong lưu Thám Hoa mệnh, vì sao lại không dám hiện thân đâu?" "Cực Lạc động chủ đạo, ta không cần phải hiện thân, cũng có thể muốn mạng của ngươi." Lý Thám Hoa nói. "Ồ." Cực Lạc động chủ cười nói: "Đến tối nay mới thôi, chết ở trên tay ta người đã có 392 cái, nếu không chưa từng có một người thấy qua ta, căn bản ngay cả ta cái bóng đều nhìn không thấy." Lý Thám Hoa cười nói: "Ta từ lâu nghe nói các hạ là cái chú nho, xấu được không dám gặp người, không nghĩ tới giang hồ truyền thuyết đúng là thực sự." Cái kia chợt xa chợt gần, phiêu phiêu miểu miểu tiếng cười bỗng nhiên dừng lại. Qua nửa ngày, mới nghe được Cực Lạc động chủ thanh âm nói: "Ta nếu khiến ngươi ở đây trước hừng đông sáng liền chết, coi như ta có lỗi với ngươi." Lý Thám Hoa cười to nói: "Ta ở trước khi trời sáng đương nhiên sẽ không chết, các hạ lại rất khó nói." Hắn tiếng cười còn chưa dừng lại, thình lình nghe một hồi kỳ dị thổi trúc tiếng vang lên. Trên mặt tuyết bỗng nhiên xuất hiện vô số điều nhúc nhích nhi động bóng đen, có lớn có nhỏ, có dài có ngắn, trong bóng tối cũng nhìn không ra đến tột cùng là chút gì, chỉ có thể ngửi được từng đợt xông vào mũi mùi tanh. Thâm Mi đại sư sợ hãi nói: "Ngũ độc vừa ra, nhân hóa khô cốt, ngươi lúc này không đi, chờ đến khi nào?" Lý Thám Hoa giống như là căn bản không nghe được hắn nói cái gì, cười vang nói: "Có người nói Cực Lạc động trong độc vật hàng ngàn hàng vạn, ta Trầm Địa chỉ bất quá chứng kiến cái này mấy cái tiểu mao trùng mà thôi, lẽ nào những thứ khác đã tất cả đều chết sạch sao?" Thổi trúc âm thanh gấp hơn, trên mặt tuyết bóng đen đã đem Lý Thám Hoa cùng Tâm Mi vây quanh, có mấy cái đã từ từ leo đến chân của bọn hắn bên cạnh. Tâm Mi đại sư hầu như đã nhịn không được muốn nôn mửa ra. Lúc này mới, chỉ có nghe được Cực Lạc động chủ cách cười nói: "Ta đây Cực Lạc trùng là 7 loại thần vật giao phối mà thành, không phải huyết nhục không no, đến khi hai vị liền ra lẫn xương đều đã vào bụng của bọn nó, ngươi cũng sẽ không chê nó nhỏ." Hắn lời còn chưa dứt, chợt thấy ánh đao lóe lên. Tiểu Lý Phi đao đã phát sinh. Tâm Mi đại sư hầu như nhịn không được muốn kêu thất thanh lên. Hắn thấy Lý Thám Hoa trong tay phi đao chính là bọn họ duy nhất hy vọng. Triệu Tử Thành căn bản sẽ không là cái kia Cực Lạc động chủ đối thủ. Hiện tại Lý Thám Hoa lại ngay cả đối phương cái bóng cũng không chứng kiến, phi đao liền đã xuất thủ. Một đao này không trúng, bọn họ liền muốn hóa thành khô cốt. Đây là Lý Thám Hoa được ăn cả ngã về không, bắt hắn chính mình sinh mệnh làm tiền đặt cược. Cái này một chú thắng cơ hội thực sự không lớn. Tâm Mi đại sư cũng nữa không nghĩ tới Lý Thám Hoa lại sẽ như thế liều lĩnh. Nhưng vào lúc này, ánh đao lóe lên không ai trong bóng tối lại vang lên một hồi ngắn ngủi nhưng chói tai kêu thảm. Đó lấy, một người từ trong bóng tối vọt ra. Thân hình hắn hải tiểu như đứa bé, mặc trên người cái quần cụt, lộ ra một đôi chân nhỏ, mặc dù ở như vậy phong vân giá lạnh trùng, cũng một điểm không cảm thấy lạnh. Đầu của hắn cũng rất nhỏ, ánh mắt lại sáng như ngọn đèn sáng. Giờ phút này ánh mắt bên trong phảng phất tràn đầy kinh sợ cùng bán độc, hung hăng trừng mắt Lý Thám Hoa, giống như là muốn nói cái gì, nhưng trong cổ họng chỉ là cách phát vang, một chữ cũng nói không ra. Tâm Mi đại sư thình lình phát hiện tiểu Lý Phi đao đang đâm vào trên cổ họng của hắn, công bằng đang cắm ở trên cổ họng của hắn. Tiểu Lý Phi đao, quả nhiên là cũng không hư phát. Cực Lạc động chủ chỉ cảm thấy một hơi thở giấu ở trong cổ họng, thực sự nhịn không được, trở tay rút ra phi đao, rút ra một cái ra phi đao, khẩu khí này liền phun đi ra. Tiên huyết cũng theo đó vẩy ra mà ra. Cực Lạc động chủ điên cuồng hét lên: "Thật là độc đao!" Lúc này trên mặt tuyết độc trùng đã có leo lên Triệu Tử Thành, Lý Thám Hoa chân của bọn họ. Triệu Tử Thành không sợ độc, không núp ních chút nào. Lý Tầm Hoan cũng liền động cũng không động, Tâm Mi đại sư từ không dám di chuyển. Chương 306, chương 306, tiến nhập thiếu lâm. Chương 306, tiến nhập thiếu lâm. Ai biết Cực Lạc động chủ hét lên một tiếng, tiên huyết mới tràn ra, mấy chục mấy trăm con rắn độc đột nhiên tiến một dạng chạy trốn trở về, từng cái tất cả đều đóng vào Cực Lạc động chủ trên cổ họng. Chỉ nghe xa xa không ngừng bên tai, Cực Lạc đồng tử đã hóa thành một đống khô cốt, nhưng độc trùng ăn chán chê máu thịt của hắn phía sau, cũng mềm liệt trên mặt đất, không thể động. Hắn lấy độc thành danh, rốt cục cũng lấy thân tuấn độc. Cái này cảnh tượng thật là khiến người vô cùng thê thảm. Tâm Y đại sư nhắm mắt chắp tay trước ngực, ám tụng Phật hiệu, qua thật lâu, mới chỉ có thở thật dài một cái âm thanh, mở mắt ra, nhìn Lý Thám Hoa than thở. Thí chủ chẳng những phi đao thiên hạ vô song, chí lực cũng nên thực sự là thiên hạ vô song. Lý Thám Hoa cười cười, nói: "Không dám nhận, ta chỉ không quá sớm đã tính đúng những thứ này ăn thịt người độc trùng khẽ người đến huyết tinh khí sẽ đi, kỳ thực ta trong lòng cũng sợ cực kỳ." Tâm Y đại sư nói: "Thí chủ ngươi cũng biết sợ." Lý Thám Hoa cười nói: "Ngoại trừ người chết bên ngoài, trên đời nào có sẽ không sợ sát nhân." Tâm Y đại sư trưởng than thở: "Hấp hối mà không loạn, mặc dù sợ mà không nổi, thí chủ chi trí lực, lao tăng thật là tâm phục khẩu phục, phục sát đất." Hắn giọng nói dần dần yếu ớt, rốt cục ngược lại cũng xuống dưới. "Triệu huynh đệ, chúng ta đưa hắn thi thể chôn." Triệu Tử Thành cùng Lý Thám Hoa hai người độc thủ, chốc lát đã đem Cực Lạc đồng tử cùng những cái này độc trùng đều chôn. Lúc này mới tiếp tục đi tới. Triệu Tử Thành cũng không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là hắn cũng không có lãng phí. Cực Lạc đồng tử, điên thất đám người toàn bộ nội lực đều đã hấp thu sạch sẽ. Hai người thay phiên công Tâm Mi đại sư đi hơn một canh giờ, mới chỉ có ở trong trấn nhỏ được chiếc này xe la. Vừa mới lên xe, Lý Thám Hoa liền ngủ mất. Xe la điên rất lợi hại, nhưng hắn vẫn là ngủ rất say, bởi vì hắn thật đã sức cùng lực kiệt, uống hai chén nước đậu xanh về sau, trên đời liền rốt cuộc không có chuyện gì là có thể làm hắn mắt không phải nhắm lại. Cũng không biết trải qua bao lâu, xe la đột nhiên dừng lại. Lý Thám Hoa hầu như ngay lập tức sẽ mở mắt ra, nhấc lên mui xe sau đại vải bông mảnh, hàn phong đập vào mặt, hắn chợt cảm thấy tinh thần nhất sảng. Chỉ nghe Sa Phu nói, Tung Sơn đã đến, xe la không lên núi được, đại gia các ngươi không thể làm gì khác hơn là chính mình đi thôi. Cái này đánh xe bị Lý Thám Hoa từ nhiệt ổ chăn lì dạ đứng lên, lại bị lao bà buộc tiếp lần này sinh ý, chính là đẩy mình không cao hứng. Hơn nữa sức của đôi bàn chân tiền cũng đều bị lao bà tiên hạ thủ vi cường, nếu không phải trên xe có một hòa thượng, hắn chỉ sợ nửa đường liền ngừng xe. Tung Sơn phụ cận hơn 10 huyện, đối với người xuất gia đều tôn kính cực kỳ. Lý Thám Hoa cùng Triệu Tử Thành ôm Tâm Mi xuống xe, đồng nhiên lấp tỏi bạc đang đuổi xe trong tay, cười nói: "Đây là cho ngươi lưu làm tiền riêng đánh uống rượu, ta biết cưới lao bà nam nhân nếu không có vài cái tiền riêng, ngày đó thực sự là khổ sở vô cùng." Đánh xe mừng rỡ, còn chưa tới kịp nói lời cảm tạ, Lý Thám Hoa đã đi, thấy cố nhiên là không phải ngủ không thể, thời gian cũng vạn vạn không được trễ mãi. Băng Tuyết Phong Sơn, khách hành hương tuyệt tích. Lý Thám Hoa triển khai thân pháp, kiếm lộ đăng núi. Chân núi dưới có cái nho nhỏ đền miếu, vài cái hôi bảo tấm lót trắng thiếu lâm nhà sư đang ở trong tiền điện sưởi ấm, còn có hai người trốn ở phía sau cửa nơi tránh gió nhìn xung quanh. Nhìn thấy có người lấy khinh công du sơn, hai người này lập tức ra đón. Một người nói: "Hai vị thí chủ là nơi nào tới? Có phải hay không?" Tên còn lại nhìn thấy Lý Thám Hoa trên người cũng chính là một hòa thượng, lập tức cướp lời nói: "Thí chủ con có hay không đệ tử thiếu lâm?" Lý Thám Hoa cước bộ chậm lại, đến nơi này trước mặt hai người, đột nhiên vút qua ba trượng, từ trên đỉnh đầu bọn họ bay vút đi qua, đầu ngón chân chạm đất, lần nữa lướt trên. Ở nơi này tuyết động trên sơn đạo, hắn lại vẫn có thể thi triển chuẩn ba sao thủy tuyệt đỉnh kinh công. Thiếu lâm nhà sư mặc dù mắt cao hơn đầu, cũng không khỏi trở nên vẻ mặt biến đổi. Các loại, chờ, trong miếu nhà sư đuổi theo ra lúc tới, Lý Thám Hoa sớm đã đi xa. Tung Sơn vốn là hắn cũ du nơi, hắn chưa đi chính đạo, lại từ phía sau đường nhỏ du sơn, may là như vậy, nhưng đi hơn một canh giờ mới có thể thấy được thiếu lâm tự khoáng đạt cung điện. Từ Bồ Đề Đạt Ma Lương Vũ Đế lúc đông độ trung thổ, 28 chuyển trí thần tăng giả diệp, thiếu lâm thay mặt ra tài tử, từ lâu vì Trung Nguyên Vũ Lâm chi tông chủ. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy hồng diêm tuyết động, cao vóc người nói, cung điện tương liên, cũng không biết có bao nhiêu trọng, khí tượng chi hùng vĩ, có thể coi thiên hạ đệ nhất. Lý Thám Hoa từ phía sau núi người tự, chỉ thấy trên mặt tuyết vô số mọc như rừng tất cả lớn nhỏ tháp xá lị, hắn biết đây chính là thiếu lâm tự thánh điệu Tạ Lìn, cũng chính là thiếu lâm lịch đại tổ sư nơi chôn cất, những thứ này đại sư môn sinh tiền danh truyền vùng xa, sau khi chết làm sao sẽ thêm chiếm một thước điện. Vô luận người nào đến nơi này, cũng không khỏi biết thản nhiên sinh ra một loại giải thoát hồng trần, đặt mình trong nước ngoài ý, làm sao hướng hồ từ lâu chán ghét danh lợi Lý Thám Hoa. Hắn nhịn không được lại ho khan. Thình lình nghe một người trầm giọng nói, tự tiện xông vào thiếu lâm cấm địa, thí chủ cũng không tránh khỏi quá trong mắt không người chứ. Lý Thám Hoa cất cao giọng nói, Tâm Y đại sư bị thương, tại hạ chuyên hộ tống trở về trị liệu, chỉ cầu quý phái phương trượng đại sư ban thường thấy. Tiếng kinh hô chung, thiếu lâm nhà sư dồn dập hiện thân, chắp tay trước ngực nói, đa tạ thí chủ, không biết hai vị cao tính đại danh. Lý Thám Hoa thở dài, chậm rãi nói, tại hạ Lý Thám Hoa, vị này chính là bạn tốt của ta Triệu Tử Thành. Đình viện vắng vẻ, tuyết ở trên lá trúc hòa tan. Sâu trong rừng trúc là gian tinh nhã thiên xá, từ chống đỡ cửa sổ ngắm đi vào, có thể chứng kiến có hai người đang ở chơi cờ. Bên phải chính là vị tướng mạo kỳ cổ lão hòa thượng, ánh mắt của hắn là nặng như vậy tĩnh, giống như là đã cùng cái này tĩnh lặng thiên địa hòa làm một thể. Bên trái là vị khô gầy thấp bé lao nhân, nhưng ánh mắt lấp lánh, mũi lồi như ưng, khiến người quên hết rồi hắn vóc người thấp bé, chỉ có thể cảm giác được một loại vô cùng quyền uy cùng quyết đoán. Trong thiên hạ, có thể cùng thiếu lâm trưởng môn Tâm Hồ đại sư ngồi đối diện người đánh cờ, trừ cái này vị bách hiểu xanh bên ngoài, chỉ sợ đã lắc đắc không có mấy. Hai người này chơi cờ lúc, thiên hạ chỉ sợ cũng không có chuyện gì có thể làm bọn hắn bỏ dở, nhưng nghe đến Lý Thám Hoa danh tự này, hai người lại đều không khỏi tự chủ đứng lên. Tâm Hồ đại sư nói, người này hiện tại nơi nào? Theo chân tiến đến thông báo đệ tử thiếu lâm không người nói, đang ở nhị sư thúc bên ngoài thiệt phòng. Tâm Hồ đại sư nói, ngươi nhị sư thúc ra sao? Cái kia thiếu lâm nhà sư nói, nhị sư thúc bị thương phảng phất không nhẹ, bốn sư thúc cùng bảy sư thúc đang ở thăm hỏi hắn lão nhân gia thương thế. Lý Thám Hoa gác tay đứng ở dưới mái hiên, nhìn trên đại điện hùng vĩ nóc nhà, trong gió rét mơ hồ có tiếng phạm sướng truyền đến, trong thiên địa tràn đầy cổ xưa trang nghiêm thần bí. Hắn đã cảm giác được có người đã đi tới, nhưng hắn cũng không có quay đầu đi nhìn, ở nơi này trang nghiêm thần bí trong thiên địa, hắn đã chưa phát giác ra thần du vật ngoại. Tâm Hồ đại sư cùng Bách Hiểu Xanh đi tới hắn ngoài thân thập bộ chỗ liền dừng lại, Tâm Hồ đại sư tuy là nghe tiếng đã lâu tiểu Lý Thám Hoa thanh danh, nhưng cho tới giờ khắc này mới chỉ có thấy hắn. Hắn dường như không nghĩ tới cái này lười nhác mà tiêu sái, vắng lặng lại bình tĩnh, tràn đầy thi nhân khí chất dáng vẻ hào sảng khách, chính là danh khắp thiên hạ lãng tử du hiệp. Chương 307, Tâm Hồ đại sư. Chương 307, Tâm Hồ đại sư. Hắn cẩn thận quan sát đến hắn, tuyệt không bằng lòng bỏ qua bất luận cái gì một chỗ địa phương, hơn nữa không chịu bỏ qua cái kia đôi thon gầy, cánh tay thon dài. Đôi tay này đến tột cùng có cái gì ma lực? Vì sao một thanh sắt thường đúc thành đao, đến nơi này trong hai tay trở nên thần kỳ như vậy? Bách Hiểu Xanh 10 năm trước chỉ thấy qua hắn, chỉ cảm thấy 10 năm này hắn dường như cũng không có cái gì cải biến, vừa tựa hồ đã cải biến rất nhiều. E rằng người của hắn cũng không có cái gì cải biến, thay đổi chỉ là tim của hắn, hắn dường như trở nên càng lười nhác, chậm hơn lấy, cũng càng tịch mịch. Vô luận hòa đa ít người cùng một chỗ, hắn đều là cô độc. Bách Hiểu Xanh rốt cục cười cười, nói: "Thám Hoa lang biệt lai vô dạng." Lý Thám Hoa cũng cười cười, nói: "Không nghĩ tới tiên sinh lại còn nhận được tại hạ." Tâm Hồ đại sư chắp tay trước được nói: "Lại không biết Thám Hoa lang nhận được lão tăng hay không?" Lý Thám Hoa lệ giải nói: "Đại sư đức cao vọng trọng, thiên hạ tôn sùng là Thái Sơn bắt đầu, tại hạ giang hồ mặt học, thường hận vô duyên bội sơ giao, hôm nay nhìn thấy pháp điều khiển, bực nào hạnh như chi." Tâm Hồ đại sư nói: "Thám Hoa lang không cần quá khiêm, tệ sư đệ nhận được thí chủ hộ tống tới cửa, lão tăng trước tiên ở nơi này cảm ơn." Lý Thám Hoa nói: "Không dám." Tâm Hồ đại sư lần nữa chắp tay trước ngực, nói: "Đợi lão tăng tham qua tệ sư đệ thương thế, trở lại bồi thí chủ tự thoại." Lý Thám Hoa nói: "Mời." "Các loại, chờ." Tâm Hồ đi vào phòng, Bách Hiểu Xanh bỗng cười, nói: "Người xuất gia công phu hàm dưỡng quả nhiên không phải bọn ta có thể đuổi kịp, như thay đổi là ta, đối với các hạ chỉ sợ cũng sẽ không đa lễ như vậy." Lý Thám Hoa nói. "Ồ." Bách Hiểu Xanh nói: "Nếu có người đả thương ngươi sư đệ cùng ái đồ, ngươi sẽ đối với hắn khách khí như vậy?" Lý Thám Hoa nói: "Các hạ lẽ nào cho rằng Tâm Mi đại sư cũng là bị ta gây thương tích?" Bách Hiểu Xanh chắp hai tay sau lưng, ngửa mặt nhìn trời, thản nhiên nói: "Ngoại trừ tiểu Lý Thám Hoa bên ngoài, còn có ai có thể bị thương hắn?" Lý Thám Hoa nói: "Nếu là ta đả thương hắn, vì sao còn phải hộ tống hắn trở về núi?" Bách Hiểu Xanh nói: "Lúc này mới chính là các hạ thông minh chỗ hơn người." Lý Thám Hoa nói: "Ồ." Bách Hiểu Xanh nói: "Vô luận người nào đả thương Thiếu Lâm hộ pháp, từ nay về sau chỉ sợ đều muốn không có một ngày yên tĩnh, Thiếu Lâm Nam Bắc hai chi 3000 đệ tử, là tuyệt sẽ không buông tha hắn, lực lượng này ai cũng không dám bỏ qua." Lý Thám Hoa nói: "Nói phải." Bách Hiểu Xanh nói: "Nhưng các hạ đã đem Tâm Mi sư huynh hộ tống trở về, người khác nếu không sẽ không lại hoài nghi hắn là tổn thương dưới tay ngươi, cũng sẽ không lại hoài nghi ngươi là Mai Hoa đạo, thương thế của ngươi hắn sau đó còn ít hơn Lâm đệ tử cảm kích ngươi, thủ đoạn này thực sự cao minh vô cùng, ngay cả ta cũng không khỏi bội phục vô cùng." Lý Thám Hoa vừa cười, ngửa mặt cười nói: "Bách Hiểu Xanh quả nhiên là không gì không biết, không gì không hiểu, thảo nào trong chốn giang hồ tất cả đại bang đại phái đều muốn giao ngươi bằng hữu này, cùng ngươi kết giao bằng hữu chỗ tốt thực sự không ít." Bách Hiểu Xanh cư nhiên thần sắc không thay đổi, nói: "Ta nói chẳng qua là lời công đạo mà thôi." Lý Thám Hoa nói: "Chỉ tiếc các hạ lại đã quên một việc, Tâm Mi đại sư còn chưa chết, chính hắn cuối cùng cũng biết mình là bị người nào gây thương tích, đến lúc đó các hạ chẳng lẽ không phải muốn đem tự đi ra nói nuốt trở về sao?" Bách Hiểu Xanh thở dài một cái, nói: "Nếu là ta đoán không sai, Tâm Mi sư huynh còn có thể cơ hội nói chuyện chỉ sợ đã không nhiều lắm." Thình lình nghe Tâm Hồ đại sư xâm nghiêm thanh âm từ bên trong vang lên: "Ngươi ở đây làm cái gì?" "Làm cái gì?" "Đương nhiên là trợ giúp các ngươi Thiếu Lâm bắt hung thủ giết người." Triệu Tử Thành thanh âm truyền đến. Mới vừa hắn cùng Lý Thám Hoa hai người hộ tống cái này Tâm Mi đại sư trở về. Lý Thám Hoa đến bên ngoài, Triệu Tử Thành lại ở lại trong phòng chăm sóc Tâm Mi đại sư. Lý Thám Hoa cùng Bách Hiểu Xanh nghe được bây giờ thanh âm, hai người cũng nhanh lên tiến vào trong phòng. Nhìn một cái phía dưới, đã thấy đến Tâm Cương Triệu đại sư lúc này đã bị Triệu Tử Thành cho bắt lại. Bốn phía vài cái Thiếu Lâm tự đại sư đều là lăng lăng nhìn hắn. "Triệu huynh, đây là chuyện gì xảy ra?" Lý Thám Hoa có chút kinh nghi hỏi. "Rất đơn giản, lòng này Cương Triệu muốn hạ độc giết chết Tâm Mi đại sư, ta đây mới chịu đem đối phương cho bắt giữ." "Nói vậy, ta làm sao sẽ nghĩ muốn giết chết sư huynh?" "Ngươi mau buông." Tâm Cương Triệu ở Triệu Tử Thành trong tay, không ngừng dùng rằng. Chỉ là hắn nguyên bản là có chút vàng khẽ sắc mặt, hiện tại cũng đã càng thêm khó coi. Về phương diện này tự nhiên là có chút chỗ dạng, Triệu Tử Thành làm sao sẽ biết hắn chuyện này. Khác cùng lúc, ngay tại lúc này thân thể hắn trong nội lực đều đã bị Triệu Tử Thành cho thu nạp sạch sẽ. Đã không có nội lực, một cách tự nhiên cũng có chút hư nhược rồi. Tâm Hồ đại sư cũng là lạnh lẽo gương mặt nói ra: "Triệu thí chủ, ngươi nói thất sư đệ hắn nhớ muốn giết hại nhị sư đệ, có chứng cứ không?" "Đương nhiên là có chứng cứ, chén này trong dược có độc." Triệu Tử Thành chỉ một cái một bên thuốc nói. "Ngoài ra, Tâm Cương Triệu đại sư không phải là muốn hỏi động cơ sao? Đây cũng là chỉ là bởi vì Thiếu Lâm đánh mất những bí tịch kia, đều là Tâm Cương Triệu đại sư trộm được. Mà Tâm Mi đại sư đã phát hiện chuyện này, đồng thời có chứng cứ. Trở lại một cái Tâm Cương Triệu đại sư liền chuẩn bị giết người diệt khẩu. Ngậm máu phun người, ngậm máu phun người." Tâm Cương Triệu đại sư điên cuồng hét lên: "Ha ha, ta ngậm máu phun người. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, thân ta là một ngoại nhân, là như thế nào biết chuyện này?" Hết thảy đều chỉ là bởi vì Tâm Mi đại sư ở hôn mê phía trước nói cho ta biết, đồng thời nói cho ta biết để cho ta nghiêm ra phòng bị ngươi. Triệu Tử Thành nói. Cái kia Tâm Hồ đại sư vừa nghe, trong lòng cũng đã có ba phần cân nhắc. Têu tới một bên một gã đệ tử, làm cho hắn đem chén kia thuốc bắt đi, tiến hành phân tích. Nhìn thuốc này bên trong rốt cuộc là có phải hay không có độc dược. Triệu thí chủ, mong rằng thí chủ trước đem thất sư đệ giao trả lại cho ta nhóm, hết thảy đều các loại, chờ chén thuốc phân tích sau đó, cùng nhị sư đệ thành tỉnh sau đó mới làm xử lý. Tâm Hồ hướng về phía Triệu Tử Thành nói. Triệu Tử Thành đưa tay, đem Tâm Cương Chịu thân thể ném tới. Còn lại đệ tử của Thiếu Lâm tự trực tiếp đem Tâm Cương Chịu thân thể tiếp qua. Ngược lại Triệu Tử Thành đều đã đạt tới mục đích của hắn, đem Tâm Cương Chịu công lực cho thu nạp. Cái này là đủ rồi. Đang ở Tâm Hồ muốn đem Tâm Cương Chịu cho áp giải đi xuống thời điểm. Khái khái. Một hồi thanh âm ho khan ở trong phòng bên trong vang lên, tất cả mọi người nhìn về phía thanh âm khởi nguồn. Tâm Mi đại sư tỉnh. Bản thân bên trên, Tâm Mi đại sư bởi vì chỉ là ăn một miếng nhỏ mà thôi. Chúng độc không sâu. Mặc dù cái kia độc dược thật sự là lợi hại, nhưng cũng cần thời gian nhất định mới có thể phát tác. Tình cờ thời điểm, Tâm Mi đại sư vẫn có thể từ đó độc trạng thái bên trong tỉnh hồn lại. Hiện tại cũng chính là như vậy. Hắn từ đó độc trạng thái bên trong thanh tỉnh lại. Bốn phía tất cả mọi người đã nhìn về phía Tâm Mi. Nhị sư đệ, ngươi đã tỉnh. Tâm Hồ đại sư đầu tiên đến rồi Tâm Mi bên cạnh, ân cần hỏi lấy. Cái kia Bách Hiểu Xanh cũng đồng dạng là đến rồi Tâm Hồ một bên, mà Triệu Tử Thành nhưng cũng là không tiếng động đến rồi bên cạnh hắn. Bách Hiểu Xanh tự cho là căn bản không có những người khác có thể biết chuyện của mình, đến cũng không có phòng bị Triệu Tử Thành. Chương 308, tạm thời phân biệt. Chương 308, tạm thời phân biệt. Sư đệ, sư minh hiện tại có một lời muốn hỏi ngươi. Tâm Hồ đại sư đơn giản đem trước sự tình nói một lần, sau đó hướng về phía Tâm Mi đại sư hỏi. Sư đệ, thằng kinh các sự tình, ngươi có thể điều tra rõ ràng. Sư minh, ta đúng là có một đối tượng hoài nghi, chính là thất sư đệ. Tâm Mi lời này vừa nói ra, Tâm Hồ nhất thời tóc gáy đứng chồng ngược, xoay người lại, nhìn về phía Tâm Cương Chịu, chán nản nói. Đơn Ngạc, Thiếu Lâm không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao hôm nay làm ra chuyện như vậy? Đơn Ngạc chính là Tâm Cương Chịu tên tục, Tâm Hồ như vậy gọi hắn, không giống đã đem chi đuổi ra khỏi môn tường, không hề thừa nhận hắn là Thiếu Lâm Phật môn đệ tử. Đơn Ngạc mồ hôi tuôn như nước, run giọng nói. Đệ tử biết sai rồi. Hắn bỗng nhiên ngã nhào xuống đất, nói. Nhưng đệ tử cũng là bị người khác giật dây, bị người khác sử dụng, mới có thể trong chốc lát hồ đồ. Tâm Hồ đại sư lạnh lùng nói. Ngươi bị của người nào giật dây? Bách Hiểu Xanh bỗng nhiên nói. Sai khiến người, ta ngược lại có thể đoán ra một hai. Tâm Hồ đại sư nói. Thiên sinh chỉ giáo. Bách Hiểu Xanh cười cười, nói. Chính là hắn. Mọi người không tự chủ được, đồng thời theo ánh mắt của hắn nhìn tới, nhưng chẳng có cái gì cả nhìn thấy, ngoài cửa sổ lá trúc lá trã, gió lại dần dần lớn. Quay đầu lúc, Tâm Hồ đại sư sắc mặt đã biến. Bách Hiểu Xanh tay, đã án tại hắn phía sau, thiết chỉ như câu, đã giữ lại hắn bên trong gió, thiên đình, phụ phân, phách nhà, chung quanh đại việt. Tâm thụ sắc mặt cũng thay đổi, sợ hãi nói. Sai khiến nhân nguyên lai là ngươi. Hầu như chính là đồng thời ở nơi này, Bách Hiểu Xanh cái hót lại đồng thời bị người công kích một cái. Bình một tiếng. Bách Hiểu Xanh không tự chủ được thả Tâm Hồ đại sư, cả người thẳng tắp ngã về phía sau. Hắn còn chưa không có ngã xuống, đã là bị Triệu Tử Thành cho tiếp được. Bác Minh thần công vận chuyển, trực tiếp đưa hắn một thân công lực toàn bộ thu nạp sạch sẽ. Đến khi thu nạp không sai biệt lắm, lúc này mới đốt lên nhân trùng, đưa hắn tỉnh lại. Tâm Hồ đại sư nhìn Bách Hiểu Xanh thở dài nói. Ta với ngươi vài chục năm giao nhau, không muốn ngươi càng như thế lợi ta. Bách Hiểu Xanh sầu thảm nói. Tại hạ chỉ bất quá muốn mượn quý tự tàng kinh một duyệt mà thôi, ai biết các vị càng như thế keo kiệt. Lúc đầu cũng không muốn như vậy đối ngươi, tiếp rằng Đơn Ngạc nhất định phải kéo ta hạ thủy, ta nếu không xuất thủ cứu hắn, hắn sao buông tha ta? Tâm Hồ đại sư nói. Chỉ tiếc ai cũng cứu không được hắn. Bách Hiểu Xanh cũng không có biện giải, nhìn về phía một bên Triệu Tử Thành, hỏi. Ngươi là làm sao biết ta sao? Bí mật. Triệu Tử Thành nhưng cũng không có muốn nói cho ý của đối phương, đạm nhiên nói. Kỳ thực, mới vừa có thể nhất chiêu chế trụ Bách Hiểu Xanh, coi như là có chút may mắn. Bằng vào Bách Hiểu Xanh công lực. Triệu Tử Thành mới vừa thu nạp Tâm Cương Chịu một thân công lực, còn chưa không có hoàn toàn luyện hóa lúc, có thể phát huy ra được công lực cực kỳ hữu hạn. Nếu không phải đối phương cực kỳ tự tin, căn bản không cảm thấy bất luận kẻ nào có thể biết đối phương sự tình, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền thua ở Triệu Tử Thành trong tay. Đưa bọn họ hai cái ấn xuống đi. Tâm Hồ đại sư trực tiếp phân phó. Bây giờ hai người kia nội lực đều đã bị Triệu Tử Thành cho hút khô rồi, tùy tiện một cái đệ tử bình thường là có thể chế phục bọn họ. Tâm Hồ đại sư, ngươi xem chúng ta vẫn là Mai Hoa đạo sao? Triệu Tử Thành hỏi tiếp. Dĩ nhiên không phải. Nếu không phải, vậy chúng ta là không phải có thể đi. Đương nhiên. Xin cứ tự nhiên. Lý huynh, chúng ta là không phải hẳn đi rồi. Tâm Mi đại sư, nghỉ ngơi cho khỏe. Tâm Hồ đại sư, cáo tử. Lý Thám Hoa cùng Triệu Tử Thành giống nhau, hai người trực tiếp rời đi nơi đây. Triệu Tử Thành cùng Lý Thám Hoa hai người đi ra Thiếu Lâm. Thám Hoa lang, tiếp lấy chuẩn bị đi nơi nào? Thiên hạ to lớn, khắp nơi là ta ra, ngươi đây. Triệu huynh, ta cũng chuẩn bị tiên du giang hồ, thuận tiện khôi phục công lực của mình, đến khi công lực của ta khôi phục lại 10 phần thời điểm, tất nhiên là sẽ đến lãnh giáo một chút tiểu Lý Phi Đao lợi hại. Triệu Tử Thành cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem chính mình ý tưởng nói ra. Lĩnh giáo tiểu Lý Phi Đao. Được. Triệu huynh đã có lòng này ý, biết được tiểu Lý vừa ra, đoạn không thu tay lại. Lý Thám Hoa cũng nói lấy. Đương nhiên, ta là biết đến. Vậy thì tốt rồi. Ta đây sẽ chờ Triệu huynh ước chiến, chỉ là ước chiến phía trước, chúng ta tất nhiên là muốn trẻ chén ba chén. Ba chén câu nào? Tất nhiên là muốn 30 ly mới được. Như vậy, cáo tử. Cáo tử. Triệu Tử Thành cùng Lý Thám Hoa xa nhau. Thu, cổ nộ hạ tiêu tiêu. Trên đường phần cuối, có tòa to lớn trạch viện, xem ra cũng đang cùng đầu cảnh Hoàng Diệp giống nhau, đã đến sắp xỉ điều tàn thời điểm. Cái kia hai miếng sơn đỏ đại môn, hầu như đã có đã hơn một năm chưa từng mở ra, trên cửa sơn đỏ sớm đã bong ra từng mảng, vòng đồng cũng đã bị rỉ. Tường cao bên trong từ lâu nghe không được tiếng người, chỉ có ở thu đầu hạ mạn mới chỉ có ngẫu nhiên biết chuyển ra thu trùng thấp tố, chim hót thu chủ, lại càng sấn ra khỏi cái này trạch viện tịch mịch cùng tiêu tố. Nhưng cái này trạch viện cũng có quá huy hoàng thời điểm, bởi vì ở nơi này đã từng sinh ra 7 vị tiến sĩ, 3 vị thám hoa, trong đó còn có vị kinh tài tuyệt diễm, cái thế vô song võ lâm danh hiệp. Thậm chí đang ở 2 năm trước, trạch viện đã thay đổi chủ nhân lúc, cái này còn là phát sinh qua rất nhiều món oanh động võ lâm đại sự, cũng đã không biết có bao nhiêu sắt trá phong vân cao thủ giang hồ táng thân nơi này. Từ nay về sau, cái này trạch viện lại đột nhiên trở nên yên lặng, nó hai đời chủ nhân đột nhiên trở nên tin tức nặng nề, không biết tung tích. Vì vậy giang hồ gian thì có chủng truyền thuyết đáng sợ, đều nói cái này địa phương là một tòa nhà có ma. Phàm là đã đến người nơi này, vô luận hắn là cao tăng, là kỳ sĩ, vẫn là nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc, chỉ cần vừa đi vào đại môn này, bọn họ cả đời này cũng sẽ không có kết quả tốt. Hiện tại, nơi đây ban ngày sớm đã không còn chuyện cười ồn ào náo động, buổi tối từ lâu đã không còn huy hoàng ngọn đèn, chỉ có hậu viên trên tiểu lâu một chiếc cô đang suốt đêm không tắt. Trên tiểu lâu dường như có người ở cả ngày lẫn đêm chờ đợi lấy, chỉ bất quá cũng không người nào biết nàng đến tột cùng là đang đợi cái gì. Tường sau bên ngoài, hữu điều nho nhỏ ngõ, lúc nổi gió nơi đây bụi đất tung bay, trời mưa lúc nơi đây lầy lội không có đủ, tường cao chặn sắt trời, trong ngõ hẻm hầu như suốt năm không thấy được ánh mặt trời. Nhưng vô luận nhiều ti tiện, đa âm ám địa phương, đều có người đang yên lặng còn sống. Đây có lẽ là bởi vì bọn họ căn bản không có nơi khác có thể, có lẽ là bởi vì bọn họ đối nhân sinh đã chán ghét, tình nguyện trốn ở loại này địa phương, bị thế nhân quên. Trong ngõ hẻm có một lồng gà tiểu điếm, phía trước bán chút xoàng ẩm thực, phía sau có 3 năm gian đơn sơ khách phòng, tiệm chủ nhân Tôn Đả Tử là một tàn phế chú nho. Hắn tuy là biết rõ cái này trong ngõ hẻm tuyệt sẽ không có cái gì cao quý khách hàng, nhưng tình nguyện ở chỗ này chờ chút hèn mọn khách qua đường tiến đến lấy thấp kém đại giới đổi lấy ăn ở. Hắn tình nguyện ở chỗ này quá hắn kham khổ hèn mọn sinh hoạt, cũng không muốn đi ra ngoài nghe người ta nhóm cười nhạo, bởi vì hắn đã hiểu được vô luận bao nhiêu tài phú đều không thể đổi trong lòng bình tĩnh. Hắn đương nhiên là tịch mịch. Chương 309, quái khách tới cửa. Chương 309, quái khách tới cửa. Có lúc Tôn Đả Tử cũng sẽ nhìn xa cái kia lớn trạch trên tiểu lâu cô đăng, tự rêu địa mà nghĩ. Trên tiểu lâu người, mặc dù ăn sung mặc sướng, nhưng hắn thời gian e rằng so với ta qua được còn muốn đau nhức khổ tịch mịch. Hơn một năm trước, hoàng hôn thời điểm, cái này trong tiểu điếm tới vị cùng người khác bất đồng khách nhân, kỳ thực hắn mặc cũng không phải là cái gì cực kỳ đắt tiền y phục, dáng dấp cũng không đặc biệt. Hắn vóc người mặc dù rất cao, diện mục mặc dù cũng coi như được anh tuấn, nhưng xem ra cũng rất tiểu tụy, suốt năm đều mang thần sắc có bệnh, nhưng lại thỉnh thoảng túi người xuống ho khan. Hắn thật sự là một rất bình thường người. Nhưng Tôn Đả Tử lần đầu tiên nhìn thấy hắn lúc, đã cảm thấy hắn có thật nhiều không giống người thường chỗ. Hắn đối với Tôn Đả Tử tàn phế không có cười nào, cũng không có chú ý, càng không có giả ra đặc biệt thương hại đồng tình thân sắc. Loại này thương hại đồng tình có lúc so với cười nhạo còn muốn làm người ta chịu không nổi. Hắn đối với rượu và đồ nhắm cũng không soi mói, cũng không nói ca ngợi. Hắn căn bản là rất ít nói chuyện. Kỳ quái nhất chính là, từ hắn lần đầu tiên đi vào cái này tiểu điếm, sẽ không có đi ra ngoài quá. Lần đầu tiên tới thời điểm, hắn tuyển trong góc một cái bàn ngồi xuống, muốn một cái đĩa đậu rang, một cái đĩa thịt bò, hai cái bánh bao cùng 7 bầu rượu. 7 bầu rượu uống xong, hắn đã bảo Tôn Đả Tử lại thêm đầy, sau đó liền đến phía sau nhất trong một gian phòng ngủ lại, thẳng đến ngày thứ 2 lúc hoàng hôn mới đi ra. Chờ hắn đi ra lúc, cái này 7 bầu rượu cũng đã uống cạn sạch. Hiện tại, đã qua đã hơn một năm, mỗi lúc trời tối hắn vẫn ngồi ở trong góc cái bàn kia bên trên, còn là muốn một cái đĩa lẩu rang, một cái đĩa thịt bò, hai cái bánh bao cùng 7 bầu rượu. Hắn một mặt ho khan, một mặt uống rượu, các loại, chờ, 7 bầu rượu uống xong, hắn liền mang theo khác 7 bầu rượu trở lại mặt sau cùng căn nhà kia bên trong, mai cho đến ngày thứ 2 hoàng hôn mới, chỉ có lộ diện. Tôn Đả Tử cũng là một tiểu đồ, đối với người này tiểu lượng hắn thực sự bội phục phục sát đất, có thể uống 14 bầu rượu mà không say người, hắn trong cuộc đời còn chưa thấy đã đến. Có lúc hắn cũng không nhịn được muốn hỏi một chút người này tính danh lai lịch, nhưng vẫn là nhịn được, bởi vì hắn biết cho dù hỏi cũng sẽ không đạt được trả lời thuyết phục. Tôn Đả Tử cũng không phải là cái người hay lắm miệng, chỉ cần khách nhân không phải khất nợ tiền thưởng, hắn cũng không nguyện ý mở miệng. Như vậy qua hơn mấy tháng, có một hồi khí trời đặc biệt biệt hàn lãnh, liên tiếp hạ hơn 10 thiên vũ, buổi tối Tôn Đả Tử đến phía sau đi, phát hiện căn nhà kia môn là mở, cái này kỳ quái khách nhân đã ho khan té trên mặt đất, sắc mặt đỏ đáng sợ, quả thực đỏ giống như huyết. Tôn Đả Tử đợi hắn dậy, khuya khoắt đi thay hắn bốc thuốc, tiên dược, coi chừng hắn 3 ngày, 3 ngày sau hắn mới rời giường, liền lại bắt đầu uống rượu. Khi đó Tôn Đả Tử mới biết được người nọ là tại chính mình muốn chết, nhịn không được khuyên hắn. Giống như vậy uống vào, bất kỳ người nào đều sống không lâu. Người này nhưng chỉ là nhàn nhạt cười cười, phản vấn hắn. Ngươi nghĩ rằng ta không uống rượu là có thể sống rất trường sao? Tôn Đả Tử không nói. Nhưng kể từ sau ngày đó, hai người giống như đã biến thành bằng hữu. Không có khách nhân thời điểm, hắn sẽ tìm Tôn Đả Tử cùng hắn uống rượu, đông xả tây kéo tán gẫu. Tôn Đả Tử phát hiện người này hiểu thật là không ít. Hắn chỉ có một việc không chịu nói, đó chính là hắn tính danh lai lịch. Có một lần Tôn Đả Tử nhịn không được hỏi hắn. Chúng ta đã bằng hữu, ta làm như thế nào xưng hô ngươi đây? Hắn chần chờ một lát, mới chỉ có cười trả lời. Ta là tiểu quỷ, không hơn không kém tiểu quỷ, ngươi vì sao không gọi ta tiểu quỷ đâu? Vì vậy Tôn Đả Tử lại phát hiện người này nhất định có đoạn vô cùng thương tâm chuyện cũ, cho nên ngay cả mình tính danh cũng không nguyện nhắc tới, tình nguyện đem trọn đời mai táng ở trong bầu rượu. Ngoại trừ uống rượu bên ngoài, hắn còn có một kỳ quái ham mê, đó chính là điều khắc. Trong tay hắn luôn là cầm đem tiểu đao ở khắc đầu gỗ, nhưng Tôn Đả Tử nhưng xưa nay không biết hắn ở khắc cái gì, bởi vì hắn chẳng bao giờ cầm trong tay có khắc pho tượng hoàn thành quá. Điều này thật sự là tên kỳ quái khách nhân, quái đến đáng sợ. Nhưng có lúc Tôn Đả Tử lại hy vọng hắn vĩnh viễn cũng không muốn bỏ. Hôm nay sáng sớm, Tôn Đả Tử rời giường lúc liền phát giác khí trời đã càng ngày càng lạnh, đặc biệt từ trong giường tìm ra món lao áo đông mặc vào, mới đi đến phía trước. Hôm nay sáng sớm cũng cùng khác sáng sớm không có gì khác biệt, sinh ý vẫn là thanh đạm cực kỳ, vài cái đuổi xe ngựa tiêu sái về sau, Tôn Đả Tử liền rời cái ghế trúc ngồi vào cửa đi mài tàu phở. Hắn mới ngồi xuống liền thấy có hai người cưỡi ngựa từ phía trước vòng qua tới. Trong ngõ hẻm người cưỡi ngựa cũng không nhiều, Tôn Đả Tử cũng không khỏi nhìn lâu hai mắt. Chỉ thấy hai người này đều mặc hạnh hoàng sắc trường sam, một người trước mặt mắt to mày rậm, phía sau một người mũi ưng như câu, hai người dưới cằm lại giữ lại riêng ngắn, xem ra đều chỉ có hơn 30 tuổi. Hai người này tướng mạo cũng không xuất chúng, nhưng trên người mặc hạnh hoàng sắc trường sam lại vô cùng chói mắt, hai người cũng không có lưu ý Tôn Đả Tử, cũng không ngừng ngẩng đầu lên hướng tường cao bên trong nhìn. Tôn Đả Tử tiếp tục mài hắn tàu phở. Hắn biết hai người này tuyệt sẽ không là của hắn khách hàng. Chỉ thấy hai người đi qua ngõ, quả nhiên lại đi vòng qua trước mặt, nhưng là, còn không có quá lâu dài, hai người lại từ một đầu khác tha trở về. Lần này hai người lại tiểu điếm trước xuống ngựa. Tôn Đả Tử tính khí mặc dù cổ quái, dù sao cũng là người làm ăn, lập tức ngừng tay hỏi: "Hai vị cần phải ăn uống điểm cái gì?" Mắt to mày rậm Hoàng Sam có người nói: "Chúng ta cái gì cũng không cần, thầm nghĩ hỏi ngươi hai câu." Tôn Đả Tử lại bắt đầu mài tàu phở, hắn đối với nói cũng không cảm thấy hứng thú. Mùi ưng như câu Hoàng Sam người bỗng nhiên cười cười, nói: "Chúng ta liền muốn mua lời của ngươi, một câu nói một tiền bạc như thế nào?" Tôn Đả Tử hứng thú lại nữa rồi, gật đầu nói: "Được." Trong miệng hắn vừa nói chuyện, đã đưa ra một đầu ngón tay. Mắt to mày rậm Hoàng Sam người bật cười nói: "Vậy cũng là một câu nói sao? Ngươi làm ăn cánh cửa ngược lại chân tinh." Tôn Đả Tử nói: "Cái này dĩ nhiên coi là một câu nói." Hắn đưa ra hai cây đầu ngón tay. Mùi ưng có người nói: "Ngươi ở nơi này đã ở bao lâu?" Tôn Đả Tử nói: 20-30 năm." Mùi ưng có người nói: "Ngươi đối diện cái tòa này trạch viện là của ai?" "Ngươi biết?" Tôn Đả Tử nói: "Là Lý gia." Mùi ưng có người nói: "Về sau chủ nhân đâu?" Tôn Đả Tử nói: "Họ Long, gọi Long Kiếu Vân." Mùi ưng có người nói: "Ngươi gặp qua hắn?" Tôn Đả Tử nói: "Không có." Mùi ưng có người nói: "Người của hắn đâu?" Tôn Đả Tử nói: "Ra cửa." Mùi ưng có người nói: "Lúc nào ra cửa?" Tôn Đả Tử nói: "Đã hơn một năm trước đây." Mùi ưng có người nói: "Về sau có hay không đã trở lại?" Tôn Đả Tử nói: "Không có." Mùi ưng có người nói: "Người đã chưa thấy qua hắn, sao đối với hắn biết được như vậy cặn kẽ?" Tôn Đả Tử nói: "Nhà bọn họ chủ tử thường ở nơi này mua rượu." Mùi ưng người trầm ngâm một lát, nói: "Hai ngày này có hay không người xa lạ tới hỏi quá lời của ngươi?" Tôn Đả Tử nói: "Không có. Nếu là có, ta chỉ sợ sớm đã phát tài." Mắt to mày rậm Hoàng Sa người cười nói: "Ngày hôm nay để ngươi phát một tiền nhỏ đi." Hắn ném thỏi bạc đi ra, hai người cũng không tiếp tục hỏi khác, đồng loạt tiến lên mà đi, ở trên đường còn không ở tham thủ hướng tường cao bên trong giòm nó ngắm. Chương 310, tề tụ tiểu lâu. Tôn Đả Tử nhìn trong tay bạc, lẩm bẩm nói: "Thì ra có đôi khi kiếm tiền cũng rất dễ dàng." Hắn quay đầu, chợt phát hiện cái kia tiểu quỷ chẳng biết lúc nào đã xuất đến, đang đứng ở nơi nào hướng Hoàng Sam nhân lối đi ngưng mắt nhìn, nét mặt mang theo chủng suy nghĩ sâu xa biểu tình, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tôn Đả Tử cười cười nói: "Hôm nay ngươi sớm như vậy?" Cái kia tiểu quỷ cũng cười cười, nói: "Đêm qua ta uống nhanh, sáng sớm hôm nay liền đoạt lương." Hắn cúi đầu, ho khan một hồi, bỗng nhiên lại hỏi: "Hôm nay là ngày mấy?" Tôn Đả Tử nói: "14 tháng 9." Cái kia tiểu quỷ trên mặt tái nhợt bỗng nổi lên một hồi khác thường đỏ ửng, ánh mắt mờ mịt ngưng mắt nhìn viên phương, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mà hỏi thăm: "Ngày mai sẽ là 15 tháng 9 rồi hả?" Những lời này thực sự hỏi đến rất dư thừa, Tôn Đả Tử không khỏi cười nói: "Qua 14, tự nhiên là 15." Cái kia tiểu quỷ dường như muốn nói cái gì, rồi lại khom lưng đi xuống, không ngừng ho khan, một mặt chỉ vào cái bàn không bầu rượu. Tôn Đả Tử thở dài, lắc lắc đầu nói: "Nếu là người người giống như ngươi vậy dạng uống rượu, bán rượu cũng đã sớm đều phát tài." Lúc hoàng hôn hậu viên trên tiểu lâu thì có ngọn đèn. Cái kia tiểu quỷ đã sớm ngồi ở hắn lão địa phương bắt đầu uống rượu. Ngày hôm nay kia tiểu quỷ xem ra tựa hồ có hơi dị dạng, rượu của hắn uống đặc biệt chậm, ánh mắt đặc biệt sáng, trong tay không có khắc đầu gỗ, nhưng lại đặc biệt đưa hắn trên bàn ngọn nến chuyển qua khắc trên bàn. Ánh mắt của hắn một mực nhìn môn, tựa hồ đang đắm người dáng dấp. Nhưng giờ tuất đã sớm qua, trong tiểu điếm lại ngay cả một cái khách hàng cũng không có. Tôn Đả Tử thật dài duỗi người, ngáp dài nói: "Ngày hôm nay xem ra vừa không có khách nhân tới cửa, vẫn là sớm làm đóng cửa đi, cũng tốt cùng ngươi uống hai chén." Cái kia tiểu quỷ lại lắc đầu, nói: "Đừng có gấp, ta tính sẵn rồi, hôm nay ngươi buôn bán nhất định cực kỳ tốt." Tôn Đả Tử nói: "Làm sao ngươi biết?" Cái kia tiểu quỷ cười cười, nói: "Ta sẽ đoán mệnh." Hắn quả nhiên biết đoán mệnh, hơn nữa linh cực kỳ, vừa dứt lời, thì có một cái quần áo sáng rỡ người đi rồi tiến đến, người đến bước tiến nhẹ nhàng. Nếu không phải tận mắt thấy đối phương, là căn bản không cảm giác đối phương đến. Vừa nhìn thấy đối phương, kia tiểu quỷ trước mắt nhất thời sáng lên, hướng về phía một bên Tôn Đả Tử nói ra: "Chủ quán, lại cho ta bên trên bầu rượu, cùng ta cùng nhau cộng ẩm bằng hưu đến rồi." Tôn Đả Tử tò mò nhìn thoáng qua người đến, cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp lên trên rượu. Người đến tự nhiên không phải những người khác, chính là cái kia Triệu Tử Thành. Triệu Tử Thành ngồi xuống, cũng không lời nói nhảm, trực tiếp bưng một chén rượu lên đến, nói: "Xin mời." Một khẩu liền toàn bộ đều uống vào. Tiểu quỷ cũng giống như vậy, hai người một khẩu tiếp một khẩu uống vào. Tôn Đả Tử ở một bên nhìn càng là kỳ quái. Lúc đầu có một cái như vậy tiểu quỷ cũng đã đầy đủ thần kỳ, nhưng không nghĩ đến, bây giờ đang ở nơi đây lại nữa rồi một cái quái dị khách. thật là có đủ kỳ quái. Triệu Tử Thành sau khi đến, không đến nửa canh giờ, trong tiểu điếm quả nhiên lập tức đã tới rồi 3-4 nhóm khách nhân. Nhóm đầu tiên là hai người, một cái đầu tóc bạc trắng bạc phơ, cầm trong tay thuốc lá sợi áo lam lão nhân. Còn có một cái chắc là hắn tôn nữ nhi, trải hai cái vừa đen vừa sáng bím tóc, một đôi thủy bông bông mắt to, so với mái tóc còn muốn hắc, còn muốn hiện ra. Nhóm thứ hai cũng là hai người. Hai người này đều là dâu quai nón, thân cao thể tráng, chẳng những trang phục giống nhau như lúc, trên lưng treo đao cũng giống nhau như lúc, hai người giống như là trong một cái mô hình đúc đi ra. Nhóm thứ ba người tới tối đa, tổng cộng có 4 cái. 4 người này một cái cao lớn, một cái thấp bé, một cái tử mặt thang thanh niên nhân trên vai lại còn khiêng cây trường thương, còn có một cũng là ăn mặc lục y thường, mang kim đồ trang sức nữ tử, đi trên đường lắc một cái, thoạt nhìn giống như là một đại cô nương, luận tuổi tác cũng là đại cô nương mẹ. Tôn Đả Tử chỉ sợ nàng một không, cẩn thận sẽ đem thắt lưng và gãy. Tới chót nhất chỉ có một người. Người này gầy đến thần kỳ, cũng cao thần kỳ, một tấm so với mặt ngựa còn dài hơn trên mặt, sinh bàn tay kích cỡ tương đương một khối thanh ký, thoạt nhìn có điểm người phải sợ hãi. Trên người hắn cũng không có bội kiếm treo đao, nhưng vòng eo bên trên gồ lên một vòng, hơn nữa cực kỳ đập vào mắt, hiển nhiên là mang theo cái cực kỳ to rất dài mềm binh khí. Trong tiểu điểm tổng cộng chỉ có 5 cái bàn, cái này 4 tốt người thứ nhất ngay lập tức sẽ toàn bộ ngồi đầy, Tôn Đả Tử bận rộn bao quanh loạn chuyện, chỉ hy vọng ngày mai sinh ý không muốn tốt như vậy. Chỉ thấy cái này 4 tốt người đang uống một tiểu, nói chuyện rất ít, coi như nói, cũng là giọng thấp lời nói nhỏ nhẹ, phảng phất sợ bị người khác nghe được. Tôn Đả Tử chỉ cảm thấy những người này mỗi cái đều có vẻ hơi kỳ quái, những người này bình di quốc tới tuyệt sẽ không đến hắn loại này lông gà trong tiểu điểm tới. Uống vài chén rượu, cái kia trên vai khiêng thương tử mặt thiếu niên ánh mắt liền chăm chú vào cái kia bím tóc trên người cô nương, mái tóc cô nương ngược lại cũng hào phóng cực kỳ, tuyệt không quan tâm. Từ mặt thiếu niên bỗng nhiên cười nói, vị cô nương này nhưng là hát dòng sao? Mái tóc cô nương lắc đầu, mái tóc thật cao căng đứng lên, dáng dấp xem ra càng yêu kiều. Từ mặt thiếu niên cười nói, coi như không hát dòng, đều cũng biết hát hai câu đi, chỉ cần hát thật tốt, đàn ông trùng điệp có thưởng. Mái tóc cô nương mím môi cười, nói, ta không biết hát, chỉ biết nói. Từ mặt thiếu niên nói, nói cái gì? Mái tóc cô nương nói, thuyết thư, nói cố sự. Từ mặt thiếu niên cười nói, vậy thì càng tốt rồi, lại không biết ngươi sẽ nói cái gì thư. Hậu hoa viên tài tử biết giai nhân, tể tướng thiên kim ném tu cầu. Mái tóc cô nương lại lắc đầu, nói, đều không đúng, ta nói chính là trong chốn giang hồ hành động nhất tin tức, trong chốn võ lâm gần nhất phát sinh đại sự, cam đoan lại mới mẻ, vừa khẩn trương. Từ mặt thiếu niên vỗ tay cười nói, hay lắm, loại sự tình này ta muốn đang ngồi chư vị đều thích nghe, ngươi nói mau đi. Mái tóc cô nương nói, ta sẽ không nói, ta ra sẽ nói. Từ mặt thiếu niên chừng lão đầu tử kia liếc mắt, cau mày nói, ngươi sẽ cái gì? Mái tóc cô nương con ngươi đảo một vòng, thản nhiên nói, ta chỉ biết thay ra hát đệm. Ánh mắt nàng như thế nhất chuyển, từ mặt thiếu niên hồn cũng phi. Cái kia lục y phu nhân mặt sớm đã bản, cười lạnh nói, muốn nói thì nói mau, phi cái gì mị nhãn. Mái tóc cô nương cũng không tức giận, cười nói, đã như vậy, ra ngươi đã nói một đoạn đi, cũng tốt kiếm vài cái tiền thưởng. Lão nhân hít mắt, uống ly rượu, lại rút cửa thuốc lá sợi, mới chỉ có chậm quá nói ra, ngươi có nghe nói qua Lý Thám Hoa danh tự này? Ngoại trừ cái kia tử mặt thiếu niên bên ngoài, mọi người bản còn không quá để ý cái này tổ tôn hai người, nhưng vừa nghe đến Lý Thám Hoa danh tự này, lỗ tai của mỗi người đều dựng lên. Mái tóc cô nương cũng cười nói, ta đương nhiên nghe nói qua, không phải là vị kia trọng nghĩa khinh tài, đại danh đỉnh đỉnh tiểu Lý Thám Hoa sao? Lão nhân nói, không sai. Chương 311, tự thuật cố sự. Chương 311, tự thuật cố sự. Mái tóc cô nương nói, nghe nói tiểu Lý phi đao, lệ bất hư phát, cho tới hôm nay mới thôi, còn không có một người có thể né tránh quá, những lời này không biết là thật hay giả. Lão nhân hô điệu tương một điếu thuốc phù tới, nói, ngươi nếu không tin tưởng, không ngại đi hỏi một chút Ngũ Độc đồng tử, ngươi cũng biết những lời này là thật hay giả. Mái tóc cô nương nói, Ngũ Độc đồng tử chẳng lẽ không phải đều sớm chết sao? Lão nhân thản nhiên nói, không sai, bọn họ đều chết hết, cũng bởi vì bọn họ không tin những lời này. Mái tóc cô nương le lưới, cười duyên nói, ta cũng không dám không tin những lời này, không tin câu nói này chỉ sợ đều là đứa ngốc. Này mặt mang thanh ký cao gầy hán tử trong lỗ mũi dường như túi đầu hừ một tiếng, chỉ bất quá tất cả mọi người đã bị cái này tổ tôn hai người đối đáp hấp dẫn, ai cũng không có lưu ý hắn. Chỉ có cái kia tiểu quỷ cùng Triệu Tử Thành vẫn như cũng là ở đối ẩm, dường như căn bản không có nghe được lời của bọn họ. Lão nhân lại rút hai ngụm thuốc lá sợi, nhấp một ngụm trà, mới chỉ có nói tiếp, chỉ tiếc giống như Lý Thám Hoa như vậy anh hùng hào kiệt, bây giờ cũng đã chết. Mái tóc cô nương ngạc nhiên nói, chết rồi, có ai bản lãnh cao như vậy có thể giết hắn? Lão nhân nói, ai cũng không có bản lãnh cao như vậy, có bản lĩnh giết hắn chỉ có một người. Mái tóc cô nương nói, người nào? Lão nhân nói, chính là hắn chính mình. Mái tóc cô nương giật mình, lại cười nói, chính hắn làm sao sẽ giết chết chính mình đâu, ta xem hắn nhất định còn sống trên đời. Lão nhân thở thật dài một cái, nói, coi như hắn còn sống trên đời, cũng cùng chết không sai biệt lắm. Ai mạc đại trong tâm khảm chết, đáng tiếc nha đáng tiếc, đáng tiếc nha đáng tiếc. Mái tóc cô nương cũng thở dài, trầm mặc một lát, bỗng hỏi, trừ hắn ra bên ngoài, còn có người nào có thể xưng được là anh hùng đâu? Lão nhân nói, ngươi có nghe nói qua A Phi danh tự này? Mái tóc cô nương nói, dường như nghe nói qua. Nàng con ngươi đảo một vòng, lại nói, nghe nói người này kiếm pháp cực nhanh, độc nhất vô nhị, lại không biết thật hay giả. Lão nhân nói, Thiết Địch tiên sinh, Thiếu Lâm Tâm Cương Triệu, Triệu Chính Nghĩa, những người này võ công như thế nào? Mái tóc cô nương nói, mấy vị này đều là trong chốn giang hồ nhất đẳng cao thủ, ai cũng biết. Lão nhân nói, A Phi kiếm pháp nếu không nhanh, những người này sao thua ở hắn dưới kiếm? Mái tóc cô nương nói, Bây giờ vị này A Phi người đâu? Lão nhân thở dài, nói, hắn cũng cùng tiểu Lý Thám Hoa giống nhau, đương nhiên không thấy, ai cũng không biết tin tức của hắn, chỉ biết là hắn là cùng Lâm Tiên Nhi đồng thời mất tích. Mái tóc cô nương nói, Lâm Tiên Nhi, không phải là vị kia được xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Lâm cô nương? Lão nhân nói, không sai. Mái tóc cô nương cũng thở dài, mạn thanh nói, tình là vật gì? Lệ gọi thế nhân đều là tình khổ, nhưng lại không chỗ trách cứ. Trừ hắn ra bên ngoài, nhưng còn có anh hùng gì nhân vật? Ngươi có nghe nói qua Triệu Tử Thành danh hảo? Triệu Tử Thành? Dường như cũng không có nghe nói qua. Cái này Triệu Tử Thành quả thực thanh danh không hiển hách, có ở cái này không đến thời gian 2 năm bên trong, hắn bằng vào một thân quỷ dị công pháp, trực tiếp hút khô ma đạo cao thủ 162 người, ngày trở thành nổi tiếng xa gần đại hiệp, một thân thực lực thâm bất khả trắc. Hắn tiêu diệt giết cũng chính là ma đạo trong nhân vật bình thường mà thôi, cũng không có cái gì ghê gớm đấy. Nhân vật bình thường. Y khóc như thế nào? Chết ở trong tay của hắn. Thâm Cương chịu như thế nào? Bách Hiểu Xanh như thế nào? Triệu Chính Nghĩa như thế nào? Đều thua ở trong tay của hắn. Nói như vậy, đến thật sự chính là một cái người có thực lực, hắn bây giờ ở nơi nào? Không biết, giang hồ bên trong, không ai biết hành tung của hắn. Cái kia tử mặt thiếu niên cũng có chút không kiên nhẫn, tao mày nói. Nhàn thoại ít nói về chuyện chính, ngươi nói cố sự đâu? Lão nhân thở dài lấy lắc đầu nói. Giống như A Phi cùng Lý Thám Hoa nhân vật như vậy, đều đã không biết hạ lạc, trong chốn giang hồ còn có thể phát sinh đại sự gì? Ta lão nhân còn có cái gì dễ nói? Này mặt mang xanh nhấn cao gầy hán tử bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói. Vậy cũng không thấy. Lão nhân nói. Ồ, các hạ tin tức lẽ nào già hơn ta đầu lĩnh còn linh thông? Cái kia cao gầy hán tử ánh mắt tứ chuyển, từng chữ nói. Theo ta được biết, không lâu sau phải có món kinh thiên động địa chuyện xảy ra. Lão nhân nói. Ở nơi nào phát sinh? Lúc nào phát sinh? Cao gầy hán tử ba vô bàn một cái, lạnh lùng nói. Nhưng vào lúc này, chính là ở đây. Những lời này nói ra, cái kia huynh đệ xanh đôi cùng nhóm thứ ba tới bốn người nét mặt tất cả đều biến sắc. Cái kia lục y phu nhân sóng mắt lưu động cười duyên nói. Ta ngược lại nhìn không ra lúc này nơi đây sẽ phát sinh không phải đại sự gì. Cao gầy hán tử cười lạnh nói. Theo ta được biết, có ít nhất 6 người lập tức phải chết ở chỗ này. Lục y phu nhân nói. Cái nào 6 người? Cao gầy hán tử uống một hớp rượu, chậm rãi nói. Bạch Mao Hầu Hồ Phi, Đại Lực Thần Đoạn Khai Sơn, Thiết Thương Tiểu Bá Vương Dương Thừa Tổ, Thủy Xà Hồ Mị cùng Nam Sơn Đôi Hổ anh em nhà họ Hàn. Hắn nói một hơi cái này 6 cái tên, cái kia huynh đệ xanh đôi cùng nhóm thứ ba tới 4 người đều đã bỗng nhiên đứng lên, dồn dập vỗ bàn mắng. Ngươi là ai? Dám ở chỗ này nói bậy. Thanh âm kêu lớn nhất chính là cái kia Đại Lực Thần Đoạn Khai Sơn. Người này đứng lên giống như nửa đoạn thiết tháp tựa như, Nam Sơn Đôi Hổ anh em nhà họ Hàn vóc người tuy cao to, so với hắn tới vẫn là lùn nửa cái đầu. Hắn mắng hai câu không đã biển, lại nói tiếp. Ta xem ngươi mới là vẻ mặt không may bộ dạng, mơ tưởng sống được quá tối hôm nay. Những lời này còn chưa nói xong, cái kia cao gầy hán tử chỉ vừa nhấc chân, đột nhiên đã đến trước mặt hắn, phách phách bạch bạch cho hắn 17-18 bạt hai. Đoạn Khai Sơn rõ ràng có hai cái tay, hết lần này tới lần khác liền không thể chống đỡ được, rõ ràng có hai cái đùi, hết lần này tới lần khác liền không cách nào né tránh, liền đầu đều cũng bị đánh ngất xỉu, di chuyển đều không động được. Những người khác cũng xem ngây người. Chỉ nghe cái này cao gầy hán tử lạnh lùng nói: "Ngươi cho rằng là ta muốn giết các ngươi? Bằng các ngươi còn chưa xứng để cho ta động thủ, ta đây chẳng qua là giáo huấn các ngươi một chút, các ngươi phải nói nhã nhặn chút." Hắn một mặt vừa nói chuyện, một mặt đã chậm rãi đi trở về. Thiết Thương Tiểu Bá Vương Dương Thừa Tổ đột nhiên hét lớn một tiếng, nói: "Đi thong thả, ngươi cũng nói xem là ai muốn giết chúng ta." Tiếng quát chung, hắn vẫn đặt ở trong tay trường thương như độc xà đâm ra. Chỉ thấy thương hoa đoá đoá, đúng là Chánh Tông Dương gia thương pháp. Cái kia cao gầy hán tử đầu cũng không trở về, thản nhiên nói: "Muốn giết các ngươi nhân cũng nhanh đến rồi." Chỉ thấy hắn thắt lưng lóe lên, đã đem trường thương mang ở cơ bụng, Dương Thừa Tổ dùng hết lực khí toàn thân đều không rút ra được, một tấm tử mặt đã gấp đến độ biến thành màu gan heo. Cao gầy hán tử rồi nói tiếp: "Các ngươi ngược lại trốn cũng không trốn khỏi, vẫn là chậm rãi chờ coi đi." Hắn đột nhiên buông lòng tay, đang ở rút súng Dương Thừa Tổ chợt mất đi trọng tâm, ngửa mặt hướng về sau ngã xuống, nếu không phải thủy xà hồ mị phù nhanh hơn, liền cái bàn đều phải bị đụng ngã lăn. Chương 312, chương 312, Hoàng Bảo vào lầu. Chương 312, Hoàng Bảo vào lầu. Nhìn nữa Dương Thừa Tổ thiết thương, không ngờ biến thành cái thiết côn. Thiết tiêm đã chẳng biết lúc nào bị người gãy. Nhưng nghe đoạt một tiếng, cao gầy hán tử đem mũi thương cắm ở trên bàn, chậm rãi rót chén rượu, chậm rãi uống vào, thật giống như chẳng có chuyện gì phát sinh qua giống nhau. Nhưng anh em nhà họ Hàn, Dương Thừa Tổ, Hồ Phi, Đoạn Khai Sơn, Hồ Mị, sáu người này sẽ không có hắn tốt như vậy qua, từng cái hai mặt nhìn nhau, đều là mặt xám như cho tàn. Mỗi người tâm lý đều muốn, là ai muốn tới giết chúng ta? Là ai? Bên ngoài gió dần dần lớn, ánh đến chớp động, phản chiếu cái kia cao gầy hán tử một trương thanh thảm thảm mặt càng là không nói ra được quỷ bí đáng sợ. Người này là ai? Lấy võ công của hắn cao, chắc là nhất đẳng võ lâm cao thủ, chúng ta sao không nhận biết hắn? Hắn sao đến loại này địa phương tới? Mỗi người tâm lý đều là tâm thần bất định, nơi nào còn có thể uống dưới một ngụm rượu đi? Có người đã muốn chạy chi lại cát, nhưng như vậy thì đi, cũng không tránh khỏi quá mất mặt, sau này nếu như truyền thuyết đi ra ngoài, còn có thể trong trốn giang hồ hơn sao? Húng, nghe cái kia thanh diện hán tử giọng điệu, bọn họ coi như muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát. Cái kia còn nhom, trên mặt còn dài bạch ma hồ phi, ánh mắt chớp động, bỗng nhiên đứng lên, đi tới anh em nhà họ Hàn trước bàn, ôn quyền nói: "Nam Sơn Đôi Hổ uy danh, tại hạ là từ lâu ngưỡng mộ vô cùng." Nam Sơn Đôi Hổ cũng lập tức đứng lên, đại hổ Hàn Mã đa ra ôn quyền nói: "Không dám." Nhị hổ Hàn Minh nói: "Đồ đại hiệp cùng hổ cô nương huynh muội, ám khí khinh công song tuyệt, huynh đệ ta cũng ngưỡng mộ đã lâu cực kỳ." Hồ Phi nói: "Hàn nhị hiệp quá khen." Bên kia thủy xà Hồ Mị cũng cười híp mắt liêm nhẫm làm lễ. Hồ Phi nói: "Hai vị nếu không ngại tại hạ mạ muội, xin mời di giá đi qua một lần như thế nào?" Hàn Mạ Đa Dạ nói: "Tại hạ các loại, chờ, cũng đang có ý này. Cái này hai nhóm người như ở khác địa phương gặp lại, có lẽ sẽ phóng xuất binh khí tới liều mạng, nhưng bây giờ cùng chung mối thù, không phải người một nhà cũng thay đổi thành người một nhà." Tất cả mọi người dơ qua ly, Hồ Phi nói: "Hai vị ở lâu quá đông, tại hạ các loại, chờ, nhưng vẫn ở Giang Hoài Gian đi lại, huynh đệ thực sự nghĩ không ra có người nào sẽ nhớ đem chúng ta một lưới bắt hết." Hàn Mạ Đa Dạ nói: "Tại hạ đang cũng không hiểu." Hồ Phi nói: "Nghe vị bằng hưu kia giọng điệu muốn giết chúng ta người nọ, võ công nói vậy cực cao, chúng ta e rằng thật không phải là hắn đối thủ, chỉ bất quá." Hắn đột nhiên cười cười, nói: "Ba cái xu thợ dày, thắng được một cái ra cắt lượng, hợp chúng ta sáu người lực, tổng không đến nổi ngay cả sức đánh trả cũng không có đi." Hàn thị huynh đệ tinh thần lập tức rung lên. Hàn Mạ Đa Dạ lớn tiếng nói: "Hồ huynh nói cho cùng, chúng ta sáu cái cũng không phải một đầu nhân, lẽ nào sẽ ngoan ngoãn để cho người khác chém đầu sao?" Hắn mắt lẽ liếc lấy cái kia thanh diện cao gầy hắn tử, thế nhưng người ấy lại tựa như căn bản không có nghe. Hàn Minh cũng lớn tiếng nói: "Câu thường nói, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Người nọ nếu không tới cũng thì thôi, nếu thật tới." Hắc hắc. Hồ Mị cười duyên thay hắn nhận xuống phía dưới, nói: "Nếu thật tới, đã bảo hắn tới đi không được. Đây chính là nhiều người can đảm, sáu người hợp lại cùng nhau, liền Đoạn Khai Sơn cùng Dương Thừa Tổ dũng khí cũng không cảm giác mạnh lên. Sáu người đang ở ngươi một câu, ta một câu, ngươi ủng hộ, ta phụ ngươi." Thình lình nghe ngoài cửa có người cười lạnh một tiếng. Sáu người sắc mặt lập tức thay đổi, hầu cũng giống là bỗng nhiên bị người bóp lại, nếu không cũng nữa nói không nên lời một chữ, ngay cả hô hấp đều cũng đem dừng lại. Tôn Đả Tử sớm đã hãi ngây người, nhưng sáu người này so với hắn còn sợ hơn đến cực liệt, hắn nhịn không được theo ánh mắt của bọn họ nhìn đi qua. Chỉ thấy cửa đã xuất phát hiện bốn người. Bốn người này đều mặc nhan sắc vô cùng tiên minh hạnh hoàng sắc trường sam, một người trong đó mắt to mày rậm, một cái mũi ưng như câu, chính là sáng sớm hôm nay hướng hắn hỏi thăm tin tức hai người kia. Bọn họ mặc dù đã đến cửa, cũng chưa đi tiền đến, chỉ là khoanh tay đứng ở đó một bên, cũng không có nói, xem ra tuyệt không đáng sợ. Tôn Đả Tử thực sự không nghĩ ra mới vừa rồi còn cả vũ lấp miệng em sáu người, sao đối với bọn họ sợ hãi như vậy, xem sáu người này biểu tình, cái này bốn cái hoàng sam người quả thực không phải người, là quỷ. Bọn họ có chút ước ao cái kia hai cái tử quỷ, dường như ánh mắt bên trong ngoại trừ uống rượu bên ngoài, liền căn bản không có những thứ khác, cũng căn bản không biết nửa điểm sợ. Kỳ quái là, cái kia tổ tôn hai người một cái đã nhanh láo rất nhà, một cái kiều tích tích phảng phất bị gió thổi một cái liền muốn ngược lại. Nhưng hai người lúc này cư nhiên hết sức bảo trì bình thản, cũng không có lộ ra cái gì sợ dáng vẻ đến, lao đầu tử kia lại còn có thể uống được nắm rượu. Nhìn nữa cửa cái kia bốn cái hoàng sam người, đã lắc mình nhường ra một con đường. Một cái niên kỷ rất nhẹ người thiếu niên chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi đến. Trên người thiếu niên này mặc cũng là hạnh hoàng sắc trường sam, dung mạo rất thanh tú, thái độ cũng cực kỳ nhã nhặn, hắn cùng khác bốn người duy nhất bất đồng địa phương, chính là hoàng sam bên trên còn khảm viền vàng. Hắn dáng dấp mặc dù thanh tú, nét mặt cũng là lạnh như băng, hoàn toàn không có chút nào biểu tình, đi tới trong phòng, quan sát bốn phía liếc mắt, ánh mắt liền chăm chú vào cái kia thanh diện cao gầy hán tử trên người. Thanh diện hán tử chính mình uống rượu, cũng không để ý hắn. Thiếu niên áo vàng khẽ miệng chậm rãi lộ ra một nụ cười lạnh lùng, chậm rãi xoay người, ánh mắt lạnh như băng ở Dương Thừa Tổ các loại, chờ, sáu người trên người đảo qua. Sáu người này xem ra mỗi người đều so với hắn hung ác độc địa chút, nhưng bị ánh mắt của hắn cái này đảo qua, sáu người dường như liền chân đều mềm nhũn, tội liên đới cũng ngồi không vững. Thiếu niên áo vàng chậm rãi đi tới, từ trong ngực lấy ra sáu miếng đồng thau đúc thành tiền đồng, ở sáu người trên đầu mỗi bên thả một viên. Sáu người dường như chợt đều biến thành một đầu nhân, trơ mắt nhìn cái này nhân tương đồ đạc tùy tùy tiện tiện đặt trên đầu mình, ngay cả một giấm cũng không dám thả. Thiếu niên áo vàng còn dư lại vài cái đồng tiền, cầm ở trong tay đinh đinh đang phe phẩy, chậm rãi đi tới lão nhân kia cùng mái tóc cô nương trước bàn. Lão nhân ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cười nói: "Bằng hữu nếu như muốn uống rượu, an vị xuống tới uống hai chén đi, ta mời ngươi." Hắn cũng có chút say, trong miệng thật giống như hàm chứa cái trứng ngỗng tựa như, đầu lưỡi cũng so với bình thường lớn gấp ba, nói quả thực không ai có thể nghe tiếng. Thiếu niên áo vàng trầm mặt, lạnh lùng nhìn hắn, đột nhiên đưa tay ở trên bàn gỗ, đặt lão nhân trước mặt một cái đĩa cụ lạc lại đột nhiên toàn bộ từ trong đĩa nhảy dựng lên, mưa xa hướng lao đầu tử trên mặt đánh tới. Lão đầu tử kia cũng không biết là xem ngây người, vẫn là sợ ngây người, liên tục né tránh đều quên né tránh, hơn 10 hạt đậu phộng mắt thấy đã mau đánh tại hắn trên mặt. Thiếu niên áo vàng ống tay áo đột lại một quyển, tương hoa gạo sống tất cả đều cuốn vào trong tay áo, hắn ống tay áo lại run lên, cụ lạc liền lại một liên xuyến trở xuống đĩa. Lão nhân ánh mắt đăm đăm, há to miệng nói không ra lời. Cái kia mái tóc cô nương cũng đã vỗ tay cười duyên đứng lên, cười nói: "Cái chuôi này đùa giỡn thật là đẹp mắt cực kỳ, không nghĩ tới ngươi nguyên lai là một thảo thuật, ngươi lại biến mấy tay đưa ta nhóm nhìn một cái có được hay không? Ta nhất định phải ra ra mời ngươi uống rượu." Chương 313, chương 313, tử thành xuất thủ. Chương 313, tử thành xuất thủ. Thiếu niên áo vàng lộ tay vô cùng tinh thuần nội ra trường lực, lại lộ tay cực kỳ tuyệt diệu tiếp công phu ám khí, ai biết lại gặp cái bất thức hóa người mua, cư nhiên đưa hắn xem thành ảo thuật. Nhưng cái này thiếu niên áo vàng lại không hề có một chút nào tức giận, từ trên xuống dưới quan sát mái tóc cô nương vài lần, trong mắt dường như mang theo chút tiêu ý, chậm rãi bỏ đi. Mái tóc cô nương cuống cuồng nói: "Ngươi ảo thuật vì sao không thay đổi? Ta còn muốn xem đấy." Cái kia thanh diện cao gầy hán tử đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói: "Loại này ảo thuật vẫn là thiếu xem chút tốt nhất." Mái tóc cô nương nháy mắt nói: "Vì sao?" Thanh diện hán tử lạnh lùng nói: "Các ngươi nếu như biết võ công, tha phương mới, chỉ có cái kia hai tay ảo thuật chỉ sợ đã đem các ngươi biến chết rồi." Mái tóc cô nương len lén liếc thiếu niên áo vàng liếc mắt, tựa hồ có hơi không tin, cũng đã không còn dám hỏi. Thiếu niên áo vàng căn bản cũng không có để ý tới cái kia thanh diện hán tử đang nói cái gì, chậm rãi đi tới cái kia hai cái tiểu quỷ trước bàn. đinh đinh đang đang phe phẩy trong tay tiền đồng. Cái kia hai cái tiểu quỷ cũng không có để ý tới cái này thiếu niên áo vàng, dường như cũng không có chứng kiến giống nhau. Thiếu niên áo vàng cười lạnh một tiếng, đã đem trong tay mình đồng tiền, một người một cái phóng tới đầu của bọn họ bên trên. Bất luận là tiểu quỷ vẫn là Triệu Tử Thành đều cũng không có nhúc nhích nửa bước, mặc cho đối phương đem đồng tiền để ở nơi đó. Thiếu niên áo vàng cũng không nói nhiều, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi ra ngoài. Kỳ quái là, Hồ Phi, Đoạn Khai Sơn, Dương Thừa Tổ, Hồ Mị, Hàn Mạ Đa Dạ, Hàn Minh, sáu người này cũng lập tức liên tiếp đi theo ra ngoài, thật giống như hữu điều sợi dây nắm tựa như. Sáu người này từng cái đều là vẻ mặt cầu xin, ưỡn thẳng cổ, dưới chân mặc dù đang từng bước đi về phía trước, nửa người trên lại ngay cả động cũng không dám động, rất sợ trên đầu đồng tiền biết ngã xuống. Xem bọn hắn loại này kinh sợ, dáng vẻ thật trọng, phản phất chỉ cần trên đầu đồng tiền một rơi xuống, liền lập tức phải có đại họa lâm đầu. Tôn Đả Tử sống vài thập niên, ngược lại thật còn chưa thấy quá như vậy chuyện lạ. Hắn trước đây từng nghe người ta nói quá, núi sâu đầm lớn trung thường thường gặp phải núi mị một khách, hoan hỉ nhất ta nó khỉ, vui vẻ lúc đã đem toàn bộ sơn hầu tử toàn bộ gọi đến, chứng kiến trung ý liền phong khối thạch đầu ở nó trên đầu, bị nhìn chúng hầu tử, tuyệt không dám phản kháng, cũng tuyệt không dám đào tẩu, chỉ là chĩa vào tảng đá kia, ngoan ngoan chờ chết. Tôn Đả Tử trước đây tổng cho rằng đây chẳng qua là tề đông dạng ngữ, không đủ để tin. Nhưng bây giờ chứng kiến Đoạn Khai Sơn những người này dáng dấp, lại thật cùng những con khỉ kia không sai biệt lắm. Lấy bọn họ 6 người võ công, vô luận gặp phải người nào, chí ít cũng có thể liều mạng, vì sao vừa thấy được cái này thiếu niên áo vàng thật giống như chuột thấy mèo. Tôn Đả Tử thực sự không minh bạch. Hắn cũng không muốn đi hiểu rõ, sống đến hắn lớn tuổi như vậy người, biết có chút sự tình vẫn là hồ đồ tốt hơn, quá rõ ngược lại phiền não. Đã lâu không có mưa, trong ngõ hẻm báo cắt rất lớn. Khác 4 cái hoàng sam người chẳng biết lúc nào đã ở trên mặt đất vẽ mười mấy cái vòng tròn, mỗi cái vòng tròn đều chỉ bất quá có trang bị canh bát to lớn như vậy. Đoạn Khai Sơn các loại, chờ 6 người đi tới, cũng không đợi người khác phân phó, đứng đến những thứ này vòng tròn bên trong đi, một người đứng một vòng tròn, vừa may có thể đem chân đặt vòng tròn bên trong. 6 người lập tức hoặc như là biến thành 6 khối đầu gỗ. Chỉ có cái kia hai cái tử quỷ, cũng không có nửa điểm núp đích, vẫn là tại chỗ uống rượu. Duy nhất có chút cổ quái thời điểm, mặc kệ bọn hắn động tác như thế nào lớn, cái kia tiền tài lại một chút cũng không có muốn từ trên đầu rớt xuống ý tứ. Uống rượu thanh âm ở nơi này tiểu điếm bên trong, liền phá lệ chói mắt. Ai cũng có thể nhìn ra, đối phương cái này tất nhiên chính là hai gã cao thủ. Thiếu niên áo vàng lại chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi trở về tiểu điếm. Vừa nhìn thấy Triệu Tử Thành hai người bọn họ cũng không có tiến vào vòng tròn bên trong. Lúc này mới chậm rãi đi tới Triệu Tử Thành bên người, vừa mới chuẩn bị muốn động thủ thời điểm, liền nghe được Triệu Tử Thành lạnh lùng mở miệng nói ra: "Không nên quấy rầy chúng ta uống rượu." Thiếu niên áo vàng nhãn thần bên trong, hiện ra một tia thâm độc, trên người nội lực bắt đầu khởi động, liền chuẩn bị cấp cho Triệu Tử Thành chút dạy dỗ thời điểm. Cổ họng của hắn mộ nhiên tê dần. Trước mắt đột nhiên tựu ra phát hiện thân ảnh của đối phương. Nhanh, thật sự là quá nhanh, ngay vừa mới rồi như thế một cái thời gian bên trong, Triệu Tử Thành thân hình cũng đã đến rồi trước người của hắn, thậm chí hắn căn bản cũng không có nhìn ra Triệu Tử Thành rốt cuộc là làm sao đến rồi trước người của hắn. Ngược lại Triệu Tử Thành cũng đã đi thẳng đến trước người của hắn. Tốc độ này, liền căn bản không có bất cứ người nào có thể so sánh. Thực lực tuyệt đối. Thiếu niên áo vàng thế mới biết, chính mình ngày hôm nay ở chỗ này thật là đụng phải một cao thủ. Triệu Tử Thành cũng không có muốn ở chỗ này tiêu diệt đối phương. Chậm rãi buông tay, lần thứ hai về tới trên bàn rượu, tiếp tục uống rượu. Mà trên đỉnh đầu hắn đồng tiền, vẫn là cũng không có hạ xuống. Thiếu niên áo vàng sắc mặt biến đổi, cũng không nói nhiều, hơi lui lại. Ở Đoạn Khai Sơn bọn họ mới vừa rồi ngồi qua trên bàn kia ngồi xuống. Trên mặt hắn thủy chung lạnh như băng, cho đến bây giờ liền chẳng hề nói một câu. Cái kia một già một trẻ, lúc này lại lộ ra ánh mắt kinh ngạc nhìn Triệu Tử Thành hai người bọn họ. Tựa hồ là đã nhìn ra Triệu Tử Thành lai lịch. Tôn Đả Tử lúc này cũng là hơi kinh ngạc với thực lực của đối phương. Cái này Triệu Tử Thành đều có như vậy chiến lực, đó cùng Triệu Tử Thành đối ẩm con sâu rượu này, vậy là cái gì người như vậy vật đâu? Trong lòng hắn kỳ quái, nhưng cũng biết, lúc này tuyệt đối không có người biết trả lời hắn cái vấn đề này. Qua ước chừng hai chun thời điểm, lại có cái hoàng sam người đi ngõ. Người này tuổi tác khá lớn chút, lỗ tai bị người tức mất một cái, ánh mắt cũng mù một con, còn dư lại một con độc nhãn chung, loẹ loẹ phát ra hung quang. Hắn mặc hạnh hoàng sắc trường sam bên trên cũng khảm kim sắc, phía sau cũng liên tiếp theo 7-8 người, trẻ có già có cao có thấp. Xem bọn họ trang phục, hiển nhiên cũng không phải là không tên không họ người, nhưng bây giờ nhưng cũng cùng Đoạn Khai Sơn bọn họ giống nhau, mỗi một người đều vẻ mặt cầu xin, ưỡn thẳng cổ, cẩn thận từng ly từng tí đi theo cái kia độc nhãn nhân phía sau, đi tới tiểu điểm trước, liền ngoan ngoãn đứng ở vòng tròn bên trong đi. Trong đó có người ngăm đen con gầy, đầy mặt đều là sốc vác màu sắc. Đoạn Khai Sơn các loại, chờ, 6 người chứng kiến hắn, đều có vẻ cực kỳ vô cùng kinh ngạc, tựa hồ đang kỳ quái. Làm sao hắn cũng tới? Độc nhãn nhân ánh mắt ở Đoạn Khai Sơn các loại, chờ, 6 người nét mặt đảo qua, khóe miệng mang theo cười nhạt, cũng chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi tiểu điếm, ở thiếu niên áo vàng đối diện ngồi xuống. Hai người liếc nhìn nhau, gật đầu, ai cũng không nói gì. Lại qua chén trà nhỏ thời điểm, trong ngõ hẻm lại có cái hoàng sam người đi rồi tiến đến. Người này xem ra có vẻ càng dàn mua, râu tóc câu đã hoa râm, trên người mặc hạnh hoàng sắc trường sam bên trên cũng khảm viền vàng, phía sau cũng liên tiếp theo mười mấy người. Xa xa xem ra, hắn dáng dấp cũng không có cái gì dị dạng, nhưng đi tới gần, mới phát hiện người này sắc mặt đúng là xanh, sấn hắn tóc hoa râm, càng lộ ra quỷ bí đáng sợ. Hắn chẳng những khuôn mặt là xanh, tay cũng là xanh. Đứng ở tiểu điếm người bên ngoài vừa nhìn thấy cái này lục mặt trắng phát hoàng sang khách, thật giống như thấy được quỷ tựa như, cũng bất giác hít một hơi khí lạnh, có người thậm chí đã ở run. Chương 314, Kim Tiền Ban Quy. Chương 314, Kim Tiền Ban Quy. Vẫn chưa tới nửa canh giờ, trong ngõ hẻm trên mặt đất vẽ mười mấy cái vòng tròn đều đã đứng đầy người, mỗi người đều nín thở tinh khí, câm như hến, cũng không dám động, cũng không dám nói. Xuyên kim bên hoàng sam người đã đến rồi bốn cái, người cuối cùng là cái râu tóc bạc phơ lão nhân, thân hình đã câu lũ, đi lại đã tập tễnh, xem ra so với kia nói chuyện xưa lão nhân còn muốn lớn hơn vài tuổi, quả thực già đến liền đường đều đi không đặng, nhưng người mang tới lại vẫn cứ tối đa. Bốn người này các cứ bàn nhất phương, vừa tiến tới liền lặng lặng mà ngồi ở nơi nào, ai cũng không mở miệng, bốn người phảng phất đều là ai đi. Bên ngoài đứng ở trong vòng một đám người, miệng càng giống như tất cả đều bị vá lại, trong trong ngoài ngoài ngoại trừ tiếng hít thở bên ngoài, thanh âm gì đều nghe không đến. Cái này tiểu điếm quả thực trở nên giống như ngôi mộ, liền tôn đả tử đều đã chịu không nổi. Cái kia tổ tôn hai người cùng thanh diện hán tử lại vẫn cứ còn không chịu đi. Bọn họ chẳng lẽ còn đang chờ xem xiếc? Đây quả thực là phải chết xiếc. Cũng không biết trải qua bao lâu, ngõ phần cuối đột nhiên truyền đến một hồi đốc, đốc, đốc. Âm thanh, thanh âm đơn điệu mà nặng nề. Nhưng thanh âm này ở vào thời điểm này nghe tới, lại có khác một loại âm u quỷ bí ý, mỗi người trong lòng đều giống như bị gậy gộc ở đập. Đốc, đốc, đốc. Quả thực muốn đem nhân hồn đều tản. Bốn cái hoàng sam người liếc mắt nhìn nhau, đồng nhiên đồng thời đứng lên. Đốc, đốc, đốc. Thanh âm càng ngày càng vang, càng ngày càng gần. Thê lương trong bóng đêm, chậm rãi xuất hiện một thân ảnh. Người này chân trái đã tận gốc đoạn đi, chống căn ba tong. Ba tong làm như kim thiết làm bằng, điểm trên mặt đất, liền phát sinh đốc vừa vang lên. Ảm đạm ngọn đèn từ nhỏ trong điếm soi sáng ra đến, chiếu vào người này trên mặt, chỉ thấy người này đầu bù tỏa ra, mặt như đáy nổi, khắp khuôn mặt là đau ba. Mắt tam giác, quét ra mi, mũi lớn đến thần kỳ, miệng cũng lớn đến lạ thường, gương mặt này bên trên coi như không có đau ba, cũng đã xấu được đủ dọa người. Vô luận người nào chứng kiến người này, tâm lý khó tránh khỏi muốn toát ra một luồng hơi lạnh. Bốn cái hoàng sam người lại đồng thời đi ra ngoài đón, không mình hành lễ. Cái này một chân người đã khoát tay áo. Đốc, đốc, đốc. Người cũng đi tiểu điếm. Tôn Đả Tử lúc này nhìn ra trên người hắn mặc cũng là món hạnh hoàng sắc trường sam, lại đem và táo dịch ở trong dây lưng, đã bẩn liền nhan sắc đều không phân rõ. Cái này bẩn phải chết hoàng sam bên trên, lại khảm lưỡng đạo viền vàng. Thanh diện hán tử nhìn thấy người này đi tới, sắc mặt lại tựa như cũng hơi đổi một chút. Cái kia mái tóc cô nương càng từ lâu hơn nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám nhìn nữa. Một chân người mắt tam giác bên trong quang mang chớp di chuyển, bốn phía là qua, chứng kiến cái kia thanh diện hán tử lúc, hắn dường như nhíu nhíu mày, sau đó mới xoay người quá. Các ngươi nhiều cực khổ. Hán tướng mạo hung ác, nói tới nói lui lại ôn hòa cực kỳ, thanh âm cũng rất êm tai. Bốn cái hoàng sam người đủ không người nói. Không dám. Một chân có người nói. Tất cả đều mang đến sao? Cái kia hoàng sam có người nói. Là cũng không phải. Một chân có người nói. Có ý tứ. Hoàng sam có người nói. Tổng cộng 51 người, đều ở đây tiểu lâu bên trong, 49 người đều đã ở nơi này trong vòng. Chỉ là có 2 người, vẫn là ở bên kia tiến hành đối ẩm. Hắn thiếu chủ xuất thủ, bị đối phương nhất chiêu chế trụ. Thực lực thâm bất khả chắc, cho nên chúng ta cũng không có. Một chân có người nói. Ngươi có thể xác định bọn họ tất cả đều là vì sự kiện kia tới sao? Hoàng sam lão nhân nói. Ngoại trừ cái kia 2 cái đối ẩm tiểu quỷ bên ngoài, những người khác tại hạ các loại, chờ, đã điều tra quả thực, những người này đều là trong 3 ngày qua chạy tới, nói vậy cũng là vì sự kiện kia mà đến, bằng không sao không hẹn mà cùng đi tới nơi này. Một chân người gật đầu, nói. Điều tra rõ ràng là tốt rồi, chúng ta cũng không thể trách lầm người tốt. Nếu 2 người kia đều không phải là vì chuyện này tới, chúng ta đây cũng không cần quản bọn hắn. Hoàng sam lão nhân nói. Ừ. Một chân có người nói. Chúng ta ý tứ, những người này minh bạch chưa? Hoàng sam lão nhân nói. Chỉ sợ còn chưa minh bạch. Một chân có người nói. Như vậy ngươi phải đi hướng bọn họ nói rõ đi. Hoàng sam lão nhân nói. Ừ. Hắn chậm rãi đi ra ngoài, chậm rãi nói. Chúng ta là người nào, các vị nói vậy đã biết, các vị ý đồ đến, chúng ta cũng biết cực kỳ. Hắn lại từ trong ngực lấy ra một phong thơ, mới, chỉ có, nói tiếp. Các vị nói vậy đều nhận được cái này giống nhau một phong thơ, mới, chỉ có, chạy tới nơi này tới. Mọi người cũng không dám gật đầu, lại sợ nói sai, chỉ có thể ở trong lỗ mũi ừ một tiếng, mấy chục người trong lỗ mũi đồng thời lên tiếng, thanh âm kia thực sự kỳ quái cực kỳ. Hoàng sam lão nhân thản nhiên nói. Vậy do các vị chút bản lĩnh này, đã nghĩ tới nơi này nghĩ cách, chỉ sợ còn chưa xứng, cho nên các vị vẫn là đứng ở chỗ này, các loại, chờ, sự tình hết lại đi tốt, chúng ta có thể bảo đảm các vị an toàn, chỉ cần các vị đứng bất động, tuyệt không có người sẽ đến suy giảm tới các vị lông tóc. Hắn cười nhạt cười, nói tiếp. Các vị nói vậy đều biết, chúng ta không phải vạn bất đắc dĩ lúc, phải không đả thương người. Hắn nói đến đây, đột nhiên có người hắt hơi một cái. Nhảy mũi nhân chính là thủy xà hồ mị. Nữ nhân vì sợ chính mình thắt lưng xem ra quá to, tha rằng chết cóng cũng không chịu nhiều mặc bộ quần áo, đại đa số nữ nhân đều có loại này khuyết điểm. Hồ mị loại này khuyết điểm nặng hơn. Nàng mặc được đã thiếu, trong ngõ hẻm gió lại lớn, nàng một người đứng ở trước mặt nhất, vừa may đón gió cửa, thổi hơn nửa canh giờ, sao không cảm lạnh. Bình thường một cái hắt hơi, tối đa cũng chỉ bất quá chùi chùi nước mũi còn chưa tính, nhưng cái này hắt xì vào thời khắc này đánh ra, lại thật có điểm muốn chết. Hồ mị đánh hắt xì, trên đầu chĩa vào đồng tiền liền ngã xuống tới. Chỉ nghe con một tiếng, đồng tiền rơi trên mặt đất, nhanh như chớp cút ra ngoài thật là xa, chẳng những hồ mị lập tức mặt không còn chút máu, những người khác sắc mặt cũng thay đổi. Hoàng sam lão nhân nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói: "Chúng ta quy củ, ngươi không biết?" Hồ mị rung giọng nói: "Biết, biết." Hoàng sam lão nhân lắc đầu, nói: "Nếu biết, ngươi liền không khỏi quá không cẩn thận rồi." Hồ mị thân thể run nói: "Vạn bối cũng không phải cố ý, cầu tiền bối bỏ qua cho ta đây một lần." Hoàng sam lão nhân nói: "Ta cũng biết ngươi không sẽ là cố ý, nhưng cũng không thể phá hủy quy củ một hư, uy tín vô tổn, ngươi cũng là lao giang hồ, đạo lý này ngươi dù sao cũng nên minh bạch." Hồ mị quay đầu, ngửa mặt nhìn Hồ Phi, ai tê ơ. "Đại ca, ngươi..." ngươi cũng không thay ta nói chuyện. Hồ Phi chậm rãi nhắm mắt lại, trên má bắp thịt không ngừng rung động, chán nản nói, ta nói thì có ích lợi gì? Hồ Mị gật đầu, buồn bã cười nói, ta minh bạch, ta không trách ngươi. Nàng ánh mắt rời về phía Dương Thừa Tổ, nói, tiểu Dương ngươi đây, ta muốn đi, ngươi cũng không có liền muốn nói với ta. Dương Thừa Tổ ánh mắt trực câu câu trừng mắt phía trước, trên mặt liền một điểm biểu tình cũng không có. Hồ Mị nói, ngươi lẽ nào nhìn liền cũng không nguyện liếc lấy ta một cái? Dương Thừa Tổ đơn giản cũng sắp ánh mắt nhắm lại. Chương 315, tiểu lâu gian khổ. Chương 315, tiểu lâu gian khổ. Hồ Mị chết ở Dương Thừa Tổ trong tay, Dương Thừa Tổ cũng tiếp lấy tự sát thân vong. Doi thần Tây Môn Nhu cùng Hành Tạo Thiên Quân ra các cường, Cao Hành Không, Tiến Song Phi đám người một phen đại chiến. Tôn gia tổ tôn hai người một phen vấn đáp, cũng đã rời khỏi nơi này. Triệu Tử Thành cùng Tiểu Quỷ vẫn là ở chỗ này đối ẩm. Tiểu Quỷ tiện tay đã đem mới vừa ra cắt mới đặt ở trước bàn cái kia thư cầm lên. Chỉ nhìn hai lần, trên mặt tái nhợt đột lại nổi lên một hồi khắc thường đỏ ửng, không lưng đi xuống không ngừng ho khan. Tôn Đả tự nhịn không được hỏi, trong thơ viết là cái gì? Rượu kia quỷ đạo. Không có. Không có gì. Tôn Đả tử trừng mắt nhìn, nói, nghe nói những người đó toàn bộ cũng là vì phong thư này tới. Rượu kia quỷ đạo. Ồ. Tôn Đả tử cười nói, bọn họ còn nói nơi này có cái gì tàng bảo, đó mới thật là sống gặp quỷ. Hắn một mặt lau cái bàn, một mặt lại nói, các ngươi có còn muốn hay không uống rượu? Ngày hôm nay ta mời các ngươi thêm hai chai nữa rượu. Triệu Tử Thành đã mở miệng nói, tốt tới. Tôn Đả tử đi lấy rượu thời điểm, liền nghe được kia tiểu quỷ đối với Triệu Tử Thành hỏi thăm, tin tức này ngươi đã biết rồi? Triệu Tử Thành gật đầu, nói ra, ta không riêng biết tin tức này, ta còn biết ngươi sẽ làm như thế nào. Yên tâm, giống như trước đây, chúng ta vẫn là bằng hữu, ta sẽ giúp ngươi. Tiểu quỷ bưng chén rượu lên, tiếp tục cùng ẩm, nhãn thần đi không được đang nhìn Triệu Tử Thành cùng Tôn Đả tử. Xuất thần nhìn Viết Vương, cũng không biết đang nhìn chút gì. Ngày khác chung mặc dù cũng không có men say, lại mang theo chủng không nói ra được thê lương tiêu điều ý. Tôn Đả tử theo ánh mắt của hắn nhìn tới, liền thấy tường cao bên trong, tiểu lâu ở trên cái kia một điểm cô đăng, ở trong sương mù dày đặc xem ra, cái này một cô đăng phảng phất càng xa xôi. Vị khách quan kia, cần sẽ cho ngươi mở một cái gian phòng sao? Cần, đang ở bên cạnh hắn là tốt rồi. Tốt tới. Tôn Đả tử thuê xong một gian phòng, lúc này mới đi bận rộn những chuyện khác. Đến khi hết thảy đều vội vàng làm xong, trở lại hậu viện thời điểm, canh ba đã sớm qua. Trong viện vĩnh viễn là như vậy tĩnh lặng, kia tiểu quỷ trong phòng ngọn đèn vẫn còn ở sáng, môn nhưng không có đóng, bị gió thổi một cái, xèo xèo phát vang. Tôn Đả tử nhớ tới chuyện đêm hôm đó, lập tức đi qua, gõ cửa nói: "Ngươi ngủ sao? Vì sao không đóng cửa?" Trong phòng vắng vẻ không tiếng động. Tôn Đả tử tướng môn nhẹ nhàng đẩy ra một đường, thăm dò đi vào, chỉ thấy trên giường đệm chăn thật chỉnh tề, căn bản cũng không có người ngủ qua. Kia tiểu quỷ đã không thấy. Nửa đêm canh ba, hắn biết chạy đi nơi đâu. Tôn Đả tử nhíu mày, đẩy cửa đi vào. Trong phòng cực kỳ mất trật tự, đầu giường đống 17-18 gỗ miếng đầu, nhưng không nhìn thấy thanh kia khắc đầu gỗ tiểu đao, cái bàn còn có uống còn dư lại nửa bầu rượu. Bầu rượu bên cạnh có một đoàn nhào nặn nhiều giấy. Tôn Đả tử nhận được tờ giấy này chính là gia cắt mới lưu lại lá thư này. Hắn nhịn không được lấy tay đem giấy viết thư giải phẳng, chỉ thấy trên đó viết: 15 tháng 9 đêm, Hương Vân Trang có trọng bảo sắp hiện ra, phán các hạ chớ lỡ mất gì tốt. Cũng chỉ ngắn ngủi này ba câu nói, phía dưới cũng không có ký tên, nhưng trong thơ nói càng ít, ngược lại càng có thể gây nên người khác lòng hiếu kỳ. Viết thơ người này, thực sự rất hiểu lòng người. Tôn Đả tử chíu khởi mi, nét mặt cũng lộ ra một loại kỳ dị biểu tình. Hắn biết Hưng Vân Trang chính là hắn tiểu điếm đối diện to lớn kia dinh thự, nhưng cũng nữa nghĩ không ra cái kia tiểu quỷ sẽ cùng Hưng Vân Trang có quan hệ gì. Hắn lại chuyển thân, gõ một cái một bên Triệu Tử Thành cửa phòng, dường như bên này giống nhau, căn bản không có bất cứ động tĩnh gì. Nghĩ đến người cũng căn bản không ở chỗ này, hai người cũng không ở. Đây cũng là nói rõ, hai người hẳn là đều là cùng cái này Hưng Vân Trang nhất định có liên hệ. Ra các mới đám người muốn kiểm tra Lâm Thi Âm căn phòng, Long Khiếu Vân nhường đường. Lúc này Triệu Tử Thành cùng Lý Thám Hoa đã núp ở một bên. Triệu Tử Thành nhìn Lý Thám Hoa nói ra: "Thám Hoa lang, về sau ngươi không nên động thủ, ta tới trước, nếu là ta không đỡ được, ngươi động thủ lần nữa cũng không trễ." "Vì sao?" "Cái này vốn là của ta sự tình." Lý Thám Hoa có chút nghi vấn nói. "Bởi vì ta còn muốn bọn họ nội lực." Triệu Tử Thành trực tiếp đáp trả. Quả thực, đối với Triệu Tử Thành mà nói, bọn họ khi còn sống, có thể hấp thu được nội lực chính là 10 phần 10. Nhưng nếu là bọn họ đã chết, hắn hấp thu nội lực nói, tối đa cũng đó là có thể hấp thụ đến 5 phần 10. Tiểu Lý Phi đao vừa ra, căn bản sẽ không để lại người sống đấy. Lý Thám Hoa là tận mắt chứng kiến quá Triệu Tử Thành bản lĩnh, cũng biết đối phương hấp thu nội lực kỳ diệu công pháp. Lập tức gật đầu, nói ra: "Được, ta biết rồi." Chỉ thấy ba cái hoàng sam người bước nhanh chạy vội tới, nói: "Đợi bọn thuộc hạ đi lên trước quét tước, lại mời đường chủ lên lầu." Gia Cát mới trầm ngâm, phất tay nói: "Các ngươi đi lên trước nhìn một cái cũng tốt, chỉ bất quá." Hắn còn chưa có nói xong, ba cái hoàng sam chân người bước còn chưa ngừng, tiểu lâu bỗng nhiên nhảy xuống một thân ảnh, người đang không trùng, trong tay trường tiên đã vung ra. Chỉ nghe hô một tiếng, dài ba trượng roi bỗng nhiên rũ ra ba cái vòng tròn, công bằng trùng hợp khoác lên ba người này cổ. Trường tiên căng thẳng, cách một tiếng, vừa bung ra. Đệ nhất nhân liền âm thanh cũng không phát sinh, đã ngã xuống, đầu lâu mềm nhũn nghiêng tại một bên, cái cổ không ngờ sinh sôi bị trường tiên cắt đứt. Người thứ hai kêu thảm một cái âm thanh, ngửa mặt lên trời té ngã, đầu lưỡi đã nổ ra, hai mắt nổ đột, kịch liệt thở dốc vài tiếng, rốt cục vẫn phải đoạt khí. Bên thứ ba tay che hết hầu, chạy đi mấy bước, mới chỉ có đập vào mặt té ngã, thân thể không ngừng trên mặt đất rung động, hầu phát ra liên tiếp cách cách âm thanh. Hắn may mắn còn chưa chết, so với chết còn thống khổ hơn thật bội. Từ nhỏ trên lầu lướt xuống nhân lúc này mới chỉ có bay xuống xuống đất, một tấm khô gầy vàng khẽ mặt ngựa bên trên, mang theo so với bàn tay còn lớn hơn một khối thanh ký, thình lình chính là roi thần Tây Môn Lu. Hắn một roi vung ra, thì có ba người ngã xuống đất, liền ra cắt mới cũng không khỏi trở nên vẻ mặt biến đổi. Chỉ có cái kia hắc y nhân nét mặt cũng lộ ra chẳng đáng màu sắc, thản nhiên nói: "Roi thần xà roi thì ra cũng bất quá như vậy." Hắn ngẩng đầu lên, thở thật dài một cái, ý cùng dường như càng tiêu điều. Hắn dường như cảm thấy rất thất vọng. Phải Tây Môn Nhu một roi này lực đạo nếu như dùng đủ, ba người kia liền được lập tức đồng thời chết ở hắn roi vọt, nhưng lúc này ba người khi chết đã có trước sau, tử vong phương pháp cũng không giống nhau, cho thấy Tây Môn Nhu một roi này lực lượng đắn đo phải chả không thể vừa đúng, này đây roi ở trên lực đạo phân chịu không phải chia, hỏa hầu còn kém nửa phần. Gia Cát mới mắt sáng rực lên, the thé cười nói: "Tây Môn Nhu, đêm qua ngươi may mắn chạy trốn, hôm nay nhìn ngươi còn có thể thoát được rồi hả?" Tây Môn Nhu xanh mặt, bàn tay xả tiên đột lại bay ra. Một roi này tới vô thanh vô tức, thẳng đến roi mũi nhọn thổi sang về sau, mới nghe được suy một tiếng cấp bách vang, cho thấy hắn một roi này tốc độ cực nhanh, vẫn còn thanh âm bên trên. Đúng lúc này, Gia Cát mới thân thể đột nhiên lộn một vòng dựng lên, thiết quải lăng không tiến lên đón trường tiên, roi mũi nhọn vòng lại, lập tức như độc xà đem thiết quải cuốn lấy. Chỉ nghe đốc một tiếng, thiết quải cắm xuống đất. Chương 316, thiết kiếm xuất thủ. Chương 316, thiết kiếm xuất thủ. Gia Cát mới một chân hướng lên trời, đứng chổng ngược ở thiết quải bên trên, cả người bỗng nhiên giống như con quay xoay tròn, thiết quải cũng vây quanh hắn chuyển. Cuốn ở thiết quải ở trên trường tiên, càng cuốn càng chặt, càng quyển càng ngắn, Tây Môn Nhu nhân cũng không khỏi tự chủ bị lôi qua đây, dài ba trượng xả tiền trong nhấp nháy đã có hơn phân nửa bị cuốn ở thiết quải bên trên. Chỉ vì Tây Môn Nhu một tay cơ roi, Gia Cát mới cũng là toàn thân đều đỡ tại thiết quải bên trên, này đây Tây Môn Nhu roi ở trên lực đạo, vô luận như thế nào cũng vạn vạn so ra kém thiết quải mạnh. Hắn sắc mặt từ xanh biến đỏ, từ đỏ biến thành trắng, từng viên một mồ hôi hột từ mũi hai bên thấm đi ra. Gia Cát mới hét lớn một tiếng, đứng chổng ngược ở thiết quải ở trên thân thể, đột nhiên quét ngang mà ra. Một chiêu này xem ra hoạt thoát thoát đang lại là một nước hành tạo thiên quân, chỉ bất quá hắn lấy người làm quải quét ra, lại lấy quải ăn ở đóng xuống đất. Thiết quải là chết, người cũng là sống, một chiêu này quét ngang làm quân bị hắn sử xuất ra, thật đã thoát thai hoàn cốt, kỳ diệu tới đỉnh cao. Tây Môn Nhu nếu đem roi buông tay, tự nhiên có thể tránh cái này một nước, chỉ là hắn lấy roi thần làm hiệu, nếu đem trường tiên buông tay, về sau còn có mặt mũi nào gặp người. Hắn trường tiên nếu không buông tay, chỉ có lấy còn giữ lại tay phải cứng đối cứng đi đón một cước này, trên tay lực lượng sao cùng trên chân mạnh, một chiêu này tiếp được tay, hắn cái tay này thế tất yếu bị đả toái. Kỳ thực nếu bàn về võ công nội lực, lâm trận biến hóa, Tây Môn Nhu đều tuyệt không ở Gia Cát cương chỉ dưới, nhưng Gia Cát mới một chiêu này hoành tạo thiên quân cũng là luyện tới chuyên môn đối phó Tây Môn Nhu. Tây Môn Nhu dù sao cũng là nhất đẳng cao thủ, gặp nguy không loạn, khẽ quát một tiếng, thân hình bỗng nhiên chuyển động, vây quanh thiết quải bay lộn không ngừng. Hắn tự nhiên là muốn quấn ở thiết quải ở trên trường tiên tung ra, tiếp rằng Gia Cát mới nhưng cũng sớm đã đoán chắc hắn cái này một nước, mũi chân đá một cái, thân thể như ngược lại kéo gió kỳ, cũng theo xoay tròn, mũi chân thủy trùng không rời Tây Môn Nhu trước ngực một tấc vuông trong lúc đó, như bóng với hình, như rồi bông mật. Một chiêu này biến hóa chi sinh động kỳ bí mật, thật là không gì sánh kịp. Chỉ có cái kia hắc y nhân rồi lại thở dài, lẩm bẩm nói: "Kim cương thiết quải thì ra cũng bất quá như vậy. Phải Gia Cát mới một chiêu này thời gian bộ vị nếu thật đắn đo đạt được không kém chút nào, một cước này ném, Tây Môn Nhu liền nên không chỗ né tránh lên tiếng trả lời ngã xuống đất. Lúc này hắn chiêu này có thể dùng hiển nhiên còn chậm một chút, nhưng mặc dù như vậy, Tây Môn Nhu đã bị buộc người từ địa, nguy ở khoảng cách. Thân hình hắn mặc dù nhanh, nhưng vòng quanh vòng tròn tại ngoại bay lộn, vô luận như thế nào cũng không bằng tâm trong thiết quải cấp bách, mắt thấy trường tiên đã càng thu càng ngắn, hắn nếu không buông tay ném roi, phải tổn thương ở Gia Cát mới tốt hạ." Đường một mắt quang tiệm di chuyển, buồn rười rượi cười nói: "Chết đã đến nơi, cần gì phải lại làm khốn thu tranh, ta tới giúp ngươi một tay đi." Hai tay hắn lắc lư liên tục, đã tung vé ra hắn độc môn trường nhận đường lang đao, chỉ thấy thảm bích sắc quang hoa lóe lên, dao kéo vậy hướng Tây Môn Nhu phía sau lưng tìm tới. Nhưng hắn đao mới vung ra, người vừa nhảy lên, đột nhiên giống như là bị cái tay vô hình trước mặt đánh một quyền, cả người đột nhiên lộn một vòng mà ra, ngửa mặt lên trời ngã nhào trên đất. Một đạo nhân ảnh, không biết lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng của hắn. Một đôi thiết trượng đã khắc ở trên lưng của hắn. Hắn thậm chí ngay cả hét thảm một tiếng cũng không có phát ra ngoài, cả người lập tức khô gầy xuống dưới. Chết không thể chết lại. Mỗi người sắc mặt cũng thay đổi. Gia Cát mới khỏe mắt cũng liếc thấy tình huống này, lập tức thất thanh nói: "Hấp tinh thần công." Một tiếng này gọi ra, tâm thần hắn đã phân, chân lực đã tán, thân thể đột nhiên hướng ngược lại chuyển động đứng lên, nhưng đã không tự chủ được. Tây Môn Nhu thủ đoạn căng thẳng, đã rút ra hắn xả tiên. Gia Cát mới lăng không một cái xoay người, ngược lại cướp hai trượng, đốc một tiếng, thiết quải rơi xuống đất, người của hắn cũng lập tức vừa tựa như đóng xuống đất, vững như Thái Sơn. Nhưng hắn ánh mắt lại là kinh hoàng bất định, chỉ thấy ánh mắt của hắn nhìn về phía vừa mới xuất hiện Triệu Tử Thành. Nhìn một cái phía dưới, cũng biết đối phương chính là phía trước ở tiểu lầu bên trong gặp phải một cái kia. Gia Cát mới tay nắm chặt thiết quải, đốt ngón tay cũng đã bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, xa tiếng nói: "Hấp tinh thần quân." Triệu Tử Thành ở giang hồ bên trong trở thành mấy năm, bằng vào một tay lăng ba vi bộ cùng hấp tinh thần công, ở trên giang hồ trở thành ra khỏi hấp tinh thần quân danh hảo. Lập tức cười nhạt cười, nói: "Không dám." Đốc, Gia Cát mới không tự chủ được lại lui về phía sau một bước, lạnh lùng nói: "Người ta làm không oán thủ, ngươi tội gì tới theo chúng ta đối nghịch?" Triệu Tử Thành thản nhiên nói: "Ta cũng không nguyện cùng người đối nghịch, nhưng cũng không thích người khác theo ta đối nghịch." Hắn khẽ bước cảm, lo lắng nói: "Lý Thám Hoa là bằng hữu của ta. Nơi đây cũng không có cái gì bảo tàng, các vị phí công đi tới đi lui, ta cũng thấy xin lỗi cực kỳ. Các vị lúc đi, xin mời đem mang tới lễ vật lại mang đi đi." Gia Cát Cương, Thượng Quan Phi, Cao Hành Không, ánh mắt theo dõi hắn tay, trong lòng quả thực sợ hãi không thôi. Yến Song Phi bỗng nhiên hét lớn một tiếng, nói: chúng ta nếu không đi lại muốn như nào? Triệu Tử Thành cười nhạt, nói: xin khuyên các hạ, không bằng vẫn là đi tốt. Nếu không phải đi, vị này hạ tràng chính là của các ngươi hạ tràng. Triệu Tử Thành vừa nói, một bên tự tay chỉ hướng đường độc. Yến Song Phi lạnh lùng nói: Triệu Tử Thành, ta đã sớm muốn cùng ngươi ganh đua cao thấp, người khác sợ ngươi, ta Yến Song Phi cũng không sợ ngươi. Hắn trở tay xé ra trường sam, lộ ra trước ngực hai hàng phi thương. Chỉ thấy chúng tua, thương, đỏ tung bay, mũi thương ở ngày mùa thu dưới loẹ loẹ phát ra ánh sáng, giống như là hai hàng dã thu hằn răng, đang chờ cắn người khác. Triệu Tử Thành lại ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt. Yến Song Phi hét lớn một tiếng, hai tay cùng vùng, trong chớp mắt đã phát sinh chín chôi phi thương, nhưng thấy chúng tua, thương, đỏ đầy trời, còn chưa đánh tới Triệu Tử Thành trước mặt, đột lại dồn dập rất xuống. Không biết lúc nào, Triệu Tử Thành đã đột nhiên đến rồi Yến Song Phi trước mặt. Một đôi tay đã bóp ở cổ họng của hắn bên trên, chỉ dùng trong nháy mắt, cũng đã đem hắn nội lực hấp thu sạch sẽ. Hấp tinh thần công. Giang hồ bên trong, người người đều biết Triệu Tử Thành hấp tinh thần công đáng sợ. Có thể mọi người cũng đều biết, hấp tinh thần công đang thu nạp nội lực thời điểm, là nhất định phải va chạm vào thân thể của đối phương. Triệu Tử Thành lợi hại nhất một điểm, còn tại ở cái kia thần kỳ bộ pháp. Căn bản không có bất luận kẻ nào cho đến bây giờ có thể cùng bên trên Triệu Tử Thành bước chân. Vô thanh vô tức trong lúc đó, là có thể tiến vào trước người. Sát nhân với mảy may trong lúc đó, tốc độ thật sự là quá nhanh. Lực lượng trên tay hắn còn chưa hoàn toàn sử xuất, Triệu Tử Thành đã bóp hắn hết hầu, này đây phát ra ngoài phi thương thế lực cũng không đủ, mới có thể giữa đường rất xuống đất. Thật nhanh thân pháp. Tiến Song Phi cặp độ đột, trong mắt tràn đầy kinh nghi không tin màu sắc, hắn vẫn cho rằng tự mình ra tay đã thật nhanh, thủy chung không tin còn có nhanh hơn hắn. Hắn chết cũng không tin trên đời lại có nhanh như vậy thân pháp. Cái kia hắc y nhân túi đầu nhìn một chút Tiến Song Phi thi thể, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, thản nhiên nói: "Ta sớm đã nói qua, ngươi nếu có thể cùng hắn đọ sức, đó mới là chuyện lạ, ngươi bây giờ tin sao?" Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nương chú lấy Ly Thám Hoa từng chữ nói: "Hấp tinh thần công quả nhiên chưa làm ta thất vọng, thiên hạ có thể cùng tiểu Lý Phi đao tương đối, có thể cũng chính là ngươi hấp tinh thần công." Chương 317, chương 317, thiết kiếm ước chiến. Chương 317, thiết kiếm ước chiến. Triệu Tử Thành nói: "Các hạ là?" Hắc y nhân ngắt lời hắn, chậm rãi nói: "Ta Cửu Mộ Tây tinh thần công tên, hôm nay gặp lại, cũng không cho rằng kính." Hắn nói đến đây, đột nhiên xoay người, chỉ nghe sặc một tiếng long ngâm, kiếm đã xuất thủ. Thân kiếm cũng là màu đen tùi lùi, tìm không thấy quang hoa, nhưng kiếm nhất ra khỏi vỏ, rét lạnh kiếm khi đã bức người lông mày và lông mi. Cao Hành không chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, đen nhánh kiếm đã mất tiếng động đến rồi hắn hai mắt trong lúc đó, rét lạnh kiếm khi đã châm một dạng đâm người ánh mắt hắn. Hắn mới bế, và mắt con ngươi, đau đớn đã biến mất. Hắn đã ngã xuống. Gia Cát mới chỉ thấy thiết kiếm vung lên, Cao Hành không mi tâm huyết đã tiến một dạng tiêu xuất, chẳng những không có chống đỡ, cũng không có né tránh. Hắn hiểu Cao Hành không võ công, cũng biết Cao Hành không cũng không phải cái này người quần áo đen đi thủ, nhưng hắn vẫn không hiểu Cao Hành không vì sao ngay cả né tránh cũng không có né tránh. Nhưng là lúc này hắn đã không có lại suy tư chỗ trống, hắn chỉ cảm thấy một hồi biêm người cơ bắp hàn hàn khí đánh tới, lập tức hét lớn một tiếng, thiết quải mang theo tiếng gió thổi quét ngang mà ra. Hắn được xưng Hoành Tạo Thiên Quân, lấy Hoành Tạo Thiên Quân thành danh, một chiêu này Hoành Tạo Thiên Quân sử xuất ra, thật sự là thần thổi phong đủ, uy không mà khi. Hắc Ý Nhân thiết kiếm trở tay vung ra. Chỉ nghe con một tiếng, tia lửa văng gấp nơi, 63 cân kim cương thiết quải đón kiếm phong liền đã đứt thành hai đoạn, thiết kiếm dư thế mạnh hơn. Gia Cát mới nhưng cảm giác diện mục phát lạnh, cũng sẽ không có thống khổ. Hắn ngược lại cũng xuống dưới. Đây chẳng qua là trong khoảnh khắc sự tình, Tây Môn Nhu đông nhiên ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, chán nản nói: "Xem ra hôm nay chi giang hồ đã vô ngã Tây Môn Nhu tranh hùng đất." Hắn dậm chân, trùng thiên lướt trên, chỉ chợt lóe liền đã biến mất ở nóc nhà phía sau. Thân hình hắn mới lướt trên, Thượng Quan Phi thân hình cũng chuyển động. Đúng lúc này, kiếm khí đã đập vào mặt. Thượng Quan Phi gào to một tiếng, bàn tay tử mẫu vòng thép xông ra. Lại là ken một tiếng, tia lửa văng gấp nơi, vòng thép lại đem thiết kiếm sinh sôi cắt lấy. Hắc Ý Nhân khẽ quát nói: "Được." Tốt chữ cửa ra, hắn thiết kiếm đưa ngang một cái, vòng thép đứt hết. Kiếm đã bức ở Thượng Quan Phi hết hầu. Thượng Quan Phi nhắm hai mắt lại, nét mặt vẫn là lánh lênh đạm đạm, hoàn toàn không có biểu tình. Thiếu niên này dụng tâm giống như là sắt đá làm bằng, cũng không biết cái gì là kinh hoàng, cũng không biết cái gì là sợ hãi. Hắc Y Nhân theo dõi hắn, lạnh lùng nói: "Ngươi nhưng là Thượng Quan Kim Hồng môn hạ đệ tử?" Thượng Quan Phi gật đầu. Hắc Y Nhân nói: "Ta giới kiếm lúc đầu chưa từng người sống, nhưng ngươi tuổi còn trẻ, có thể tiếp ta một kiếm cũng coi như không dễ." Hắn bình chuyển kiếm phong, nhẹ nhàng ở Thượng Quan Phi đầu vai vỗ, nói: "Tha cho ngươi đi thôi." Thượng Quan Phi vẫn là đứng bất động, chậm rãi mở mắt ra, trừng mắt Hắc Ý Nhân nói: "Ngươi mặc dù không giết ta, nhưng có đôi lời ta nhưng phải nói rõ với ngươi." Hắc Ý Nhân nói: "Ngươi nói đi." Thượng Quan Phi từng chữ nói: "Hôm nay ngươi mặc dù thả ta, ngày khác ta lại tất báo thù này, đến lúc đó ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi." Hắc Ý Nhân đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, nói: "Được, quả nhiên không hổ là Thượng Quan Kim Hồng nhi tử." Hắn tiếng cười chợt dừng lại, trừng mắt Thượng Quan Phi nói: "Ngày khác ngươi nếu có thể làm ta chết ở trên tay ngươi, ta nếu không tuyệt không trách, nhưng lại biết vẫn lấy làm kiêu ngạo, bởi vì dù sao không có đã nhìn lầm người." Thượng Quan Phi nét mặt vẫn còn không biểu tình, nói: "Đã là như vậy, tại hạ liền cáo tử." Hắc Ý Nhân phất tay nói: "Ngươi làm thật tốt đi thôi, ta chờ ngươi." Thượng Quan Phi ánh mắt ngưng chú lấy hắn, chậm rãi không người một bộ, chậm rãi xoay người. Hắc Ý Nhân đột lại quát lên: "Chậm đã." Thượng Quan Phi chậm rãi dừng bước. Hắc Ý Nhân nói: "Ngươi nhớ kỹ, hôm nay ta thả ngươi, cũng không phải bởi vì ngươi là Thượng Quan Kim Hồng con, mà là bởi vì ngươi chính mình." Thượng Quan Phi không quay đầu lại, cũng không có nói, chậm rãi đi ra ngoài. Hắc Ý Nhân đưa mắt nhìn Thượng Quan Phi bối ảnh, một hồi lâu sau, mới chỉ có xoay người đối mặt với Triệu Tử Thành, lấy kiếm tiêm chỉ vào trên đất hai cỗ thi thể, thản nhiên nói: hôm nay gặp lại, không thể vì kính, cần dùng cái này hai người vì kính, hơi tỏ tức lòng. Âm thầm Lý Thám Hoa lúc này mới đi ra, ngưng chú lấy trong bàn tay hắn thiết kiếm, bỗng nhiên nói: "Tung Dương thiết kiếm." Hắc Y Nhân nói: "Chính là Quách Tung Dương, vị này chính là tiểu Lý Phi Đao Lý huynh đi, giang hồ đồn đãi, Lý huynh cùng Triệu huynh là sinh tử chi giao, tìm được rồi Triệu huynh, cũng liền đã tìm được Lý huynh, hiện tại xem ra, xác thực." Lý Thám Hoa thở thật dài một cái, nói: "Tung Dương thiết kiếm quả nhiên danh nghĩa không hư." Quách Tung Dương cũng cúi đầu ngưng chú cùng với chính mình trong lòng bàn tay thiết kiếm, chậm rãi nói: "Lại không biết Tung Dương thiết kiếm so với tiểu Lý Phi Đao thì như thế nào." Lý Thám Hoa cười nhạt, nói: "Ta ngược lại không muốn biết cái này đáp án." Quách Tung Dương nói: "Vì sao?" Lý Thám Hoa nói: "Bởi vì, người ta vô luận ai nghĩ biết cái này đáp án, chỉ sợ đều muốn hối hận." Quách Tung Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn màu xám cho trên mặt cũng nổi lên chủng kích động đỏ ửng, lớn tiếng nói: "Nhưng chuyện này sớm muộn còn là muốn hiểu rõ, thật không?" Lý Thám Hoa thở dài lấy, lẩm bẩm nói: "Ta chỉ hy vọng càng trễ càng tốt." Quách Tung Dương lạnh lùng nói: "Ta ngược lại hy vọng càng sớm càng tốt. May mắn ở biết một kiện sự này phía trước, ta đến có thể nói trước khác một việc." Lý Thám Hoa nói: "Ồ." Quách Tung Dương nói: "Triệu huynh, không biết ta có thể hay không biết rõ một dưới, ta Tung Dương thiết kiếm cùng ngươi hấp tinh thần công ai mạnh hơn một ít?" "Đương nhiên có thể." Triệu Tử Thành trực tiếp đáp trả. Hắn đi tới nơi này cái thế giới, bản thân liền là vì cái này thế giới ý chí mà tới. Khiêu chiến các lộ hào cường, nhanh chóng khôi phục chính mình nội lực mới là chính đạo. "Ngươi muốn từ lúc nào?" Quách Tung Dương nói. "Đang ở hôm nay." Triệu Tử Thành nói. "Chính là ở đây." Quách Tung Dương ánh mắt bốn phía đảo qua, cười lạnh nói: "Nơi đây vốn là Lý Thám Hoa nơi ở cũ, ta như ở chỗ này cùng ngươi giao thủ, xem như là đối với Thám Hoa tiền nhân bất kính, chúng ta vẫn là đổi một cái địa phương đi." Lý Thám Hoa mỉm cười gật đầu, nói: "Đa tạ Tung Dương huynh lý giải." Quách Tung Dương nói: "Nhưng thời gian đã để ta làm chọn, phương tiện nên do ngươi tới quyết định." Triệu Tử Thành cười cười, nói: "Vậy cũng không nhất định." Quách Tung Dương cũng trầm mặc hồi lâu, mới ngừng nhưng nói: "Được, đã là như vậy, xin mời đi theo ta." Triệu Tử Thành nói: "Mời." Lý Thám Hoa đi theo đám bọn hắn hai người đi hai bước, rồi lại nhịn không được quay đầu hướng trên tiểu lâu nhìn một cái. Hắn lúc này mới phát hiện Long Tiểu Vân một mực hung hăng theo dõi hắn, trong mắt tràn đầy oán độc màu sắc. Quách Tung Dương thiết kiếm vô luận nhiều thần diệu, ra cắt mới vô luận bị chết cỡ nào thảm, đều không thể khiến cho của đứa nhỏ này ánh mắt rời khoảng khắc. Nhưng Lý Thám Hoa vừa nhìn thấy hắn ngay lập tức sẽ nở nụ cười, không người nói: "Lý đại thúc, ngươi lão nhân gia tốt." Lý Thám Hoa âm thầm thở dài một cái, mỉm cười nói: "Chào ngươi." Long Tiểu Vân nói: "Gia mẫu thời thời khắc khắc đang nhớ lấy ngươi lão nhân gia, đại thúc ngươi cũng nên thường đến xem chúng ta mới được." Chương 318, Phong Lâm quyết đấu. Chương 318, Phong Lâm quyết đấu. Lý Thám Hoa cười khổ gật đầu một cái. Của đứa nhỏ này nói, thường thường đều khiến cho hắn không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Long Tiểu Vân con ngươi đảo một vòng, đột nhiên kéo hắn lại ống tay áo, nói nhỏ: "Người nọ xem ra cực kỳ hung ác, đại thúc, hắn nếu là có thể đánh bại cái kia Triệu thúc thúc, có phải hay không kế tiếp liền muốn cùng ngươi tiến hành quyết đấu?"
"Đương nhiên."
Triệu Tử Thành gật đầu. "Cái kia đại thúc ngươi cũng không thể được không đi." Lý Thám Hoa cười khổ nói: "Ngươi trưởng thành thì sẽ biết, có một số việc ngươi mặc dù không muốn đi làm, nhưng cũng không thể không làm." Long Tiểu Vân nói:
Nhưng là,
đại thúc ngươi như vạn nhất có chuyện bất chắc, còn có ai sẽ đến bảo hộ mẹ con chúng ta hai người đâu?" Lý Tầm Hoan dường như đột nhiên giật mình, cũng không biết trải qua bao lâu, hắn lần nữa lúc ngẩng đầu lên, mới phát hiện Lâm Thi Âm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại trên lầu, đang túi đầu ngưng chú của bọn hắn. Nàng trong mắt tuy có tự vô tận đoán khổ, rồi lại mang theo chút vui mừng màu sắc. Của nàng ái tử rốt cục cùng Lý Thám Hoa hòa hảo rồi, hơn nữa nhìn tới chả như vậy thân mật, trên đời còn có cái gì càng làm nàng hơn cảm thấy cao hứng chuyện sao? Lý Thám Hoa chỉ cảm thấy tâm lý một hồi đau đớn, càng không dám lại ngẩng đầu. Long Tiểu Vân đã cao giọng kêu: "Mẹ, ngươi xem, Lý Đại Thúc vừa tới muốn đi." Lâm Thi Âm miễn cưỡng cười cười, nói: "Lý Đại Thúc có việc, hắn không thể không đi." Nụ cười của nàng xem ra là như vậy thê lương, như vậy u hoán, Lý Thám Hoa lúc này nếu như ngẩng đầu nhìn đến, tim của hắn chỉ sợ ở nát. Long Tiểu Vân nói: "Mẹ, ngươi lẽ nào không có lời gì muốn cùng Lý Đại Thúc nói sao?" Lâm Thi Âm môi nhẹ nhàng run rẩy, nói: "Có lời gì chờ hắn khi trở về lại nói cũng không trễ." Long Tiểu Vân chu miệng lên, nháy mắt nói: "Ta xem, Lý Đại Thúc chuyến đi này, chỉ sợ liền rốt cuộc không trở lại." Lâm Thi Âm khẽ quát nói: "Nói bậy, mau lên đây, làm cho Lý Đại Thúc đi." Long Tiểu Vân rốt cục gật đầu, chậm rãi buông ra Lý Thám Hoa ống tay áo, túi đầu nói: "Được, đại thúc ngươi đi đi, cũng không nhất định lại nhớ nhung chúng ta, ta mẹ con dù sao cũng không chỗ nương tựa quán, ai cũng không cần cho chúng ta lo lắng." Hắn vuốt mắt, cũng đang khóc lóc. Triệu Tử Thành cùng Quách Tung Dương đã đi lên tiểu kiều đầu, đợi các loại, chờ Lý Thám Hoa. Lý Thám Hoa rốt cục xoay người đi tới. Hắn lại không thấy ngẩng đầu đi nhìn liếc mắt, cũng không có nói. Giờ này khắc này, vô luận nói cái gì đều đã là dư thừa, húng, hắn cũng căn bản không biết nên nói cái gì, cũng không dám nhìn nữa Lâm Thi Âm ánh mắt. Một người nếu dùng tình quá chuyên, xem ra ngược lại tựa như vô tình. Thẳng đến hắn đi xa, Long Tiểu Vân mới ngẩng đầu, theo dõi hắn bối ảnh, trong mắt tràn đầy oán độc ý, khóe miệng cũng mang theo trùng ác độc mỉm cười, lẩm bẩm nói: "Ta biết ngươi bây giờ tâm lý nhất định rất khó chịu, ta chính là muốn ngươi khó chịu, vô luận người nào giống như ngươi vậy tâm tình lúc còn muốn đi cùng Quách Tung Dương cao thủ như vậy quyết đấu, thật không giống tự tìm đường chết. Còn như kia cái gì Triệu Tử Thành, vậy càng là tuyệt đối không phải là Quách Tung Dương đối thủ, Quách Tung Dương chết rồi, kế tiếp chính là ngươi. Trên người ta tổn thương, chính là các ngươi hai cái tạo nên, hai người các ngươi, ta một cái cũng sẽ không cho các ngươi sống." Ngoài tường sắc thu dường như so với bên trong tường càng đậm. Quách Tung Dương hai tay nuốt ở tay ống tay áo, chậm rãi đi ở phía trước. Lý Thám Hoa lặng lẽ đi theo phía sau hắn. Đường rất dài, hẹp mà khúc chiết, cũng không biết nơi cuối cùng ở nơi nào. Gió thu lạnh rung, bên đường cỏ sắc đã khô vàng. Quách Tung Dương đi được tuy chậm, bước chân lại rất lớn. Triệu Tử Thành bước chân cũng rất nhẹ. Nhẹ thậm chí đều căn bản không có ai có thể chứng kiến Triệu Tử Thành bước chân. Lý Thám Hoa ánh mắt ngưng chú lấy hắn bước chân, cũng nhìn xuất thần. Trên đường cấu tạo và tính chất của đất đai cực kỳ thả lỏng, Quách Tung Dương mỗi đi một bước, liền lưu lại cái nhàn nhạt vết chân, mỗi cái cước bộ sâu cạn đều hoàn toàn tương tự. Mỗi cái cước bộ giữa khoảng cách cũng hoàn toàn tương tự. Hắn xem ra dù như ở mạn bất kinh tâm đi tới, kỳ thực lại đang âm thầm thúc dục trong thân thể nội lực, tay chân của hắn tứ chi đã hoàn toàn phối hợp. Nay đây hắn mỗi một bước bước ra, đều tuyệt sẽ không sai lầm mảy may. Chờ hắn nội lực thôi động đến mức tận cùng, thân thể tứ chi phối hợp cũng đến rồi đỉnh phong lúc, hắn ngay lập tức sẽ dừng lại. Đó chính là cuối đường. Đến nơi đó, Triệu Tử Thành hai người bọn họ chung thì có một người sinh mệnh cũng đến rồi phần cuối. Lý Thám Hoa rất rõ ràng điểm ấy. Quách Tung Dương đích thật là cực kỳ đối thủ đáng sợ. Triệu Tử Thành trong cuộc đời này, e rằng thẳng đến ngày hôm nay mới gặp cái đối thủ chân chính. Mỗi cái người luyện võ công luyện đến đỉnh phong lúc, đều sẽ cảm giác rất tịch mịch, bởi vì tới lúc đó, hắn sẽ rất khó tìm lại được một cái đối thủ chân chính. Cho nên có người không tiếc cầu bại, bởi vì hắn cảm thấy chỉ cần có thể gặp một cái đối thủ chân chính, mặc dù thất bại, cũng là khoái trá. Triệu Tử Thành hiện tại cũng giống như vậy. Nhưng Lý Thám Hoa tâm tình của giờ khắc này lại tuyệt không khoái trá. Tim của hắn loạn cực kỳ. Hắn biết lấy chính mình giờ phút này trùng tâm tình, đi cùng Quách Tung Dương đối thủ như vậy quyết đấu, phần thắng thật không nhiều lắm, đã biết vừa đi, có thể trở về cơ hội chỉ sợ rất ít. Có thể nhường cho hắn chờ đợi Triệu Tử Thành ngay hôm nay thắng lợi. Hắn cũng thật sự là chờ đợi không được. Cuối con đường này chỗ, e rằng chính là hắn phần cuối của sinh mệnh chỗ. Con đường này e rằng chính là của hắn tử lộ. Hắn cũng không sợ chết, nhưng là hắn bây giờ có thể chết sao? Khắp nơi càng ngày càng trông trải, xa xa có thể trông thấy một mảnh phong lâm. Phong diệp đỏ như huyết. Lẽ nào đó chính là cuối đường? Quách Tung Dương bước chân càng lúc càng lớn, lưu lại vết chân lại càng lúc càng mờ nhạt, cho thấy trong ngoài thân thể hắn hết thảy đều đã dần dần đến đỉnh phong. Đến lúc đó, tinh thần của hắn, nội lực, thân thể đều muốn cùng kiếm của hắn hòa làm một, kiếm của hắn đã không còn là vô chi sắt thép, mà có linh tính. Đến lúc đó, hắn một kiếm đâm ra, chắc chắn là vô kiên bất tồi, thế không thể đỡ. Triệu Tử Thành theo đối phương, vẫn là từng bước một đi tới. Lý Thám Hoa đột nhiên dừng bước. Hắn cũng không nói lời nào, cũng không có phát ra chút thanh âm nào, nhưng Quách Tung Dương cũng đã cảm thấy, tinh thần của hắn đã tiến nhập hư minh, đã hồn nhiên vong ngã. Trong thiên địa vạn sự vạn vật biến hóa, đều cũng nữa trốn không thoát hai mắt của hắn. Hắn không có quay đầu, từng chữ nói. Thám Hoa lang liền muốn ở chỗ này bàn quan. Lý Thám Hoa trầm mặc thật lâu, chậm rãi nói. Đúng thế. Quách Tung Dương bước chân như trước ổn định đi tới. Triệu Tử Thành thì đi theo phía sau của đối phương. Trong nháy mắt, cũng đã phải đến phong lâm phía trước. Quách Tung Dương lúc này mới đứng vững, hắn một thân tinh khí thần, đều đã đạt tới thế gian đỉnh phong. Một cái tuyệt đối cảnh giới, thực lực của chính mình, cho tới bây giờ cũng không có đạt được quá loại này cấp bậc. Triệu Tử Thành nhìn trước mắt đối thủ, lần đầu cảm giác được đối phương là đáng sợ như vậy. Hắn nhẹ giọng thở dài một cái. Triệu Minh, làm sao? Người sợ? Quách Tung Dương có chút kỳ quái hỏi. Sợ? Triệu Tử Thành lắc đầu, nói rằng. Cũng không có, chỉ là có chút đáng tiếc, một ít cần đến Thám Hoa Lang thủ đoạn, hiện tại liền muốn dùng đến Quách huynh trên người của ngươi. Chương 319, chương 319, mái tóc cô nương. Chương 319, mái tóc cô nương. Vậy cũng được vinh hạnh của ta. Quách Tung Dương vẻ mặt nghiêm nghị nói. Đang phải như vậy, hôm nay đây ngươi ta đánh một trận, bắt buộc phải làm. Quách Tung Dương hôm nay mặc dù chết vào tay ngươi, cũng chết cũng không tiếc. Gió thổi qua, cuốn lên đầy trời hồng diệp. Phong lâm bên trong sắc thu dường như so với ngoài rừng càng đậm. Kiếm khí tập nhân, trong thiên địa tràn đầy thê lương sơ sát tiêu điều ý. Quách Tung Dương trở tay rút kiếm, lập tức ngay ngực, ánh mắt thủy chung không rời Triệu Tử Thành tay. Hắn biết đây là chỉ có thể sợ tay. Triệu Tử Thành thần tình nghiêm nghị, trong tay đã làm ra lục mạch thần kiếm tư thế. Tướng này gần thời gian 2 năm, ở chỗ này, hắn cũng liền chưa từng có động tới chính mình lục mạch thần kiếm. Chỉ là bằng vào Lăng Ba Vi bộ cùng Bắc Minh thần công, cũng đã xông thiên hạ. Tự nhiên, phương này thế giới người, quản hắn là hấp tinh thần công. Gió gấp hơn, xuyên lâm mà qua, mang theo từng đợt thê lương tiếng rít. Quách Tung Dương thiết kiếm đón gió vung ra, một đạo đen nhánh hàn quang thẳng đến Triệu Tử Thành yết hầu, kiếm còn chưa tới, rét lạnh kiếm khi đã đâm nát tây phong. Triệu Tử Thành cước bộ nhất lưu, lui về sau 7 thước, lưng đã dán lên một cây khô. Quách Tung Dương thiết kiếm đã theo biến chiều, thẳng tắp đâm ra. Triệu Tử Thành không thể lui được nữa, thân thể bỗng nhiên dọc theo thân cây trượt đi tới. Quách Tung Dương gào to một tiếng, bay vút lên trời, thiết kiếm cũng hóa thành một đạo phi hồng. Người của hắn cùng kiếm đã hợp lại là một. Bước người kiếm khí, phá được đầu cành hồng diệp đều phiêu phiêu hạ xuống. Cách chi hồng diệp lại bị kiếm khí sở phá, vỡ thành vô số mảnh, xem ra liền giống như đầy trời vết vũ. Cái này cảnh tượng thảm tuyệt, cũng diễm tuyệt. Triệu Tử Thành hai cánh tay rung lên, đã lướt qua kiếm khí phi hồng, theo hồng diệp bay xuống. Quách Tung Dương thét dài không dứt, lăng không lộn một vòng, một kiếm trường hồng đột nhiên hóa thành vô số quang ảnh, hướng Triệu Tử Thành phủ đầu vẩy xuống tới. Gió cuốn lưu vân, một kiếm này oai, đã đủ để chấn động tán nhân hồn phách. Triệu Tử Thành chu vi phương viên trong vòng 3 trượng, cũng đã tại hắn kiếm khí bao phủ phía dưới, vô luận bất luận cái gì phương hướng né tránh, đều cũng né tránh không ra. Chỉ nghe ken một tiếng, tia lửa văng khắp nơi. Triệu Tử Thành trong tay vô kiếm, một đạo kiếm khí lại vô căn cứ sản sinh, lại công bằng tiến lên đón kiếm phong. Ngay trong nháy mắt này, đầy trời kiếm khí đột nhiên tiêu thất vô ảnh, huyết vũ một dạng phong diệp vẫn còn chưa rơi xuống dưới, Quách Tung Dương một đứng ở huyết vũ trung. Kiếm của hắn nhưng lập tức ngay ngực. Triệu Tử Thành lặng lặng nhìn Quách Tung Dương cũng lặng lặng nhìn hắn. Hai người nét mặt đều hoàn toàn không có chút nào biểu tình. Nhưng hai người tâm lý đều biết, biểu hiện ra đến xem là cân sức ngang tài. Sau cùng một điểm Phong Diệp mảnh nhỏ cũng đã mất dưới. Phong Lâm Trung lại khôi phục tĩnh lặng, như chết tĩnh lặng. Quách Tung Dương thở thật dài một cái âm thanh, chậm rãi cắm kiếm người vỏ. Hắn nét mặt mặc dù vẫn không có biểu tình, trong mắt lại mang theo trùng tiêu điều ý, chán nản nói: "Ta thua rồi." Triệu Tử Thành khẽ cười nói: "Đa tạ." Quách Tung Dương nói: "Ta thua rồi." Hắn buồn bã cười, chậm rãi nói tiếp: "Những lời này ta lúc đầu cho rằng chết cũng không chịu nói, bây giờ nói ra, tâm lý phản thấy thống khoái cực kỳ, thống khoái cực kỳ, thống khoái cực kỳ." Hắn liên tiếp nói ba lần, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời mà cười. Thê lương trong tiếng cười, hắn đã xoay người sải bước đi ra Phong Lâm. Đối mặt xông tới mặt Lý Thám Hoa, Quách Tung Dương tiếp tục nói ra: "Xem ra ta bây giờ còn không xứng cùng ngươi giao thủ." Lý Thám Hoa nhìn theo hắn đi xa, lại túi người xuống không ngừng ho khan. Ho khan một trận, lúc này mới hướng về Triệu Tử Thành cái phương hướng này mà tới. Đúng lúc này, đột nhiên một người vỗ tay nói: "Không dậy nổi, rất giỏi, thực sự quá thần kỳ." Thanh âm thanh thúy, như xuất gốc hoàng oanh. Lý Thám Hoa chứng kiến một cái trải bím tóc tiểu cô nương xuyên lâm mà đến, đúng là những lời ấy thư lão nhân tôn nữ nhi. Nàng cả kia đôi động nhân trong đôi mắt to đều mang thiếu ý, nói: "Có thể chứng kiến hai vị trận chiến ngày hôm nay, ngay cả ta cũng chết mà không tiếc." Lý Thám Hoa e rằng vẫn không nói gì tâm tình, cho nên chỉ cười cười. Triệu Tử Thành cũng không có muốn nói gì nhiều ý tứ. Cái này tôn nữ bản thân bên trên chính là Lý Thám Hoa. Một sự tình, hãy để cho Lý Thám Hoa tới tốt nhất, thực sự dùng chính mình nói chuyện địa phương, hắn mới có thể nói nói. Mái tóc cô nương nói: "Tích Nhật Đế Vương cốc chủ Tiêu Vương Tôn cùng Lam Đại Tiên Sinh chiến với Thái Sơn Tuyệt Đỉnh, Lam Đại Tiên Sinh cầm trăm cân đại thiết truy, Tiêu Vương Tôn dùng cũng là căn vạt áo, hắn lấy chí nhu địch chí cương, cùng Lam Đại Tiên Sinh ác chiến một ngày đêm, có người nói tất cả thiên địa trở nên biến sắc, nhật nguyệt cũng đánh mất quang thải." Nàng cười duyên nói: "Các ngươi nói một trận chiến này đặc sắc không đặc sắc?" Lý Thám Hoa mỉm cười nói: "Nghe cô nương nói xong như vậy sinh động, ta hầu như cũng giống là đến rồi Thái Sơn Tuyệt Đỉnh, nhìn thấy Đế Vương cốc chủ cùng Lam Đại Tiên Sinh hùng phong, thật sự là đặc sắc cực kỳ. Đáng tiếc ta nhưng không có cái cơ duyên này, nhìn thấy một màn này." Triệu Tử Thành cũng có chút đáng tiếc nói. Mái tóc cô nương hé miệng cười nói: "Không nghĩ tới lời của ngươi nói cũng như vậy khiêm tốn, càng không nghĩ tới Thám Hoa lang thật không ngờ thú vị." Lý Thám Hoa nói: "Ồ." Mái tóc cô nương cười duyên nói: "Tử Thành kiếm khí tuy là lợi hại, có thể Thám Hoa lang một đao yếu nhân mệnh, nhưng hắn chỉ cần nói một câu, lại có thể khiến các nữ hải tử đem tâm đều giao cho ngươi, muốn lòng của phụ nữ, chẳng lẽ không phải so với muốn nam nhân mệnh khó khăn hơn nhiều sao?" Nàng dùng cặp kia câu hồn nhiếp phách mắt to liếc lấy hắn, liền Lý Thám Hoa đều đã cảm thấy có chút chịu không nổi, hắn chẳng bao giờ nghĩ vậy tiểu cô nương càng như thế đáng sợ. May mắn mái tóc cô nương đã nói tiếp: "Năm xưa Thủy Mẫu Âm Cơ được xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhưng hiệp đạo Sở Lưu Hương lá gan so với thiên còn lớn hơn, lại xông thẳng Thần Thủy Cung, độc đấu Âm Cơ, hai người từ trên mặt đất đánh tới trong nước, lại do trong nước đánh tới giữa không trung, Thủy Mẫu Âm Cơ võ công uy vô địch, đến cuối cùng vẫn là bị Sở Lưu Hương đánh bại." Nàng lại cười duyên hỏi: "Ngươi nói một trận chiến này đặc sắc không đặc sắc?" Lý Thám Hoa bản thân không muốn nói cái gì, Triệu Tử Thành lại hướng về phía hắn hỏi: "Thám Hoa lang, ngươi cảm thấy thế nào?" Lý Thám Hoa không dám nói nhiều nữa, gật đầu cười nói: "Đặc sắc cực kỳ." Mái tóc cô nương nói: "Những thứ này chiến dịch tuy là kinh thiên động địa, nhưng lại có thể danh lưu thiên cổ, nhưng so với hai vị mới vừa rồi trận chiến ấy đến, nhưng vẫn là kém xa." Triệu Tử Thành cười nói: "Ta luôn luôn không phải là một khiêm tốn người, nhưng cũng tự biết mình, cô nương cũng không tránh khỏi đã quá suy nghĩ đi." Mái tóc cô nương nghiêm mặt nói: "Ta nói chính là nói thật, ngươi vốn có ba lần cơ hội có thể chí Quách Tung Dương liều mạng, nhưng cũng không xuất thủ, càng về sau ngươi vẫn là có thể muốn tính mạng của hắn, Quách Tung Dương cũng biết, lúc này mới cam tâm tình nguyện nhận thức bại chịu thua." Nàng khe khẽ thở dài, nói tiếp: "Giống như các ngươi như vậy, mới chính thức là nam tử hán đại trượng phu, mới chính thức không hổ là anh hùng bản sắc, ngươi như một kiếm giết hắn đi, võ công của các ngươi coi như cao tới đâu, ta cũng sẽ không nhìn vào mắt." Lý Thám Hoa lặng lẽ một lát, thở dài nói: "Quách Tung Dương hoàn toàn chính xác không hổ là chân anh hùng." Chương 320, hẹn nhau rượu chiến. Chương 320, hẹn nhau rượu chiến. Mái tóc cô nương nói: "Hắn đâu?" Lý Thám Hoa nhìn một chút Triệu Tử Thành, nói: "Đương nhiên là một cái anh hùng. Chính ngươi cảm thấy thế nào?" Mái tóc cô nương tiếp tục hỏi: "Ta, đương nhiên cũng không tính là cái gì anh hùng, ta chỉ là ta chính mình." Triệu Tử Thành đạm nhiên nói. Mái tóc cô nương con ngươi đảo một vòng, nói: "Ta hỏi ngươi, hắn đệ nhất kiếm vung ra, dùng là cái gì chiêu thức?" Triệu Tử Thành nói: "Gió cuốn lưu vân." Mái tóc cô nương nói: "Chiêu thứ hai đâu?" Triệu Tử Thành nói: "Lưu tinh truy nguyệt." Mái tóc cô nương nói: "Hắn tử chiêu thứ nhất gió cuốn lưu phong, biến thành chiêu thứ hai lưu tinh truy nguyệt lúc, biến hóa quá mau, này đây kiếm pháp trung thì có phá khe, kiếm khí của ngươi như tại nơi trong một sát na xuất thủ, có phải hay không lập tức có thể lấy mạng của hắn?" Triệu Tử Thành gật đầu, cũng không có nói cái gì. Mái tóc cô nương nói: "Đây là ngươi bỏ qua giết hắn cơ hội lần thứ nhất, ngươi còn muốn hay không ta lại nói lần thứ hai?" Triệu Tử Thành cười khổ nói: "Không nói cũng được." Mái tóc cô nương cười lạnh nói: "Người khác đều nói Triệu Tử Thành là một nam nhân chân chính, không nghĩ tới thì ra cũng có chút kẹo lạ." Triệu Tử Thành bình sinh cũng chịu qua không ít mắng, nhưng bị người mắng làm kẹo lạ, cái này ngược lại thật đúng là lần đầu tiên trong đời, hắn thực sự có chút dở khóc dở cười. Mái tóc cô nương mắt to dòng hắn, nói: "Ngươi làm sao không phản đối?" Một bên Lý Thám Hoa chứng kiến Triệu Tử Thành loại này quất bách, thở dài, nói: "Cô nương mắt sáng như đuốc, nói vậy cũng là vị cao nhân, ta ngược lại thất kính." Mái tóc cô nương đột lại tự nhiên cười nói, mím môi nói: "Ngươi thiếu ủng hộ, ta còn không có ngươi bả vai cao như vậy, sao có thể tính là cao nhân?" Lý Thám Hoa quả nhiên đã nhịn không được ho khan. Mái tóc cô nương ôn nhu nói: "Ta biết ngươi luôn luôn không muốn khoe khoang tự đề cử, luôn là thay người khác nói khoác, đây là của ngươi này chỗ tốt, nhưng cũng chính là khuyết điểm, một người nếu sống, liền không thể quá làm đoàn chính mình. Lý Thám Hoa nói, cô nương. Mái tóc cô nương ngoác miệng ra, nói, ta cũng không họ cô, cũng không là nương. Ngươi vì sao luôn là gọi cô nương? Lý Thám Hoa cũng cười, hắn đột nhiên cảm giác được nữ hài tử này rất thú vị. Mái tóc cô nương nghiêm mặt nói, ta họ Tôn, gọi Tôn Tiểu Hồng, cũng không phải là thượng quan Kim Hồng cái kia hồng, mà là Hồng Hoàng Lam Bạch cái kia hồng. Lý Thám Hoa nói, tại hạ Lý. Mái tóc cô nương nói, tên của ngươi ta đã sớm biết, hơn nữa đã sớm muốn tìm ngươi đấu một trận. Lý Thám Hoa ngạc nhiên nói, đấu cái gì? Tôn Tiểu Hồng cách cách cười nói, ta đương nhiên sẽ không tìm ngươi đấu võ công, nếu bàn về võ công, ta luyện nữa 100 năm cũng so ra kém ngươi, ta là muốn tìm ngươi đấu rượu, ta chỉ cần nghe nói có người tiểu lượng so với ta tốt, tâm lý sẽ không chịu phục. Lý Thám Hoa bật cười nói, ta biết người uống rượu đều có tật xấu này, lại không nghĩ tới ngươi cũng có cùng bệnh. Tôn Tiểu Hồng nói, chỉ bất quá ta bây giờ tìm ngươi đấu rượu, không khỏi chiếm tiện nghi của ngươi. Lý Thám Hoa nói, vì sao? Tôn Tiểu Hồng nghiêm mặt nói, ngươi vừa mới chỉ có cùng ngươi từng uống rượu, hiện tại tiểu lượng cũng không tránh khỏi muốn đánh cái chết khấu, uống rượu cũng cùng luận võ giống nhau, thiên thời địa lợi nhân hòa, cái này ba loại là giống nhau cũng kém không phải. Lý Thám Hoa cười nói, chỉ bằng ngươi một câu nói này, đã không hổ là trong rượu cao thủ, có thể cùng như ngươi vậy cao thủ đấu rượu, say cũng không tiếc. Tôn Tiểu Hồng trong đôi mắt to phát ra ánh sáng, đó là mừng rỡ quan mang, cũng là chủng tán thưởng quan mang, nhưng nàng mặt nhưng vẫn là cố ý bản chứ, nói, như vậy, ta đã chiếm thiên thời, liền không thể lại chiếm địa lợi, cái này địa phương liền từ ngươi tới chọn đi. Lý Thám Hoa nhịn được cười, nói, đã là như vậy, xin mời đi theo ta. Tôn Tiểu Hồng nói, xin mời. Triệu Tử Thanh lắc đầu, xem ra cái này Tôn Tiểu Hồng cùng Thám Hoa Lang thật sự chính là có duyên phận, chỉ cần mình cũng không quá nhiều tham dự, hai người này vẫn có thể tiến tới với nhau. Hoàng hôn trước đây, chính là trong một ngày sinh ý nhất thanh đạm thời điểm. Tôn Đả Tử đang ngồi ở cửa phơi nắng thái dương. Đúng lúc này, Lý Thám Hoa cùng Triệu Tử Thành mang theo Tôn Tiểu Hồng tới, Tôn Đả Tử làm sao cũng không nghĩ ra ba người này biết xuống lại, hơn nữa còn có nói có cười. Ba người này sẽ trở thành bằng hữu, ngược lại thật là món chuyện lạ. Lý Thám Hoa cố ý không nhìn tới Tôn Đả Tử biểu tình, tâm lý nhưng cũng cảm thấy rất buồn cười, hắn thực sự ngay cả mình cũng không biết chính mình sao cùng vị tiểu cô nương này kết giao bằng hữu. Còn như Triệu Tử Thành, thì càng chắc là sẽ không nói gì. Vị tiểu cô nương này nói tới nói lui giống như là bách linh chim, vừa mở miệng liền chi chi cha cha nói không ngừng, hơn nữa có lúc quả thực gọi người chống đỡ không được. Lý Thám Hoa luôn luôn cho rằng trên đời chỉ có hai chuyện nhất làm hắn đau đầu. Kiện thứ nhất chính là lúc ăn cơm chợt phát hiện đầy bàn người trên đều là không uống rượu. Kiện thứ hai chính là bỗng nhiên gặp cái lắm mồm nữ nhân. Chuyện thứ hai này thường thường so với kiện thứ nhất càng làm hắn hơn đau đầu thập bội. Kỳ quái là, hắn hiện tại nếu không tuyệt không cảm thấy đau đầu, ngược lại cảm thấy rất khoái trá. Đại đa số người tiểu lượng cao, rất thích có người tới tìm hắn cụng rượu, chỉ cần có người tới tìm hắn cụng rượu, chuyện khác cũng có thể tạm thời để qua một bên. Cái này cụng rượu đối thủ nếu như cái nữ nhân xinh đẹp, vậy thì càng làm người ta khoái trá. Một nữ nhân nếu như lại thông minh, lại xinh đẹp, lại sẽ uống rượu, coi như lắm miệng chút, nam nhân cũng có thể chịu được. Nhưng trừ cái này chủng nữ nhân bên ngoài, nữ nhân khác vẫn là thiếu lắm mồm tốt. Dọc theo đường đi, Lý Thám Hoa đã biết, những lời ấy sách lão nhân gọi Tôn Bạch Phát, chính là chỗ này vị Tôn Tiểu Hồng cô nương ra ra, cha mẹ hắn rất sớm đã chết rồi, vẫn đều là theo ra ra sống qua, tổ tôn hai người sống nương tựa lẫn nhau, quả thực cho tới bây giờ cũng không có một ngày rời đi. Nghe đến đó, Lý Thám Hoa liền không nhịn được muốn hỏi nàng. Như vậy ngươi ra ra bây giờ làm bực nào không có ở bên cạnh ngươi đâu? Tôn Tiểu Hồng lần trả lời này ngược lại rất đơn giản. Nàng nói, ta ra ra đến ngoài thành đi đón người. Lý Thám Hoa vốn còn muốn hỏi nàng, đón người vì sao phải đến ngoài thành đi đón? Nhận ngươi là người nào? Nếu chẳng qua là đi đón người, vì sao ngươi đừng mang đi? Nhưng Lý Thám Hoa luôn luôn cực kỳ thức thời, cũng luôn luôn không muốn bị người xem thành là một lắm mồm nam nhân. Cùng Tôn Tiểu Hồng cùng một chỗ, cũng căn bản cũng không có cơ hội làm cho hắn lắm miệng. Nàng dường như ý định không cho Lý Thám Hoa hỏi lại câu nói thứ hai, đã cướp hỏi trước hắn. Tiểu Lý Phi Đao, lệ bất hư phát, ngươi tay này phi đao là thế nào luyện ra được đâu? Nghe nói ngươi có một hảo bằng hữu gọi A Phi. Hắn xuất thủ cực nhanh, cũng cùng ngươi không sai biệt lắm, nhưng bây giờ hắn bỗng nhiên mất tích, ngươi biết hắn ở đâu? Ngươi cũng mất tích 2 năm, trong trốn giang hồ ai cũng không nghĩ tới ngươi thì ra vẫn trốn ở Tôn Đả Tử trong tiểu điếm, ngươi tại sao muốn núp ở chỗ nào? Hiện tại ngươi hành tàng đã lộ, về sau tới tìm ngươi người nhất định không ít, ngươi có phải hay không còn dự định ở lại chỗ này? Nếu như ngươi nghĩ đi, lại muốn đi nơi nào? Mai Hoa Đạo đến tột cùng là người nào? Hắn đã có 2 năm chưa lộ diện, có phải hay không đã bị người trừ đi? Chương 321, uống rượu phương thức. Chương 321, uống rượu phương thức. Hắn là bị người nào từ bỏ? Phải ngươi hay không? Tôn Tiểu Hồng hỏi những lời này, Lý Thám Hoa liền một câu cũng không có trả lời thuyết phục. Có mấy lời cố nhiên là hắn không muốn trả lời, có mấy lời lại ngay cả chính hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào. Hắn sớm đã đoán ra Lâm Tiên Nhi chính là Mai Hoa Đạo. Hắn từ lâu biết A Phi là tuyệt không nhận hướng Lâm Tiên Nhi hạ thủ. Ngày ấy, hắn vẫn làm cho A Phi đi, hắn biết thiếu niên này bề ngoài tuy lanh khốc, nhưng trong lòng lại chất chứa giống như lửa nhiệt tình. Hắn biết A Phi nhất định là mang theo Lâm Tiên Nhi đi nha. Nhưng bọn hắn đi nơi nào đâu? Lâm Tiên Nhi về sau có phải hay không biết tẩy tâm cách diện, một lần nữa đối nhân xử thế? Lâm Tiên Nhi có phải thật vậy hay không sẽ đối với A Phi sinh ra cảm tình? Nhớ tới mấy vấn đề này, Lý Thám Hoa cũng không khỏi muốn thở dài. Hắn cũng không biết sau này chính mình phải đánh thế nào coi là. Lý Thám Hoa bên này cũng không để ý tới Tôn Tiểu Hồng. Tôn Tiểu Hồng cũng ở nơi đây hỏi lên Triệu Tử Thành. Triệu Tử Thành, ta nghe nói ngươi khoảng thời gian này vẫn luôn ở tái ngoại chu diệt yêu ma, hơn nữa vẫn luôn chỉ sử dụng nhất chiêu, hấp tinh thần công. Lúc nào,
ngươi cũng biết phát kiếm khí. Còn ngươi nữa cái kia quỷ mị một dạng bộ pháp là cái gì? Tôn Tiểu Hồng vẫn luôn đang đặt câu hỏi. Có thể không phải luận là Lý Thắng Hoa, vẫn là Triệu Tử Thành, hai người đều căn bản không có bất cứ người nào phản ứng nàng. Dường như cũng đã hoàn toàn không thấy sự hiện hữu của hắn. Mãi cho đến Tôn Đả Tử tiểu điếm, ngồi xuống, Lý Thắng Hoa mới, chỉ có, tạm thời đình chỉ suy nghĩ những thứ này làm hắn phiền não sự tình, bởi vì này lúc rượu đã đặt tới trước mặt hắn. Tôn Tiểu Hồng một mực dòng hắn, trong ánh mắt mang theo nụ cười ôn nhu. Phản phất nàng chẳng những cực kỳ thưởng thức cái này nhân loại, cũng rất hiểu cái này nhân loại. Lý Thám Hoa ngẩng đầu, tiếp xúc được ôn nhu của nàng sóng mắt, tim của hắn cư nhiên giật một cái. Tôn Tiểu Hồng xinh đẹp cười nói, "Hiện tại chúng ta có thể bắt đầu cùng rượu sao?" Lý Thám Hoa nói, "Được." Tôn Tiểu Hồng sóng mắt lưu động, nói, "Như vậy, ngươi nói chúng ta nên như thế nào liệu mạng pháp?" Lý Thám Hoa nói, "Cùng rượu chẳng lẽ còn có rất nhiều chúng phương pháp?" Tôn Tiểu Hồng nói, "Dĩ nhiên, ngươi không biết." Lý Thám Hoa cười nói, "Ta chỉ biết rõ một chúng phương pháp, đó chính là tất cả mọi người nâng cốc quát trong bụng đi, người nào uống rượu trước tiên ở trong bụng tạo phản, người đó liền thua." Tôn Tiểu Hồng mỉm cười, lại nhìn xuống, lắc đầu nói, "Như vậy xem ra, ngươi uống rượu học vẫn còn chưa đủ." Triệu huynh nói có đúng hay không? Lý Thám Hoa nói, "Ồ." Triệu Tử Thành lắc đầu, nói ra, "Hai người các ngươi cùng rượu, cùng ta không có quan hệ gì, ta liền lặng lặng cùng ta rượu thì tốt rồi." Chứng kiến Triệu Tử Thành hoàn toàn không có tham dự ý tứ, Tôn Tiểu Hồng lúc này mới nói, "Cùng rượu có văn liều mạng, có võ liều mạng." Lý Thám Hoa nói, "Văn liều mạng là như thế nào liều mạng pháp? Võ liều mạng lại là như thế nào liều mạng pháp?" Tôn Tiểu Hồng nói, "Ngươi mới vừa nói biện pháp chính là võ liều mạng, vậy đơn giản là nốc ở ngực." Lý Thám Hoa nói, "Nốc ở ngực." Tôn Tiểu Hồng nói, "Mọi người ưỡn thẳng cổ, nâng cốc liều mạng hướng trong miệng ngã, không phải nốc ở ngực là cái gì?" Lý Thám Hoa cười nói, "Không nâng cốc hướng trong miệng ngã, lẽ nào hướng trong lỗ tai ngược lại?" Tôn Tiểu Hồng cười cũng không cười, nghiêm mặt nói, "Ngươi muốn thật có thể dùng lỗ tai uống rượu, ta ngược lại thật không sánh bằng ngươi, không thể làm gì khác hơn là coi như ngươi thắng." Lý Thám Hoa cười nói, "Dùng lỗ tai uống rượu quá chậm, ta cũng không như vậy nhã nhặn." Tôn Tiểu Hồng nói, "Ta một nữ hài tử, làm sao có thể với ngươi võ liều mạng? Nhưng văn liều mạng cũng có rất nhiều chủng, ngươi có thể tùy tiện chọn một loại." Lý Thám Hoa nói, "Có cái nào vài loại?" Tôn Tiểu Hồng nói, "Có chơi đoán số hành lệnh, kích chống chuyển hoa, nhưng những thứ này biện pháp đều quá tục khí, giống chúng ta người như thế cũng rượu, tự nhiên không thể dùng như thế thô tục biện pháp." Lý Thám Hoa nói, "Nói như thế, còn giữ lại vài loại biện pháp tới để cho ta chọn đâu?" Tôn Tiểu Hồng nói, "Chỉ còn lại có một loại biện pháp." Lý Thám Hoa không nhịn cười được. Tôn Tiểu Hồng mình cũng không nhịn cười được, thản nhiên nói, "Tuy là chỉ còn lại có một loại biện pháp, nhưng loại biện pháp này chẳng những nhất mới mẻ, cũng thú vị nhất, cho dù có một vạn chủng biện pháp, ngươi cũng nhất định sẽ chọn loại điều này." Lý Thám Hoa cười nói, "Rượu đã ở bàn, ta chỉ muốn nhanh lên một chút uống vào, lấy cái gì biện pháp cũng bỏ tay." Tôn Tiểu Hồng nói, "Được, ngươi nghe, biện pháp này kỳ thực cũng rất đơn giản." Lý Thám Hoa không thể làm gì khác hơn là nghe. Tôn Tiểu Hồng nói, "Ta hỏi ngươi một câu nói, ngươi nếu có thể trả lời, coi như ngươi thắng, ta phải uống một đại ly." Lý Thám Hoa nói, "Ta như đáp không ra, coi như thua sao?" Tôn Tiểu Hồng nói, "Ngươi coi như trả lời không ra, cũng không coi là thua, thẳng đến ta đem chính mình hỏi vấn đề này trả lời đi ra, ngươi mới tính thua." Nàng tự nhiên cười nói tiếp, "Ngươi nói biện pháp này có công bình hay không? Có được hay không?" Lý Thám Hoa trầm ngâm, nói, "Ta như thua, liền đến phiên ta tới hỏi ngươi, thật sao?" Tôn Tiểu Hồng lắc đầu nói, "Không đúng, người thắng có thể vẫn hỏi tiếp, thẳng đến thua mới thôi." Lý Thám Hoa cười nói, "Ngươi như vẫn hỏi ta chút ngươi tư nhân về vặt, ta chẳng lẽ không phải muốn vẫn thua đến cùng?" Tôn Tiểu Hồng cũng cười, nói, "Ta đương nhiên không thể hỏi ngươi những lời này, ta như hỏi ngươi, mẫu thân ta là ai, huynh đệ ta có mấy người, ta có vài tuổi, ngươi đương nhiên không biết." Lý Thám Hoa nói, "Như vậy, ngươi chuẩn bị hỏi chút gì đâu?" Tôn Tiểu Hồng nói, "Chỉ cần cụm rượu ngay từ đầu, ngươi có thể nghe được ta hỏi chút gì." Lý Thám Hoa cầm lấy ly rượu, cười nói, "Ta đã ở chuẩn bị thua." Tôn Tiểu Hồng cười nói, "Được, ngươi nghe, ta hiện tại mà bắt đầu hỏi ngươi câu nói đầu tiên." Nàng đỗng nhiên giấu nụ cười, ánh mắt ngưng chú lấy Lý Thám Hoa, từng chữ nói, "Ngươi biết lá thư này là?" Những lời này thực sự hỏi đến cực kỳ kinh người. Lý Thám Hoa mắt lập tức sáng, thất thanh nói, "Ta không biết." "Ngươi lẽ nào biết?" Tôn Tiểu Hồng cười nhạt, nói, "Ta nếu không biết, cũng sẽ không hỏi ngươi, viết lá thư này nhân là được." Nàng cố ý dừng lại giọng nói, ngừng thật lâu, mới chậm rãi nói tiếp, "Chính là Lâm Tiên Nhi." Vấn đề này trả lời kinh người hơn. Lý Thám Hoa tuy là luôn luôn hết sức bảo trì bình thản, lúc này cũng không khỏi vẻ mặt biến đổi, nói, "Làm sao ngươi biết là nàng?" Tôn Tiểu Hồng thản nhiên nói, "Bây giờ còn chưa đến phiên ngươi hỏi ta, uống trước chén rượu này rồi hay nói." Lý Thám Hoa lập tức đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Tôn Tiểu Hồng nói, "Ngươi cũng đã biết A Phi tình huống hiện tại." Lý Thám Hoa nói, "Không biết." Tôn Tiểu Hồng nói, "Hắn tuy là vẫn là cùng Lâm Tiên Nhi cùng một chỗ, nhưng Lâm Tiên Nhi làm sự tình, hắn lại hoàn toàn bị mông tại cổ lý." Lý Thám Hoa vội vã hỏi, "Hắn? Hắn hiện tại nơi nào?" Tôn Tiểu Hồng lắc đầu, than thở nói, "Ngươi làm sao như vậy gấp gáp, chờ ngươi thắng lúc hỏi lại cũng không trễ nhỉ." Lý Thám Hoa không thể làm gì khác hơn là đem chén thứ hai rượu cũng uống xuống phía dưới, cái ly này tự so với bắt còn lớn hơn, hắn uống so với bình thường nhanh hơn, bởi vì hắn vội vã muốn nghe vấn đề thứ ba. Tôn Tiểu Hồng nói, "Ngươi cũng đã biết Lâm Tiên Nhi vì sao phải viết lá thư này." Chương 322, chương 322, hạch tâm vấn đề. Chương 322, hạch tâm vấn đề. Lý Thám Hoa nói, "Không biết." Hắn mặc dù đã mơ hồ đoán được Lâm Tiên Nhi mục đích, nhưng vẫn là không cách nào xác định. Tôn Tiểu Hồng nói, bởi vì nàng biết chỉ cần có người muốn đối với Long phu nhân Lâm Thi Âm bất lợi, ngươi liền nhất định sẽ động thân ra, nàng muốn dụ ngươi hiện thân, sẽ tìm người giết ngươi. Bởi vì nàng lao thẳng đến ngươi coi làm lớn nhất đối đầu, sợ nhất là ngươi, hận nhất cũng là ngươi, ngươi nếu bất tử, nàng cũng không dám xuất đầu. Lý Thám Hoa thở thật dài một cái, uống xong chén rượu thứ ba. Tôn Tiểu Hồng nói, ngươi cũng đã biết người thứ nhất muốn giết ngươi nhân là ai. Lý Thám Hoa cười khổ nói, ngươi muốn giết ta nhiều lắm, hiệu khởi không phải một cái. Tôn Tiểu Hồng nói, nhưng có thể giết được người của ngươi nhưng cũng cho phép chỉ có hai ba cái, người thứ nhất chính là Thượng Quan Kim Hồng. Câu trả lời này vẫn chưa ra Lý Thám Hoa dự liệu, hắn uống xong đệ tứ ly, rồi lại nhịn không được hỏi, hắn hiện tại đã đến rồi sao? Triệu Tử Thành ở một bên mỉm cười nhìn, hắn có thể đủ nhìn ra, hiện tại Thám Hoa Lang trên căn bản là bị đối phương ăn chắc. Tôn Tiểu Hồng lắc đầu cười nói, ngươi xem ngươi, bệnh cũng lại tái phát, còn chưa đến phiên ngươi hỏi thời điểm, ngươi hết lần này tới lần khác muốn hỏi. Nàng lại nói tiếp, Thượng Quan Kim Hồng người này tinh khí, ngươi đương nhiên biết, thông thường bảo tàng, tự nhiên không thể làm hắn động tâm, lần này hắn làm sao sẽ động tâm đâu? Lý Thám Hoa nói, không biết. Tôn Tiểu Hồng nói, bởi vì hắn nghe nói năm xưa thiên hạ đệ nhất vị danh hiệp Trầm Lãng là lệnh tôn tốt bằng hữu. Lý Thám Hoa nói, Trầm đại hiệp thật là tiên phụ đạo nghĩa chi giao, nhưng hắn nhiều năm trước liền đã mua Trạo Đông Độ, thoái ẩn với Hải Ngoại Chi Tiên Sơn, lại cùng chuyện này có quan hệ gì? Tôn Tiểu Hồng cười nói, ta để ngươi trước hỏi một câu đi, nếu không, ta xem ngươi thật muốn chết nộ, nhưng ngươi lại trước tiên cần phải uống ba ly lớn, ta mới chỉ có trả lời ngươi vấn đề này. Nàng phảng phất ý định muốn Lý Thám Hoa quá chén tựa như, chỉ bất quá vấn đề của nàng thực sự quá kinh người, trả lời kinh người hơn, Lý Thám Hoa biết rõ muốn uống say, cũng chỉ được uống vào. Tôn Tiểu Hồng lúc này mới nói tiếp, bởi vì hắn nghe nói Trầm đại hiệp quy ẩn phía trước, từng nâng lệnh Tôn Bảo quản hai quyển thư, cái này hai quyển thư chính là hắn suốt đời luyện tập võ công tâm pháp, ngươi chỉ luyện trong đó một bản, tiểu Lý Phi Đao đã vô địch khắp thiên hạ, nếu như hai quyển đều luyện thành, thì còn đến đâu? Cho nên liền Thượng Quan Kim Hồng người như vậy cũng vô pháp không động tâm. Lý Thám Hoa sợ run một lát, cười khổ nói, nếu thật có chuyện này, sao ngay cả chính ta cũng không biết? Tôn Tiểu Hồng nói, ta cũng biết cái này tất cả đều là Lâm Tiên Nhi tạo nên lời đồn, Trầm đại hiệp tuyệt thế kinh tài, hiểu rõ nhất lòng người chi nhược điểm, như thế nào lại lưu lại võ công gì bí kíp tới làm cho hậu nhân tranh đoạt. Nàng cười cười, chậm rãi nói tiếp, coi như hắn có võ công bí kíp muốn lưu lại, cũng sẽ không ở lại nhà ngươi, hắn cùng lệnh tôn nếu là đạo nghĩa chi giao, như thế nào lại ở nhà ngươi lưu lại cái mầm tai họa. Lý Thám Hoa thở dài, nói, đúng là như vậy. Tôn Tiểu Hồng nháy mắt, nói, ta biết ngươi tâm lý nhất định có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta, ta nếu không để cho ngươi thắng một lần, ngươi không vội chết mới là lạ, cho nên ta hiện tại muốn hỏi ngươi, ngươi nhất định có thể trả lời ra. Ánh mắt nàng dòm Lý Thám Hoa, chậm rãi hỏi, ngươi bây giờ trong đầu có phải hay không còn chỉ có một mình nàng, thậm chí không tiếc vì nàng mà chết? Ta nói nàng là ai, ngươi tự nhiên biết đến. Lý Thám Hoa lại giật mình, hắn chẳng bao giờ nghĩ đến Tôn Tiểu Hồng sẽ hỏi ra như vậy một câu. Vô luận ai hỏi hắn những lời này, hắn bản tuyệt sẽ không trả lời. Đây là hắn trong cuộc đời thống khổ nhất bí mật, cũng là hắn bí mật nhất thống khổ. Nếu có người hỏi hắn những lời này, không giống đem một cây đao đâm người hắn tâm lý. Hắn thực sự không hiểu Tôn Tiểu Hồng vì sao phải hỏi lên. Nhưng Tôn Tiểu Hồng ánh mắt lại vẫn là ôn nhu như vậy, nhìn không ra có chút tác ý. Các thiếu nữ quá thật tốt kỳ, nàng lẽ nào đều chỉ là vì hiếu kỳ? Nàng tự nhiên tuyệt sẽ không là vì muốn tổn thương Lý Thám Hoa, bằng không nàng sao hướng Lý Thám Hoa nói ra nhiều bí mật như vậy? Hơn nữa mỗi món bí mật nói ra phía sau đều chỉ có đối với Lý Thám Hoa có lợi. Nhưng nàng đến tột cùng là người nào vậy? Nàng làm sao biết nhiều bí mật như vậy? Tổ phụ của nàng hiển nhiên cũng là vị phong trần dị nhân, Tôn Bạch Phát xem ra chẳng qua là hắn dùng tên giả, như vậy tên của hắn vốn là cái gì chứ? Hắn ra khỏi thành đi đón chính là người nào? Có phải hay không Thượng Quan Kim Hồng? A Phi cùng Lâm Tiên Nhi đến tột cùng giấu ở nơi nào? Cái này có nhiều vấn đề, chính là Lý Thám Hoa không tiếc hy sinh tất cả cũng biết đấy. Triệu Tử Thành nhìn đối phương, Lý Thám Hoa không biết Tôn Tiểu Hồng mục đích, có thể Triệu Tử Thành là biết đến. Ít nhất trạng thái bây giờ, tạm thời vẫn là hoa rơi hữu tình, nước chảy vô ý. Bất quá loại chuyện như vậy, chính là Tôn Tiểu Hồng ngón tay mềm có thể hay không cảm hóa Lý Thám Hoa kim cương sự. Lý Thám Hoa trầm mặc thật lâu, rốt cục thở thật dài một cái âm thanh, chán nản nói, chỉ nói vô tình lại có tình, tính đến nùng lúc tình phai nhạt. Là vô tình, là có tình, lại có ai phân rõ? Lại có ai? Hắn giọng nói càng ngày càng thấp, rốt cục liền nghe cũng nghe không rõ. Tôn Tiểu Hồng cũng dài thở dài một cái âm thanh, buồn bã nói, đa tình tự cổ không dư hận, ngươi đây cũng là tội gì? Lại là tội gì? Nàng thanh âm thấp hơn, quả thực liền chính cô ta đều nghe không rõ. Qua thật lâu, nàng mới chỉ có đột nhiên nâng chén uống một hơi cạn sạch, mặt giãn ra cười nói, lần này ta nhận thua, ngươi hỏi đi, ngươi có thể tiếp tục hỏi tiếp, nhưng ta nếu có thể trả lời, vẫn là coi như ngươi thua, ngươi chính là muốn uống một ly. Lý Thám Hoa trầm ngâm, hỏi, A Phi hiện tại đến tột cùng ở cái gì địa phương? Tôn Tiểu Hồng cười cười, nói, ta đã sớm biết ngươi câu đầu tiên muốn hỏi chính là chỗ này câu, ngoại trừ nàng bên ngoài, A Phi chỉ sợ sẽ là ngươi quan tâm nhất người. Lý Thám Hoa than thở, vô luận người nào giao cho cái kia trùng bằng hữu, đều không thể không quan tâm hắn. Tôn Tiểu Hồng ung dung cười nói, nếu có người có thể giao cho loại người như ngươi bằng hữu, chẳng lẽ không phải cũng giống vậy không cách nào không quan tâm ngươi? Nàng cười đến tựa hồ có hơi kỳ quái, đột nhiên từ trong lòng lấy ra một cuộn giấy, nói, đây chính là A Phi ở địa phương, ngươi để ý đồ thẩm tra theo, là có thể tìm được hắn. Lý Thám Hoa cầm thật chặt cái này cuộn giấy, nói, đa tạ. Tôn Tiểu Hồng theo dõi hắn, nói, ta đối với ngươi nói ra ngươi nhất thiết thân bí mật, ngươi không cần cảm ơn ta, ta cho ngươi biết là ai muốn giết ngươi, ngươi cũng không cảm tạ ta, hiện tại ngươi vì sao phải cảm tạ ta? Lý Thám Hoa trầm mặc. Tôn Tiểu Hồng nói, ngươi mặc dù không nói, ta cũng biết, bởi vì ngươi có bức tranh này, có thể tìm được A Phi, ngươi chỉ có tìm được hắn, mới có thể cứu hắn, khuyên hắn đừng có đối với một cái không đáng ái nữ nhân quá mê luyến, khuyên hắn đừng có bị hủy chính mình, ngươi là vì hắn mới, chỉ có, cảm tạ ta. Nàng cười đến phảng phất cực kỳ thê lương, buồn bã nói, ngươi lẽ nào vĩnh viễn cũng sẽ không vì tự cái tạ chữ sao? Lý Thám Hoa vẫn là trầm mặt lấy. Tôn Tiểu Hồng ngưng chú lấy hắn, ánh mắt càng ôn nhu, nhẹ nhàng thở dài nói, ta ra ra thường nói, một người nếu như tổng không vì mình suy nghĩ, sống cũng không tránh khỏi quá đáng thương. Chương 323, có ý định quá chén. Chương 323, có ý định quá chén. Lý Thám Hoa bỗng nhiên cười cười, thản nhiên nói, một người như luôn là vì mình suy nghĩ, sống chẳng lẽ không phải càng đáng thương? Tôn Tiểu Hồng cũng trầm mặc. Nàng tỉ mỉ nhai nuốt Lý Thám Hoa hai câu này trong tư vị, qua thật lâu, khóe miệng mới dần dần lộ ra một tia ôn nhu mỉm cười. Một người như luôn là vì mình suy nghĩ, sống cũng thực sự rất không thú vị. Đến, Thám Hoa, uống một chén, ta thích tính cách của ngươi, thế nhưng ta cũng cùng Tiểu Hồng giống nhau, không thể nhận đồng, bất quá, ta vẫn còn muốn mời ngươi một ly. Triệu Tử Thành lại ngắt lời nói một câu. Lý Thám Hoa bưng ly rượu lên, hai người uống một ly. Lý Thám Hoa lúc này mới tiếp tục đối với Tôn Tiểu Hồng hỏi. Tôn lão gia tử ra khỏi thành đi đón người, lại không biết nhận là ai. Tôn Tiểu Hồng ánh mắt chớp động, nói, kỳ thực hắn cũng không phải là đi đón người, mà là đi đưa người. Lý Thám Hoa nói, tặng người? Tiễn người nào? Tôn Tiểu Hồng từng chữ nói, thượng quan Kim Hồng. Câu trả lời này lại khiến cho Lý Thám Hoa giật mình. Hắn nhịn không được hỏi tới, thượng quan Kim Hồng căn bản còn chưa vào thành, sao muốn đi? Tôn Tiểu Hồng nháy mắt, cười nói, ta ra ra nếu là chuyên đi tiễn hắn, hắn sao được không đi? Lý Thám Hoa nói, chẳng lẽ Tôn lão gia tử? Hắn lại khom lưng đi xuống ho khan, khẽ cong dưới eo, hắn liền đột nhiên cảm giác được một hồi cảm giác say dâng lên, đầu lại có chút hôn mê. Tôn Đả Tử vẫn xa xa đứng, lúc này nhịn không được đi tới, tao mày nói, hôm nay ngươi uống nhiều lắm, cũng quá nhanh, có lời gì, vẫn là lưu đến ngày mai hỏi lại đi. Lý Thám Hoa lắc đầu, cười nói, ngươi cũng đã biết thượng quan Kim Hồng cái này nhân loại sao? Tôn Đả Tử nói, ta không biết, ta cũng không uống rượu. Lý Thám Hoa cười to nói, ngươi vừa không có theo chúng ta cùng rượu, chén rượu này ngươi tự nhiên không cần phải uống. Tôn Đả Tử nhìn hắn, ánh mắt đều phát một mạch, dường như cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này nhân loại tựa như, bởi vì hắn chẳng bao giờ chứng kiến người này lớn như thế cười qua. Hắn cũng không nghĩ ra người này cư nhiên cũng sẽ lớn như thế cười. Lý Thám Hoa đã nói tiếp, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, thượng quan Kim Hồng tự cho là thiên hạ đệ nhất cao thủ, luôn luôn mắt cao hơn đầu, tự cao tự đại, cho tới bây giờ cũng không chịu mua bất luận người nào sổ sách, lần này lại mua Tôn lão tiên sinh sổ sách, như vậy ngươi đoán, cái này Tôn lão tiên sinh sẽ là hạng người gì đâu? Tôn Đả Tử nói, ta đoán không ra. Lý Thám Hoa nói, ta cũng đoán không ra, cho nên ta nhất định phải hỏi, không phải hỏi rõ không thể. Tôn Đả Tử nói, ngươi hỏi đến nhiều lắm, cho nên ngươi nhất định say, không phải say không thể. Lý Thám Hoa cười nói, say lại có cái gì không tốt, nhân sinh khó có được vài lần say. Hắn lại giơ chén rượu lên, nói, Tôn cô nương, ta hỏi ngươi, Tôn lão gia tử đến tột cùng là người nào? Tôn Tiểu Hồng cười nói, Tôn lão gia tử chính là cha ta phụ thân của chính ta gia gia. Lý Thám Hoa cười to nói, không tệ không tệ, câu trả lời này quả thực chính xác cực kỳ. Hắn lại đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Uống xong chén rượu này, ánh mắt của hắn ngất xỉu, lẩm bẩm nói, ta còn có đôi lời muốn hỏi ngươi. Tôn Tiểu Hồng mắt lại sáng cực kỳ, mỉm cười nói, thừa dịp ngươi còn chưa say thời điểm, mau nhanh hỏi đi. Lý Thám Hoa nói, ta hỏi ngươi, ngươi vì sao chuyên tâm muốn qua chén ta? Vì sao? Tôn Tiểu Hồng thay hắn đem chén rượu rót đầy, mới chỉ có lại cười nói, bởi vì ta vốn là muốn với ngươi cùng rượu, tự nhiên muốn đưa ngươi rót đủ. Mỗi cái người uống rượu đều hy vọng người khác so với chính mình trước say ngã, ngươi nói đúng đúng không? Lý Thám Hoa nói, đúng đúng đúng, rất đúng. Uống xong chén rượu này, hắn rốt cục ngã vào ở trên bàn. Lần này hắn thực sự say. Tôn Tiểu Hồng cùng Tôn Đả Tử hai người cũng không có nói, chỉ là lặng lặng nhìn Lý Thám Hoa, phản phất còn phải xem hắn là thật say hay là say giả. Triệu Tử Thành lúc này rốt cục mở miệng nói, ngươi vì sao cứ như vậy xác định ta nhất định sẽ giúp ngươi? Tôn Tiểu Hồng mỉm cười nói ra, bởi vì ngươi là bằng hữu của hắn. Được rồi, ngươi thắng. Triệu Tử Thành gật đầu bất đắc dĩ, thật đúng là làm cho cái này Tôn Tiểu Hồng nói đúng. Cái này đem hắn đưa đi. Triệu Tử Thành tiếp tục hỏi thăm, ngươi quả nhiên biết. Tôn Tiểu Hồng vẻ mặt mỉm cười nói, Tôn Đả Tử nhưng ở một bên nói ra, các ngươi muốn đưa cái gì? Không đem hắn đưa vào khách sạn bên trong sao? Cần ta phụ một tay sao? Nhị thúc, ngươi không cần giả bộ nữa, cái này Triệu Tử Thành cũng không phải là người bình thường, hắn cũng đã biết thân phận của chúng ta. Tôn Tiểu Hồng nói tiếp. Tôn Đả Tử quay đầu, cau mày nói, ai là của ngươi nhị thúc? Cô nương ngươi chẳng lẽ cũng say? Tôn Tiểu Hồng cười ha hả nói, nhị thúc giả bộ chân tướng, nhưng bây giờ cần gì phải còn muốn trang bị đâu? Vị này chính là danh chấn giang hồ Triệu Tử Thành. Mặc dù không biết vì sao, nhưng là hắn đúng là biết chúng ta những người này thân phận cùng một sự tình, cũng không biết hắn là từ nơi này lấy được tình báo. Tôn Tiểu Hồng vừa nói, nhìn Triệu Tử Thành ánh mắt cũng có chút hỏi. Triệu Tử Thành trong lòng cả kinh, xem ra chính mình mới vừa nhìn thấy đối phương thời điểm, cũng liền đã khiến cho hoài nghi của đối phương. Lại nói tiếp, khả năng cũng là bởi vì Triệu Tử Thành chính mình bại lộ nguyên nhân. Ở Tôn Tiểu Hồng bọn họ xuất hiện thời điểm, cùng với mới vừa Tôn Tiểu Hồng lúc nói chuyện, bản thân bên trên đều căn bản không có nửa điểm kinh ngạc màu sắc. Hắn nơi đây không có chút nào kinh ngạc. Bằng vào đối phương nhạy bén, tự nhiên là có thể chứng kiến một điểm dị thường. Nghĩ đến hiện tại đây chính là đối phương thử dò xét luôn luận. Triệu Tử Thành cũng không trở về phục ý của đối phương, vẫn là ở nơi nào mạn thôn thôn uống cùng với chính mình rượu. Tôn Đả Tử lại trừng nàng liếc mắt, trong mắt đột có hàn quang bạo xạ mà ra. Đôi mắt này nơi nào vẫn là Tôn Đả Tử mắt. Lý Thám Hoa nếu như chứng kiến đôi mắt này, trong lòng cũng nhất định sẽ bội phục cực kỳ, bởi vì bọn họ sớm chiều chung sống sắp xỉ 2 năm, Lý Thám Hoa lại cũng chưa nhìn ra cái này người gù chân diện mục. Chỉ tiếc Lý Thám Hoa hiện tại cái gì cũng không nhìn thấy. Tôn Tiểu Hồng nói, ta biết hắn hôm nay là thực sự say, tuyệt đối không phải giả vờ say. Tôn Đả Tử trầm giọng nói, nhưng ngươi có biết tiểu lượng của hắn? Hắn sao say đến nhanh như vậy? Tôn Tiểu Hồng nói, nhị thúc ngươi cái này không hiểu, một người lúc uống rượu tâm tình nếu không tốt, thể lực lại, coi như hắn tiểu lượng cho dù tốt, cũng rất dễ dàng bị người quá chén. Tôn Đả Tử nói, ngươi vì sao phải quá chén hắn? Tôn Tiểu Hồng nói, nhị thúc ngươi e rằng không biết, đây là gia gia phân phó nha. Tôn Đả Tử nói, ồ. Tôn Tiểu Hồng nói, hắn hiện tại hành tung đã lộ, muốn tìm hắn phiền toái người cũng không biết có bao nhiêu, hai ngày này liền muốn tiếp nhị liên tam tới, cho nên gia gia đã nghĩ đưa hắn mang tới khác địa phương đi tránh đầu sóng ngọn gió. Nàng thở dài, nói tiếp, nhưng nhị thúc ngươi cũng biết tính tình của hắn, nếu không quá chén hắn, làm sao có thể đem hắn mang đi? Tôn Đả Tử hừ một tiếng, nói, thành thật mà nói, ngươi gia gia làm sự tình, ta thực sự có điểm không hiểu. Tôn Tiểu Hồng nói, không hiểu. Cái gì địa phương không hiểu? Chương 324, cao thủ Như Vân. Chương 324, cao thủ Như Vân. Tôn Đả Tử nói, Lý Thám Hoa chí khí tinh thần sa sút, không muốn gặp người thời điểm, hắn lão nhân gia luôn là muốn kích hắn xuất thủ, hiện tại Lý Thám Hoa cuối cùng cũng xuất thủ, hắn lão nhân gia ngược lại lại muốn hắn đi trốn đi tránh đầu sóng ngọn gió. Tôn Tiểu Hồng lắc đầu, nói, nhị thúc ngươi cái này sai rồi, chí khí tinh thần sa sút cùng tránh đầu sóng ngọn gió hoàn toàn là hai việc khác nhau, tại sao có thể cơ đũa cả nắm? Nàng nhìn nằm ở trên bàn Lý Thám Hoa liếc mắt, cười khổ nói tiếp, ngươi cũng đã biết muốn viên này đầu lâu người có bao nhiêu sao? Tôn Đả Tử cười lạnh nói, vô luận lại có bao nhiêu người, ngoại trừ thượng quan Kim Hồng bên ngoài, những người khác làm sao đủ sợ? Tôn Tiểu Hồng than thở, nhị thúc ngươi lại sai rồi, dám ở Lý Thám Hoa trên đầu người để ý, dĩ nhiên là tuyệt sẽ không là dễ dàng đánh. Tôn Đả Tử nói, những người đó đều là chút gì dạng nhân vật, ngươi nói cho ta nghe nghe. Tôn Tiểu Hồng nói, nam không nói, trước tiên là nói về nữ, trong đó có Miêu Cương đều vui vẻ nữ Bồ Tát cùng quan ngoại Lam Hạ Tử. Nàng chỉ nói hai người tên, Tôn Đả Tử đã nhíu mày. Tôn Tiểu Hồng nói, Bách Hiểu xanh trọng nam kinh nữ, binh khí phổ bên trên không phải liệt nữ tử cao thủ, nhưng hai cái này mẫu dạ xoa tên, nhị thúc ngươi đều cũng nên nghe qua. Tôn Đả Tử trầm mặt, gật đầu. Tôn Tiểu Hồng nói, Lam Hạ Tử là thanh ma thủ tình nhân, đều vui vẻ nữ Bồ Tát là ngũ độc đồng tử căn nương, các nàng sớm đã đang hỏi thăm Lý Thám Hoa hành tung, như nghe nói hắn ở chỗ này, nhất định sẽ lập tức chạy tới. Nàng thở dài, nói tiếp, hai người bọn họ chung chỉ cần có một cái chạy tới, đã đủ hắn chịu được. Xem ra bọn họ không riêng gì tìm đến Lý Thám Hoa phiền phức, đồng dạng cũng là chuẩn bị tìm phiền toái của ta. Triệu Tử Thành ở một bên bỏ thêm một câu nói, đương nhiên. Tôn Tiểu Hồng gật đầu, nói khẳng định lấy. Tôn Đả Tử cầm lấy khối khăn lau, chậm rãi lau cái bàn. Tâm tình của hắn không tốt thời điểm, liền thích lau bàn tử. Tôn Tiểu Hồng nói, nói xong nữ, lại nói nam. Nàng nhắm mắt lại, nắm chặt lấy ngón tay nói, nam có thượng quan Kim Hồng, Lữ Phục Tiên, Kinh Vô Mệnh, còn có một người nhị thúc ngươi nhất định đoán không ra là ai. Tôn Đả Tử hay là đang chậm rãi lau cái bàn, cũng không ngẩng đầu lên, nói, người nào? Tôn Tiểu Hồng nói, Hồ Bất Quy. Tôn Đả Tử bỗng nhiên ngẩng đầu, thất kinh hỏi, Hồ Bất Quy, có phải hay không cái kia Hồ Phong Tử? Tôn Tiểu Hồng nói, không sai, người này luôn luôn điên điên khủng khủng, dùng là trôi trúc kiếm, có người nói kiếm pháp của hắn cũng với hắn nhân giống nhau, điên điên khủng khủng, có tinh kỳ tuyệt tụ, kỳ diệu tới đỉnh cao, có lúc rồi lại hỏng bét được rối tinh rối mù, quả thực nhìn liền đều không nhìn nổi, cho nên Bách Hiểu Xanh làm bình khí phổ lúc mới không có đưa hắn tên liệt lên. Tôn Đả Tử sắc mặt càng nặng nề, từ từ nói, cao là thật, hỏng bét là giả. Hắn trầm mặc thật lâu, mới chỉ có nói tiếp, chỉ bất quá người này luôn luôn không phải cùng người khác giao tiếp, lần này vì sao phải tìm Lý Thám Hoa phiền phức? Tôn Tiểu Hồng nói, nghe nói hắn là bị Long Khiếu Vân mời đi ra, Long Khiếu Vân sư phụ trước đây dường như giúp qua việc khó của hắn. Tôn Đả Tử cao mày nói, người này luôn luôn khó tìm, ai cũng không biết hắn ở đâu, Long Khiếu Vân có thể tìm tới hắn, bản lĩnh ngược lại thật không nhỏ. Tôn Tiểu Hồng nói, cũng bởi vì người này khó tìm, cho nên Long Khiếu Vân mới có thể vừa đi 2 năm. Tôn Đả Tử nói, ngươi mới vừa nói cái kia Lữ Phục Tiên, chính là binh khí phổ bên trên danh liệt đệ ngũ ôn hầu ngân kích. Tôn Tiểu Hồng nói, không sai, hắn tìm ngược lại cũng không chỉ là Lý Thám Hoa. Tôn Đả Tử nói, hắn vẫn còn muốn tìm người nào? Tôn Tiểu Hồng nói, người này năm gần đây luyện mấy tay rất đặc biệt võ thuật, cho nên phàm là binh khí phổ kể trên danh tại hắn phía trước người, hắn đều muốn tìm tới đấu một trận. Tôn Đả Tử nói, cái kia kinh. Kinh. Tôn Tiểu Hồng nói, Kinh Vô Mệnh.